Chương 566 tự biên tự diễn chương 566 tự biên tự diễn tây cửa thành bên ngoài. Người đông nghìn nghịt. Quan phủ cơ hồ điều đi trong thành hơn phân nửa bộ khoái nha dịch, thậm chí vận dụng cửa thành binh đến đây duy trì trật tự hiện trường. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ kém chút có chút khó mà ngăn cản đến đây vây xem náo nhiệt dân chúng. Quá nhiều người. Nghe tin từ bốn phương tám hướng chạy tới bách tính, tề tụ cửa thành bên ngoài, chính là vì tận mắt nhìn thấy cái này đại khoái nhân tâm một màn. Bọn hắn muốn tận mắt xem, cái kia lấn áp bách tính, chẳng trận cướp đoạt dân nữ, cỏ rác nhân mạng con em thế gia Trần Tuấn Nho đầu người rơi xuống đất chẳng diện. Cửa thành bên ngoài, một mảnh kêu loạn. Mà trên tường thành, thủ thành binh sĩ võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng là ở thời điểm này, càng là muốn lo lắng hội suất loạn gì. Nhất là nhiều như vậy bách tính tụ chúng nơi này, không cẩn thận rất dễ dàng gây nên ngoài ý muốn. Thật nhiều bách tính a. Trên tường thành, Cẩm Tú thần thái sáng láng, xuyên thấu qua tường thành nhìn về phía cửa thành bên ngoài, có thể thấy được trước mắt trong tầm mắt một mảnh đông đảo, toàn bộ là người lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn qua, cơ hồ có chút không nhìn thấy điểm kết thúc. Mơ hồ liền chỗ xa kia trên quan đạo, còn có nghe tin bách tính liên tục không ngừng chạy đến. Làm sao sẽ tới nhiều người như vậy? Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn. Nàng đoán được hôm nay sẽ rất náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy náo nhiệt. Nhìn điệu bộ này, nếu không phải là quan phủ quản không kịp thời, sợ là hôm nay nửa cái thành người đều phải chen qua đến xem náo nhiệt. Lâm Giang Niên đứng tại nàng bên cạnh, liếc mắt nhìn tường thành bên ngoài, cũng là đến xem náo nhiệt, dù sao hôm nay muốn chém đầu người thật không đơn giản. Cũng đúng. Cẩm Tú gật gật đầu, quay đầu lườm Lâm Giang Niên một mắt, nhíu môi, nhiều bách tính như vậy tới tham gia náo nhiệt, cũng đủ để nhìn ra cái kia Trần Tuấn Nho đích sắc không phải là một cái vật gì tốt. Ngươi cũng coi như là làm một chuyện tốt. Một cái phạm nhân trước mặt mọi người chém đầu có thể gây nên bách tính hành động như thế, hoặc là có thể tên lưu thiên sử nhân vật, hoặc chính là đủ để tiếng xấu muôn đời ra hỏa. Rất rõ ràng, Trần Tuấn Nho càng tiên hướng về cái sau. Mặc dù không nhất định sẽ để tiếng xấu muôn đời, nhưng xem như Lâm Giang Thành qua nhiều năm như vậy thứ nhất muốn bị trước mặt mọi người chém đầu con em thế ra, hắn cũng đích xác thực coi là lưu danh. Ít nhất kế tiếp rất dài một quãng thời gian bên trong, phàm là nói về chuyện này, nhất định đều biết nhắc đến tên của hắn. Đây cũng là một loại hình thức khác thiên cổ lưu danh. Lời gì? Lâm Giang Niên không vui, cái gì gọi là ta cũng coi như là làm chuyện tốt. Bản thế tử làm chuyện tốt còn thiếu sao? Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mặt nhãn, đừng cho là ta không biết đâu. Điện hạ ngươi tại Lâm Giang Thành danh tiếng cũng không quá hảo a, nói đến đây, Cẩm Tú trên mặt hiện lên một vòng danh mánh nụ cười, ánh mắt linh động. Ban đầu ở kinh thành lúc, Cẩm Tú liền nghe người Lâm Vương thế tử danh tiếng rất kém cỏi, một trận từng có không nhỏ hiểu lầm. Theo phía sau nhận biết tiếp xúc lâu, Cẩm Tú dần dần ý thức được kinh thành truyền ngôn ít nhiều có chút hiểu lầm. Đi tới Lâm Giang Thành sau, Cẩm Tú lại phát hiện, kỳ thực không chỉ là kinh thành truyền ngôn có sự hiểu lầm, ngay cả Lâm Giang Thành cũng kém không nhiều lắm. Lâm Giang Thành dân chúng đối với vị này Lâm Vương thế tử đánh giá cũng đều cơ bản giống nhau. Thế tử điện hạ đích sắc không phải là một cái đồ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, lần này Lâm Giang Niên trở về đối với Trần Tuấn Nho hạ thủ, mới có thể gây nên dân chúng lớn như vậy phản ứng. Vẫn là câu kia chuyện xưa, một người tốt làm cả một đời chuyện tốt, nhưng chỉ cần làm một chuyện xấu, vậy hắn phía trước làm ra qua tất cả chuyện tốt liền cũng sẽ không có người lại nhớ kỹ. Nhưng một người xấu chỉ cần làm một chuyện tốt, lúc trước hắn đã làm chuyện xấu đều biết rất nhanh bị người quên lãng. Đại gia mãi mãi cũng sẽ chất vấn người tốt, cũng biết vĩnh viễn hy vọng hỏng người sẽ biến tốt. Liên cùng có chút nam nhân nữa thích lừa gạt lương gia nữ tử xuống biển, nhưng bên trên thanh lâu lúc lại luôn muốn khuyên gái lầu xanh hoàn lương là một cái đạo lý, vì chính là phản địch. Đó là dân gian người đối bản thế tử một loại hiểu lầm. Lâm Giang Niên nhìn xem Cẩm Tú cô nương cùng với bản thế tử biết gốc biết rễ, sẽ không cũng cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng dung tục à? Sì. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ai cùng điện hạ ngươi biết gốc biết rễ? Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, nhìn xem Cẩm Tú cái kia hơi hơi phiếm hồng xấu hổ gương mặt. U, nghe hiểu. Xem ra khoảng thời gian này điều giáo vẫn có chút tác dụng. Cẩm Tú cô nương này từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn liền sẽ ngượng ngùng không được, giống như một tấm thuần trắng tiểu bạch giấy, đến bây giờ vậy mà thỉnh thoảng còn có thể nghe hiểu Lâm Giang Niên một ít ý ở ngoài lời. Rất rõ ràng, tiến bộ rất lớn. Lâm Giang Niên không thể bỏ qua công lao. Bên cạnh hai người, thân mang một bộ trắng nhạt váy ngắn An Ninh đang lặng lặng ôm kiếm đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem trước người hai người này liếc mắt đưa tình. Trước mắt một màn này, nhìn An Ninh có chút hoảng hốt, cũng không khỏi cảm thấy có chút chói mắt. Nàng hơi hơi xoay mở đầu, đem ánh mắt rời, không nhìn hai người. Nhưng bên hai, lại thỉnh thoảng truyền đến hai người tiếng nghị luận. An Ninh nghe rất rõ ràng, cũng nghe có chút không hiểu đấu. Nghe không hiểu. Nhưng mà, nghe Cẩm Tú cái kia giọng là lạ, An Ninh lại tiềm thức cảm thấy hẳn không phải là cái gì tốt tử. Nàng nghe không hiểu. Hai người giống như là có cái gì bí mật nhỏ, liên hệ tâm ý cái này khiến yên tĩnh đứng ở một bên An Ninh, liền phảng phất tượng Phật là một ngoại nhân. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, sao trong lòng Ninh không hiểu dâng lên một chút tính tình nhỏ. Dường như có chút ủy khuất. Cửa thành bên ngoài, tới gần giữa trưa, bách tính tụ tập càng ngày càng nhiều. Trong đám người bách tính giương cổ lên, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi. Quan phủ bộ khoái nha dịch trận địa sẵn sàng đón quân địch, cửa thành bên ngoài phụ cận bố trí xuống trọng binh, trấn giữ sông nghiêm. Nhưng mà chẳng biết tại sao, áp giải phạm nhân xe chở tù lại vẫn luôn còn không có xuất hiện. Tính toán thời gian, người cũng muốn áp giải đến đây a. Cẩm Tú cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, phạm nhân hẳn là đã sớm nên áp giải đến pháp trường tới. Nhưng hôm nay nhanh đến giữa trưa, trong thành bên kia vẫn không có động tĩnh. Người còn chưa tới, sẽ không ra biến cố gì đi. Cẩm Tú quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Không rõ ràng. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, giống như đối với cái này cũng không chú ý, ngươi không lo lắng sao? Cẩm Tú nhịn không được hỏi. lo lắng cái gì? Không sợ xảy ra vấn đề gì? Cẩm Tú chỉ nội thành, có ý riêng, ngươi phải ai đi áp tải Trần Tuấn Nho, không sợ nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Giang Nhiên đưa tay méo méo nàng chân nhăn khuôn mặt, khẽ cười nói, thật muốn nói ra cái gì ngoài ý muốn lời nói ta ngược lại thật ra hy vọng, thật có thể ra chút ngoài ý muốn. Lâm Giang Nhiên nói, ánh mắt quay đầu, nhìn về phía tường thành một bên khác cách đó không xa phương hướng. Tại tường thành về phía tây, có mấy đạo thân ảnh tụ tập, trong đám người, một vị nam tử trung niên cực kỳ dễ thấy. Nam tử trung niên bên cạnh đồng dạng tụ tập cả đám, nếu là nhìn quen mắt người, liền có thể nhận ra những thứ này nam tử trung niên đều là đến từ trong Lâm Giang thành tất cả thế gia nhân vật. Cầm đầu nam tử trung niên chính là Trần Hoành Sinh. Lúc này Trần Hoành Sinh sắc mặt tang thương, đang nhìn bên ngoài thành, sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cẩm Tú theo Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn, cũng chú ý tới Trần Hoành Sinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhi tử phải chết, làm cha không chiếm được nhà xác. Lâm Giang Niên cười khẽ. Nhưng Cẩm Tú liên tưởng đến Lâm Giang Niên lời nói mới rồi, như có điều suy nghĩ, ý của điện hạ là hy vọng Trần Tuấn Nho có thể ở trên đường ra biến cố gì, nàng rất nhanh nghĩ đến cái gì, đôi mắt linh động, điện hạ ngươi có phải hay không có khác biệt tính toán gì? Lâm Giang Niên buông tay, không có. Ta không tin. Cẩm Tú ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, điện hạ, ngươi khẳng định có quỷ khác chủ ý có đúng hay không? Ý định bị quái gì? Lâm Giang Niên lại nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, bị Cẩm Tú bớt ve, nhíu môi, điện hạ mơ tưởng lừa gạt nô tỳ, nô tỳ liền nói điện hạ vì cái gì bình tĩnh như vậy, thì ra đã sớm chuẩn bị. Lâm Giang Niên cười ha hả lấy, nhưng lại chưa giải thích cái gì. Đúng lúc này, trên tường thành truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh chật vật vội vàng chạy đến. Điện hạ, không xong. Hai vị Lâm Vương phủ thị vệ vội vàng xuất hiện, bịch quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Giang Niên, thần sắc lo lắng nói, điện hạ, thuộc hạ phụng mệnh đi tới quan phủ áp giải phạm nhân Trần Tuấn Nho đi phát trưởng. Nhưng vừa vặn ở trong thành trên đường phố, đột nhiên gặp phải tập kích phạm nhân Trần Tuấn Nho bị một hỏa hắc ý nhân cướp đi. Bốn phía còn tụ tập không thiếu những người khác, còn có một số đi theo quan phủ nhân viên. Khi thị vệ âm thanh vang lên, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Cướp đi. Người tại trước mặt mọi người bị người cướp đi. Đây không phải đánh vương phủ khuôn mặt sao? Tà thiên. Bốn phía, một mảnh xôn xao. Đám người không thể tin, lại có thể có người dám cướp pháp trưởng. Điên rồi sao? Là người nào cướp đi phạm nhân? Một cái quan viên lập tức nhịn không được hỏi ra âm thanh. Vấn đề này vừa hỏi lên, tại chỗ những người khác ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị. Ai cướp? Cái này còn cần hỏi sao? Cũng không nhìn một chút phạm nhân là con của ai. Nhưng, không ai dám xách. Chỉ có điều, không ít người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên kia cách đó không xa Trần Hoành Sinh. Trong lúc nhất thời, tâm tư dị biệt. Hai cái thị vệ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch giải thích nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng những người kia lai lịch, bọn hắn một nhóm mười mấy người, tất cả che mặt, trên thân trang phục không giống người Lâm Châu sĩ, nhìn lên tới càng giống là Nam Cương khu vực bên kia, phong cách những người này võ công rất kỳ quái, đúng. Còn có trên quần áo của bọn hắn, còn có một số kỳ quái cổ lão đồ án. Hai tên thị vệ, Đức Quang đem cái kia một đám cướp đi Trần Tuấn Nho người mặc áo đen che mặt hình dạng đặc thù thuật lại. Đợi đến đám người sau khi nghe xong, phần lớn một mảnh sương mù. Nam Cương địa khu người. Nam Cương bên kia sớm tại mười mấy năm trước liền đã nhập vào Đại Ninh Vương triều cương vực, bên kia bách tính tại mười mấy năm qua đã bị trấn áp đồng hóa, tại sao đột nhiên xuất hiện bên kia thích khách? Bất quá, cũng có vài tên cùng Lâm Vương phụ thân cận quan viên nghe nói như thế, trong đó một tên quan viên sắc mặt ngưng lại, một suy tư, vô ý thức mở miệng, chẳng lẽ là Thiên, Thiên Thần Giáo? Lời này vừa nói ra, trung quanh lâm vào ngắn ngủi nghi hoặc. Thiên Thần Giáo? Ở đâu ra dạy? Lai lịch ra sao? Chưa nghe nói qua. Bất quá, cũng có chút một số người sắc mặt động dung, hơi biến sắc mặt một chút biến. Đối với cái này Thiên Thần Giáo, tuyệt đại bộ phận người cũng chưa quen thuộc, nhưng ở chàng có chút quan viên lại nhớ rất rõ ràng. Không sai biệt lắm tại một năm trước, Lâm Vương gia đột nhiên hạ lệnh tại Lâm Châu địa giới trắng trợn lùng bắt Thiên Thần Giáo giáo chúng, chuyện này lúc đó huyên náo xôn xao sùng sục. Ai cũng không biết cái tên này đều chưa biết Thiên Thần Giáo từ nơi nào xuất hiện, lại khi nào từng đắc tội Lâm Vương gia. Nhưng dù sao cũng là Vương gia tự mình hạ lệnh, những quan viên này đối với chuyện này không dám buông lỏng. Cũng chính là như thế, bọn hắn nhớ kỹ cái này gọi Thiên Thần Giáo tổ chức. Nguyên bản một năm trước lùng bắt phía dưới, Thiên Thần Giáo tại Lâm Châu tổn thất nặng nề, thế lực cơ hồ đã bị nổ tận gốc. Thật không nghĩ đến, hôm nay cái này Thiên Thần dạy lại xuất hiện. Căn cứ vào hai cái này thị vệ miêu tả, cướp đi tù xa cái kia mười mấy người, cùng Thiên Thần Giáo giáo đồ miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống trên thân Lâm Giang Niên, chờ đợi điện hạ tiếp xuống an bài. Lâm Giang Niên nhíu mày, Trần Tuấn Nho bị cướp tù, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí, hắn còn càng hy vọng Trần Tuấn Nho sẽ bị cướp đi. Bởi vậy, tại phái người đem Trần Tuấn Nho từ quan phủ áp giải pháp trưởng trên đường, Lâm Giang Niên chẳng những không có bố trí xuống bất luận cái gì binh mã, thậm chí ngay cả áp tải nhân viên đều rất qua loa. Hắn đang câu cá, thì nhìn Trần gia lên hay không lên câu. Một khi Trần Tuấn Nho bị cướp, cho dù là đồ đần đều biết chuyện này cùng Trần gia có liên quan. Đến lúc đó, Trần gia vô luận như thế nào đều thoát không ra liên quan. Lâm Giang Niên cũng biết thừa cơ làm loạn, nhưng không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ cùng Thiên Thần Giáo dính líu quan hệ. Cướp đi Trần Tuấn Nho chính là trời người của thần giáo. Lâm Giang Niên cũng không phải rất tin tưởng, hắn đổ hoài nghi này lại không phải là Trần gia tự biên tự diễn. Có thể, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác là Thiên Thần Giáo? Không thể không nói, nếu thật là Trần gia tự biên tự diễn lời nói, Trần Hoành Sinh một chiêu này thật đúng là tuyệt. Ai đều tin tưởng, một năm trước Lâm Vương phủ cùng Thiên Thần Giáo ở giữa mâu thuẫn, hôm nay Thiên Thần dạy người xuất hiện trong thành, cướp đi người vương phủ cũng sẽ không đủ là lạ. Lâm Giang Niên nghĩ bằng này đến đúng Trần gia làm loạn, hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều. Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ lúc, trong tầm mắt xuất hiện một đám thân ảnh. Người cầm đầu chính là Trần Hoành Sinh, Thế tử điện hạ. Trần Hoành Sinh mang theo chúng thế gia thân ảnh xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước người, thần sắc lo lắng, ngữ khí trầm thấp, nghe con ta vừa mới ở trong thành bị người cướp đi, chuyện này thật là. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt lão hồ ly này, nhíu mày, Trần bá bá vì cái gì lo lắng như thế, không khỏi cũng có chút quá sốc nổi một chút à. Có ý riêng. Trần Hoành Sinh thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, điện hạ, ta cái kia lịch tử phạm sai lầm, bây giờ rơi vào bực này hạ chẳng cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng nên để cho hắn giao cho quan phủ xử trí, nhưng bây giờ, có tặc nhân cướp đi con ta, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới nói đến đây. Trần Hoành Sinh cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên, ánh mắt thâm thúy, âm thanh nhưng như cũ trầm thấp, điện hạ chẳng lẽ hoài nghi là ta cướp đi cái kiêm lịch tử hay sao? Bốn phía yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem hắn, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười rực rỡ, bản thế tử tự nhiên tin tưởng Trần bá bá, sao lại là làm việc tiên tư trái pháp luật hạng người. Trần bá bá yên tâm, chuyện này bản thế tử tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, đem đám kia tiếp tù người tìm được, để cho Trần bá bá ái tử chịu đến ta Đại Ninh Vương triều luật pháp công chính xử trí. Trần Tuấn Nho ở trong thành bị người cướp tù tin tức rất nhanh trong đám người truyền đến. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao. Tiếp tù, thật tươi mới tử, bao lâu không có nghe tới. Quả nhiên, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hôm nay một đám đến đây xem náo nhiệt dân chúng cực kỳ thất vọng, cũng mười phần phẫn nộ. Vẫn còn có người dám tiếp tù. Đến nỗi tiếp tù người, còn có thể là ai? Chắc chắn cùng Trần gia thoát không ra liên quan. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, vô số người nổi giận đùng đùng muốn tìm Trần gia muốn một cái công đạo, yêu cầu quan phủ nghiêm trị Trần gia. Nhưng cùng lúc, cũng có một đám người đưa ra khác biệt quan điểm. Tiếp tù không phải thiên thần giáo người sao? Việc này cùng Trần gia có quan hệ gì? Không chắc là thiên thần giáo đối với Lâm Vương phủ trả đũa cũng nói không chừng. Các ngươi nói là Trần gia làm, có chứng cứ sao? Hai phe nhân mã ầm ĩ tối đuổi, càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, cửa thành bên ngoài, tụ tập bách tính giữa đám người, mấy thân ảnh lặng yên không một tiếng động cùng tiến tới. Chuyện gì xảy ra? Ai tại Lâm Giang thành bên trong hành động? Không rõ ràng, phía trên không có ra lệnh a. Hồi, đem tin tức bẩm báo giáo chủ, thỉnh giáo chủ chỉ thị. Chương 567 giả mạo thánh nữ, chương 567 giả mạo thánh nữ Lâm Giang thành bên ngoài. Một chỗ hoang vu trong trấn nhỏ. Giáo chủ. Mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ bóng cây bên ngoài, túi đầu cung kính nhìn về phía dưới bóng cây đứng nghiêm đạo kia áo bào đen thân ảnh. Đen như mực dưới hắc bào, bao phủ một bộ nhìn không ra thân hình thân ảnh, theo gió bay múa, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn. Áo bào đen phía dưới, lộ ra một tấm dữ tợn làm người ta sợ hai thanh đồng cổ mặt nạ, xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng, đang nhìn nơi xa. Chính là Thiên Thần giáo giáo chủ. Có người giả mạo ta Thiên Thần giáo người. Giáo chủ âm thanh hơi có chút trầm thấp khàn khàn, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bóng cây bên ngoài mấy đạo bóng đen cung kính nói, chúng ta phụng giáo chủ chi mệnh, đi tới Lâm Giang thành tìm hiểu tình huống, lại biết được có người giả mạo ta Thiên Thần giáo giáo đồ cấp Lâm Vương phụ tù, tính toán đổ tội hãm hại cho ta các loại, chúng ta đặc biệt trở về bẩm báo giáo chủ, thỉnh giáo chủ định đoạt. Một bộ hắc bảo Thiên Thần giáo giáo chủ đứng dưới tàng cây, ánh mắt băng lãnh, Lâm Vương phủ. Thanh âm trầm thấp giống như đang lẩm bẩm lủ bộ. Cha, là ai đang giả mạo ta Thiên Thần giáo? Giáo chủ thanh âm lạnh như băng truyền đến. Là. Vài tên bóng đen túi đầu nhận lệnh, đội vàng rời đi. Giáo chủ vẫn đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Sau đó không lâu, một đạo khác bóng đen xuất hiện tại cách đó không xa, đến gần túi đầu cung kính hành lễ, giáo chủ. Áo bào đen giáo chủ nhìn về phía hắn, cha được thánh nữ hạ là sao? Bóng đen này lắc đầu, sắc mặt có chút khó xử, thánh nữ chỉ sợ đã sớm biết giáo chủ ngài mục đích, cố ý trốn đi, chúng ta muốn tìm được tung tích của nàng không dễ dàng. Tiếng nói vừa ra, người này rõ ràng cảm giác giáo chủ trên người có cố làm người ta sợ hai áp bách lanh ý hiện lên, trong lòng hắn lập tức dùng mình một cái, bất quá giáo chủ yên tâm, thuộc hạ sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, nàng tuyệt đối trốn không thoát giáo chủ lòng bàn tay, thuộc hạ kết luận, thánh nữ nhất định sẽ tới Lâm Châu. Nàng cùng cái kia giả mạo Lâm Vương thế tử cấu kết, phản bội giáo chủ. Bây giờ kế hoạch bại lộ, tất nhiên sẽ tìm được cái này giả mạo Lâm Vương thế tử, chúng ta chỉ cần nhìn chăm chú vào cái kia giả mạo Lâm Vương thế tử, liền chắc chắn có thể tìm được thánh nữ tung tích. Giáo chủ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một lúc sau mới trầm giọng nói, không phải nói Lâm Vương thế tử là giả. Vì cái gì? Lâm Hằng Trọng không có phản ứng. Đối mặt giáo chủ chất vấn, bóng đen này thân thể khẽ run, ánh mắt thực chất đồng thời cũng toát ra mấy phần không giải thích nghi ngờ. Đích xác có chút không thích hợp. Trước đây không lâu, trong giáo tứ trưởng lão đột nhiên đối với thánh nữ làm loạn, kêu gọi đầu hàng thánh nữ người bên cạnh, chứng thực thánh nữ lừa gạt phản bội giáo chủ, cùng Lâm Vương thế tử qua lại. Nói đúng ra, là cùng một cái giả mạo Lâm Vương thế tử qua lại. Chân chính Lâm Vương thế tử đã chết, thánh nữ tìm một cái cùng Lâm Vương thế tử hình dạng giống nhau nam tử giả mạo Lâm Vương thế tử, lẻn vào Lâm Vương phủ. Nhưng mà, sự tình kế hoạch bại lộ sau khi thất bại, thánh nữ lại cố ý che giấu chuyện này, lừa gạt giáo chủ. Giáo chủ biết được chuyện này sau, giận tím mặt, lúc này mệnh đi tới Hứa Châu thánh nữ tới gặp nàng. Thánh nữ từ Hứa Châu một đường xuôi nam, nhưng tại đến Nhạn Châu lúc lại đột nhiên tung tích không rõ. Rất rõ ràng, thánh nữ chỉ sợ hơn phân nửa ý thức được nguy hiểm, trốn đi. Giáo chủ biết được chuyện này sau, lúc này hạ lệnh Thiên Thần giáo giáo chúng lùng bắt tìm kiếm thánh nữ tung tích. Nhưng mà, thánh nữ lại giống như là hư không tiêu thất, từ đầu đến cuối cũng không tìm tới tung tích của nàng. Toàn bộ trong Thiên Thần giáo, trừ bỏ giáo chủ bên ngoài, luận võ công thân thủ thánh nữ cơ hồ có thể nói không có đối thủ. Nàng như trước giờ đã sớm chuẩn bị, ẩn tàng dấu vết. Lấy Thiên Thần giáo bây giờ thế lực, muốn tìm được nàng, cơ hội khó như lên trời. Đang lúc này, tứ trưởng lão lại hướng giáo chủ đưa đề nghị, thánh nữ tất nhiên giấu giếm giả thế tử tin tức, nhất định có mưu đồ. Tất nhiên tìm không thấy thánh nữ, không bằng từ chuyện này trên người thế tử hạ thủ. Thế là, giáo chủ sai người đem giả thế tử tin tức cùng chứng cứ truyền ra ngoài, đồng thời cũng tại Lâm Châu cùng với Lâm Giang thành bố trí xuống Thiên La địa võng. Đợi đến thánh nữ biết được giả thế tử tin tức phơi sáng, nàng nhất định ngồi không yên, nhất định sẽ tới Lâm Giang thành. Mà đổi thành một bên, đem cái kia giả thế tử tin tức tung ra ngoài, cũng nhất định có thể dẫn phát Lâm Vương phủ dung chuyện. Đã như thế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, để cho bọn hắn không nghĩ tới, tin tức tung ra ngoài lâu như vậy, thánh nữ từ đầu đến cuối không có hiện thân. Mà Lâm Vương phủ bên kia, cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Giả thế tử tin tức tại dân gian truyền xôn xao sùng sục, nhưng Lâm Vương phủ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này rất không tầm thường. Để người trăm mối vẫn không có cách giải. Có phải hay không là? Lâm Hằng trọng ra xong việc, hắn tự thân khó đảm bảo. Bóng đen suy đoán nói, đoạn thời gian trước Lâm Hằng trọng gặp đâm, nghe bị trọng thương, có thể hay không có liên quan với đó. Cái kia thanh đồng mặt nạ ở dưới hai con người băng lãnh hờ hững, lạnh lùng nhìn về phía trước, không có khả năng. Lâm Hằng trọng không có dễ dàng chết như vậy. Âm thanh trầm thấp mà kiên định, mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có mấy phần nói không ra lệnh ý. Bóng đen đầu thấp hơn, không dám đáp lời. Mỗi lần giáo chủ nhắc đến Lâm Hằng trọng lúc, đều tựa hồ có loại tâm tình phức tạp, để người nhìn không thấu. Nếu là Lâm Hằng trọng không chết, vậy cái này tình huống cũng có chút kỳ hoặc. Rõ ràng đã biết đó là cái giả thế tử, thế nhưng giả thế tử vẫn như cũ còn có thể nên ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quá quỷ dị. Tiếp tục tra. Áo bào đen giáo chủ âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm tình, lạnh nhạt mở miệng, một khi có thánh nữ hành tung, lập tức hồi báo cho ta. Là. Đợi đến tất cả mọi người đều lui ra sau, áo bào đen giáo chủ vẫn như cũ đứng tại dưới bóng cây, cái kia trương thanh đồng mặt nạ phía dưới, từ đầu đến cuối không nhìn thấy bộ dáng. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại. Còn thiếu một chút. Hắn giống như thì thào lẩm bẩm, lập tức quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia là Lâm Giang thành. Lâm Vương phủ. Lâm Hằng trọng trước kia mối thù, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Một giây sau, thân hình từ tại chỗ rời đi. Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, cướp đi Trần Tuấn Nho người, đích xác có thể là Thiên Thần giáo thế lực. Vương phủ, Lâm Thanh Thanh đội vàng từ bên ngoài đuổi trở về, hướng Lâm Giang Niên hồi báo tình huống. Trần Tuấn Nho bị cướp tù, chuyện này gây xôn xao sùng sục. Lúc này vốn là vạn chúng chú mục, không nghĩ tới phạm nhân trên nửa đường bị người cướp đi, đây là công nhân cùng quan phủ, cùng triều đình đối kháng. Như phản tội lớn, dân gian đã cãi vả. Một phương kiên định cho rằng chuyện này tuyệt đối là Trần gia làm, ngoại trừ Trần gia không có người khác có lá gan này, kia cái gì Thiên Thần giáo nghe đều không nghe nói qua, tuyệt đối là Trần gia bịa đặt đi ra thay đổi vị trí tầm mắt. Trần Tuấn Nho là Trần gia người, ngoại trừ Trần gia người, còn có thể là ai muốn cứu hắn? Trong còn bên kia Lý Khách thì biểu thị, các ngươi chưa từng nghe qua Thiên Thần giáo, đó là các ngươi những thứ này đổ nhà quê không có giải quá kiến thức, đồng thời Dương Dương đắc ý hướng những thứ này đổ nhà quê nhóm phổ cập khoa học Thiên Thần giáo lai lịch, hơn nữa biểu thị một năm trước Lâm Vương phủ nghiêm khắc đả kích Thiên Thần giáo, để cho cái này tổ chức tà ác tổn thất nặng nề. Lần này kết tụ, hơn phân nửa là Thiên Thần giáo đối với Lâm Vương phủ trả thù. Hai phe ầm ĩ đối đuôi, sự tình càng náo càng lớn, áp lực cũng đều rơi xuống quan phủ trên thân, quan phủ cơ hồ điều đi tất cả có thể sử dụng nhân thủ tại trong Lâm Giang thành trắng trợn điều tra Trần Tuấn Nho tung tích. Phạm nhân nếu là ở trong thành bị cướp đi, liền nhất định còn ở trong thành, nhưng lớn như vậy Lâm Giang thành, dựa vào quan phủ nhân thủ đi điều tra, không biết phải điều tra đến năm nào tháng nào đi. Sự tình sau khi phát sinh, Lâm Thanh Thanh lập tức đi điều tra hiện trường tình huống. Kiểm tra hết thảy mọi người, lại đi qua hiện trường chính mắt trông thấy bách tính lời nói, cuối cùng được ra kết luận, đích xác không bài trừ là Thiên Thần giáo làm. Từ người chứng kiến hình dung đến xem, cướp đi Trần Tuấn Nho đích thật giống như là Thiên Thần giáo người. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, nàng cùng Thiên Thần giáo người cũng đánh qua giao tế, biết được Thiên Thần giáo bản tính. Nhưng dù sao không có thấy tận mắt qua, cũng không dám xác định. Bất quá, cái này cũng không bài trừ Trần gia khả năng cùng Thiên Thần giáo cấu kết khả năng. Nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ tới Liêu Tố, nếu là có nàng ở đây, sự tình trở nên đơn giản nhiều. Nàng là Thiên Thần giáo thánh nữ, loại chuyện này nàng rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Chỉ là không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, đã có đoạn thời gian không có Liêu Tố tin tức hạ lạc, nàng vô cùng có khả năng chỉ sợ là hơn phân nửa gặp được một ít gì phiền phức. Bằng không, làm sao lại tiêu thất lâu như thế? Lấy Liêu Tố vóc công, dưới gầm trời này có thể làm cho nàng gặp phiền phức cũng không nhiều. Liền xem như gặp được cao thủ cực kỳ lợi hại, cũng có thể thoát thân. Trừ phi là. Trong ngay mắt, Lâm Giang Niên sắc mặt biến đổi. Hắn đột nhiên nghĩ tới một người. Vị giáo chủ kia, Thiên Thần giáo giáo chủ. Nếu như nói, dưới gầm trời này có thể có người tạo thành cho Liêu Tố phiền phức cùng uy hiếp, có khả năng nhất chính là vị giáo chủ này. Liêu Tố biến mất lâu như vậy, không chắc cùng vị giáo chủ này có liên quan. Thanh Thanh. Thanh Thanh đang vừa hồi báo xong tình huống trong thành, thình lình gặp điện hạ sắc mặt biến hóa, điện hạ, thế nào? Đi giúp ta làm một chuyện. Lâm Giang Niên đột nhiên trầm giọng mở miệng, nhanh chóng phái người đi dò tra Thiên Thần giáo, tra một chút bọn hắn giáo chủ bây giờ ở đâu. Lại điều tra thêm, gần nhất Thiên Thần giáo nhân chủ muốn ở nơi nào hoạt động. Điều tra bọn hắn gần nhất kế hoạch hành động, có bất kỳ manh mối, lập tức hướng ta hồi báo. Lâm Thanh Thanh còn có một chút sững sờ, "Trà Thiên Thần giáo? Điện hạ, ngươi hoài nghi chuyện này thực sự là Thiên Thần giáo làm?" Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi đi trước làm này kiện sự tình." Lâm Thanh Thanh ý thức được điện hạ sắc mặt có chút không đúng, lúc này cũng không có lại bất tích. Là, liền vội vàng rời đi. Đợi đến Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, Lâm Giang Niên sắc mặt vẫn không có hòa hoãn, cau mày. Hắn một mực không có hướng về phương diện này đi suy xét, em chút quên Lãng Thiên Thần Giáo còn có một cái uy hiếp càng lớn hơn tồn tại. Liêu Tố là Thiên Thần Giáo thánh nữ không giả, nhưng cùng với Lâm Giang Niên cũng biết Liêu Tố kỳ thực cũng không có như vậy nghe vị giáo chủ này lời nói. Huống chi, Thiên Thần Giáo đại trưởng lão chết ở trong tay Liêu Tố. Mặc dù chuyện này Liêu Tố làm thiên ý vô phùng, nhưng bạn nhất nếu là tiết lộ ra ngoài, Thiên Thần Giáo nghiêm cấm nội đấu, một khi nếu như bị phát hiện, Liêu Tố chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên trong lòng càng nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, hy vọng chính mình suy đoán cũng là giả, a nếu thật là vị giáo chủ kia muốn đối Liêu Tố không lợi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ. Lâm Giang Niên sắc mặt trầm thấp lúc, bên hai truyền đến Cẩm Tú bất an âm thanh. Ngươi thế nào? Vừa mới Lâm Thanh Thanh hồi báo tình huống lúc, Cẩm Tú ngay tại một bên nghe. Đợi đến điện hạ đột nhiên phái Lâm Thanh Thanh đi điều tra Thiên Thần Giáo, mà hắn một mặt nghiêm túc thần sắc, Cẩm Tú lúc này ý thức được chỉ sợ chuyện gì xảy ra. Cùng Trần Tuấn Nho chuyện này hẳn là không quan hệ. Cẩm Tú mơ hồ đoán được cái gì? Từ phía trước tại trên tường thành biết được Trần Tuấn Nho bị cướp đi lúc bắt đầu, điện hạ từ đầu đến cuối cũng là phong khinh vấn đạm, không có nửa phần gấp gáp cùng lo nghĩ. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Trần Tuấn Nho sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, điện hạ đột nhiên đổi sắc mặt. Hơn phân nửa là còn xảy ra sự tình khác. Không có việc gì. Lâm Giang Niên tạm thời đè xuống trong lòng bất an, lắc đầu. Điện hạ gật người. Cẩm Tú sâu kín nhìn xem Lâm Giang Niên, điện hạ phản ứng nơi nào giống như là không có việc gì. Nhất định chuyện gì xảy ra. Điện hạ còn kém muốn đem có việc viết trên mặt. Cẩm Tú khẽ thở dài, đứng dậy đi đến sau lưng Lâm Giang Niên, nhẹ duỗi bàn tay trắng non rơi vào trên bả vai hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Mặc dù nô tỳ cũng giúp không được điện hạ gấp cái gì, nhưng cũng chắc chắn sẽ không cho điện hạ thêm phiền phức. Điện hạ nếu là chuyện gì xảy ra mà nói, cũng có thể cùng nô tỳ nói một chút. Cẩm Tú âm thanh rất nhẹ, nhu nhu, nô tỳ cũng có thể giúp điện hạ chia sẻ, hai người gánh chịu dù sao cũng so một người hảo. Thực sự không được, nô tỳ còn có thể giúp điện hạ đi cầu công chúa nha. Nô tỳ không thể giúp điện hạ, nhưng công chúa chắc chắn có thể. Cẩm Tú âm thanh như một xuân phong, cũng tạm thời đem Lâm Giang Niên trong lòng cái kia một tia vội vàng sao động cảm xúc đè xuống. Cảm thụ lấy trên bờ vai tế nhu khí lực, Lâm Giang Niên quay đầu, thuận thế đem đứng ở sau lưng hắn Cẩm Tú ôm vào trong ngực. Cẩm Tú vội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào điện hạ trong ngực, lập tức đỏ mặt dãy rủa muốn đứng dậy. Điện hạ, ngươi, An Ninh còn ở đây. Một bên khác dưới mái hiên, Ô Kiếm thiếu nữ nhìn xem một màn này, có chút kinh hoàng xoay mở đầu, sắc mặt biến thành hơi có chút phím hồng. Đồng thời, còn có vẻ khác thường cảm xúc từ nàng ánh mắt thực chất thoáng qua. Không có việc gì, An Ninh không thấy chúng ta. Lâm Giang Niên nhìn Ôm Kiếm thiếu nữ một mắt, nhẹ giọng mở miệng. Cái kia, vậy cũng không được, Cẩm Tú nơi nào có thể chịu được ngay trước mặt An Ninh cùng điện hạ thân mật như thế. Quá xấu hổ. Nàng liều mạng dãy rủa. Lâm Giang Niên cũng không cưỡng ép ôm, méo méo khuôn mặt của nàng, khẽ cười nói, Cẩm Tú cô nương lời nói mới vừa rồi kia để cho bản thế tử rất cảm động, tới để cho bản thế tử hôn một cái. Không cần. Cẩm Tú đỏ mặt liều mạng dãy rủa. Nhưng kể cả như thế, Lâm Giang Niên vẫn là tại Cẩm Tú kiểu nộn phiếm hồng gương mặt bên trên hôn một cái, mới buông nàng ra. Cẩm Tú cởi một cái thân, lập tức núp xa xa, lau sạch lấy khuôn mặt, xấu hổ không dứt nhẹ trợn mắt nhìn hắn. Gặp Cẩm Tú như thế thẹn thùng thân sắc, Lâm Giang Niên tâm tình tốt không thiếu. Đi, trước tiên còn cần phải giải quyết trước mắt vấn đề. Lâm Giang Niên mở miệng nói, trước tiên cần phải tra rõ ràng người đến cùng có phải hay không Trần gia cứu đi. Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, điện hạ dự định như thế nào cha? Muốn từ Trần gia cha chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Trần Hoành Sinh sẽ không lại dễ dàng lưu lại bất kỳ cái cán nào. Từ Thiên Thần Giáo bên kia cha cũng rất khó, trừ phi điện hạ có thể bắt được Thiên Thần Giáo người, còn ít nhất phải là cái chức vị không thấp tầng quản lý mới được. Bắt người. Nghe Cẩm Tú lời nói, Lâm Giang Niên đầu tiên là ngẩn người. Ánh mắt lại từ Cẩm Tú, lơ đãng rơi vào một bên khác từ đầu đến cuối không lên tiếng sao trên thân linh. Một giây sau, một cái ý niệm từ trong đầu hắn hiện lên. Lâm Giang Niên con mắt đột nhiên sáng lên. Điện hạ, ngươi đang xem cái gì? Cẩm Tú trong nháy mắt bắt được điện hạ ánh mắt, trực tiếp ngăn tại điện hạ trước mặt, cách trở hắn nhìn An Ninh ánh mắt. Đâm đầu vào đối đầu Cẩm Tú tức giận thần sắc, điện hạ ngươi bây giờ che giấu đều không mang theo che giấu đúng không? Thế nào? Lâm Giang Niên có chút không hiểu đấu. Điện hạ ngươi nói ra, ta vừa mới nghĩ tới một biện pháp tốt. Biện pháp gì tốt? Một lúc sau, Cẩm Tú sắc mặt kinh ngạc, không thể tin mở to hai mắt. Cái gì? Ngươi nói là để cho An Ninh giả mạo Thiên Thần Giáo cái vị kia thánh nữ, đi Trần gia điều tra tin tức. Chương 568 công chúa mặc thánh nữ quần áo chương 568 công chúa mặc thánh nữ quần áo hậu viện. Khi nghe đến điện hạ kế hoạch lúc, Cẩm Tú mặt lộ vẻ mấy phần ngạc nhiên, nhịn không được chửi bậy, điện hạ, ngươi đây là chủ ý xấu gì? An Ninh lại không biết kia cái gì Thiên Thần Giáo thánh nữ, dạ làm sao bước lên? Lại nói Cẩm Tú dừng một chút, quay đầu nhìn về phía dưới hành lang vị kia trong trẻo lạnh lùng Ôm Kiếm thiếu nữ, ngươi cảm thấy An Ninh nàng thích hợp sao? Dưới hành lang, An Ninh có chút choáng váng. Nàng vốn là còn đang ngẩn người đâu, thình lình đột nhiên nghe được điện hạ cùng Cẩm Tú nhắc lên chính mình. Lại cẩn thận nghe xong, để cho nàng đi giả mạo Thiên Thần Giáo thánh nữ. Nàng sao? An Ninh giật mình thần phía dưới, lúc đồng thời mặt chống lại điện hạ cùng Cẩm Tú ánh mắt, trong lòng lúc này hiện lên một vòng bối rối. Vô ý thức lui về sau một bước, cúi đầu, trong lòng căng thẳng, lắc đầu liên tục. Ta lại không thể. Lâm Giang Niên nhìn xem thần sắc yếu ớt nhát như chuột bộ dáng An Ninh, trong lòng thở dài. Đích sắc giống như không quá ổn. Vừa mới nhìn thấy An Ninh lúc, trong đầu hắn vô ý thức hiện lên để cho nàng đi giả mạo Liêu Tố ý niệm. Đây chính là một ý tưởng tốt. Hắn tạm thời không rõ ràng Trần gia đến cùng phải chăng cùng Thiên Thần giáo có cái gì cấu kết, nhưng khả năng cao Trần gia là chưa từng gặp qua Liễu Tố. Trước đó cũng không nghe Liễu Tố nhắc qua Trần gia, cho dù là gặp qua. Nhưng Liễu Tố cơ hồ chưa bao giờ lấy chân diện mục gặp người, những người khác cũng không biết nàng tướng mạo chân thật. Đã như thế, để người giả mạo Liễu Tố tiến đến Trần gia thăm dò một chút kế hoạch đích xác có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, An Ninh lòng can đảm quá nhỏ. Để cho An Ninh đi giết người, nàng có lẽ con mắt đều không cần nháy một cái. Nhưng để cho nàng đi giả mạo người khác đi gặp người, không khỏi có chút quá khó xử nàng. Cái này không thích hợp nàng. Lấy nàng tính cách, sợ là đến lúc đó ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh, trực tiếp lộ tẩy. An Ninh đích xác không quá phù hợp Lâm Giang Niên suy tư, nếu là An Ninh không được, vậy hắn bên cạnh bây giờ còn có ai có thể? Muốn giả mạo Thiên Thần giáo thánh nữ, đầu tiên hình dạng khí chất không thể kém, trừ cái đó ra võ công cũng muốn tuyệt đỉnh. Có thể trấn trụ Trần gia, đồng thời một khi gặp gỡ nguy hiểm, cũng có thể toàn thân trở ra. Cẩm Tú tự nhiên không được, nàng không biết võ công. Thanh Thanh cũng không được, võ công của nàng yếu đi chút, tăng thêm nàng xem như bên cạnh Lâm Giang Niên xuất đầu lộ diện thuộc hạ, dễ dàng bị nhìn thấu. Như vậy, bên cạnh hắn bây giờ còn có ai thích hợp đây? Lâm Giang Niên suy tư một vòng, trong đầu rất nhanh dần hiện lên một đạo thanh lãnh bạch tí thân ảnh. Cẩm Tú, ngươi nói ngươi nhà công chúa, nàng sẽ đáp ứng không? Cẩm Tú sững sờ, rất nhanh minh bạch qua đến cái gì, hơi hơi mở to hai mắt, điện hạ ngươi có ý tứ là để cho công chúa đi giả mạo Thiên Thần giáo vị thánh nữ kia? Cái này, có thể chứ? Nhà ngươi công chúa rất thích hợp. Lâm Giang Niên mở miệng, trưởng công chúa đích xác hoàn mỹ phù hợp cái này thiết lập nhân vật. Vô luận là khí chất dung mạo, hay là võ công, thậm chí là bản thân kèm theo khí chẳng đều cùng Liễu Tố rất tương tự. Từ nàng đi giả mạo Liễu Tố, tham dò tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cẩm Tú vẫn còn có chút ngây người, cũng có chút không xác định, cái này sẽ không bị phát hiện sao? Dù sao, chúng ta cũng không có ai gặp qua vị thánh nữ kia a. Cẩm Tú chần chờ cùng ánh mắt mê mang rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên đang mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Cười không nói. Cẩm Tú ngơ ngẩn hai giây, trong nháy mắt minh bạch qua đến cái gì. Điện hạ, ngươi đừng nói cho nô tỳ. Ngươi cả kia cái gì Thiên Thần giáo thánh nữ đều biết. Thanh lãnh u tính hậu viện, sau giờ ngọ dương quang vẩy xuống trên mái hiên. Một bộ tố y váy dài, khí chất xuất trần Lý Phiếu Miểu ngồi ở hậu viện trong đình, nhắm mắt dưỡng thần. Quanh thân nàng quanh quẩn một tầng khí tức trong trẻo lạnh lùng, tiếp cận, một cỗ thấm lòng người phi mát mẻ cảm giác đánh tới. Một lúc sau, nàng từ từ mở mắt, ánh mắt thanh tịnh thấy đáy, không có một tia tạp chất, rơi vào trước người nam tử trên thân. Giả mạo thánh nữ. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, không lạnh không nhạt. Cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ bên trên giống như hiện lên một vòng nghi ngờ, đánh giá trước mắt nam nhân. Đúng. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đem kế hoạch của mình cùng dự định nói ra. Lý Phiếu Miểu tại nghe xong sau đó không có lên tiếng, dường như đang do dự tự hỏi cái gì. Lâm Giang Niên nhưng là ngồi ở một bên, cũng không lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi. Mặc dù hắn đây chính là một rất không tệ kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn là phải vị này trưởng công chúa nguyện ý đáp ứng phối hợp. Nếu nàng không muốn, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trưởng công chúa tính toán trong đỉnh, khí chất xuất trần, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, yên tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên trước tiên có chút ngồi không yên, thăm dò mở miệng, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Phiếu Miểu chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ không lạnh không nhạt, lúc nào? Đây là đáp ứng. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lâm Giang Niên mở miệng. Hảo. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh gật đầu một cái, lại nên tiếp Lâm Giang Niên ánh mắt, ta nên làm thế nào? Kỳ thực cũng rất đơn giản, tăng trưởng công chúa đáp ứng, Lâm Giang Niên liền bắt đầu nói với nàng lên liên quan tới giả mạo Liễu Tố chi tiết cùng chú ý hạng mục. Người khác không rõ ràng, nhưng Lâm Giang Niên có thể không rõ ràng Thiên Thần giáo thánh nữ. Kỳ thật cũng không khó, công chúa khí chất của ngươi bản thân liền đầy đủ che giấu thân phận, đến lúc đó chỉ cần che mặt xuất hiện, cường thế một chút liền có thể đúng, còn phải đổi thân y phục viện bên trong. Lâm Giang Niên đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa phòng đóng chặt. An Ninh giống như mọi khi ôm kiếm tựa ở dưới mái hiên, Cẩm Tú nhưng là đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Một mắt, hai mắt. Nhìn Lâm Giang Niên rất mất tự nhiên, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Hừ. Cẩm Tú khẽ hừ một tiếng, ngữ khí tựa hồ có chút không vui. Thế nào? Điện hạ Cẩm Tú liếc mắt nhìn cách đó không xa cửa phòng đóng chặt, đột nhiên mở miệng yếu ớt, "Điện hạ, vị kia Thiên Thần giáo thánh nữ hẳn là dung mạo rất đẹp không?" "Là rất xinh đẹp." Lâm Giang Niên vô ý thức gật đầu, lại rất nhanh phản ứng lại, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Quả nhiên, Cẩm Tú trên mặt lúc này hiện lên nguyên lai như thế thần sắc như thế, lập tức ánh mắt trở nên yếu ớt, "Điện hạ, cùng vị thánh nữ kia quan hệ, sợ là rất không bình thường a." Lâm Giang Niên, giọng điệu này, cái này yếu ớt thần sắc, thật không hổ là Cẩm Tú. "Ngươi đây là vớ vẫn đoán cái gì?" Lâm Giang Niên nhịn không được tức giận nói, "Nào có đoán mò." Cẩm Tú nhíu môi, điện hạ nhưng không gạt được nô tỳ lúc trước còn nghĩ điện hạ làm sao lại nghĩ lấy để cho công chúa đi giả mạo vị thánh nữ kia. Xem ra, là vị thánh nữ kia cùng điện hạ quan hệ không tầm thường, á vị thánh nữ kia tất nhiên dung mạo rất xinh đẹp, như thế nào lại chạy thoát được điện hạ ma trảo. Điện hạ ngươi nói đúng a. Cẩm Tú thần sắc cũng u oán, giống như là một cái bị chọc tức, ghen ghét nhưng lại không dám lộ ra bộ dáng. Để cho Lâm Giang Niên không nhịn được cười. Nàng lại tới. Bất quá, Cẩm Tú thật đúng là không có đoán sai. Hắn cùng Liễu Tố quan hệ xác thực không tầm thường. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có lòng tin để cho trưởng công chúa đi giả mạo thánh nữ sẽ không lộ tẩy. Hừ, điện hạ không có phản bác, quả là thế từ điện hạ phản ứng, Cẩm Tú phán đoán điện hạ cùng vị kia cả chua bi nhiên có quan hệ. Mặc dù sớm đoán được, nhưng mà trong lòng như trước vẫn là có chút giật mình. Điện hạ, ngươi là thật không chọn a? Cẩm Tú mặc dù không có sinh khí, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ghen ghét, thậm chí ngay cả cái ma giáo ma nữ đều không buông tha. Tại Lâm Giang Niên xem ra, Liễu Tố thân phận không có vấn đề gì, nhưng ở Cẩm Tú trong mắt, nàng thân là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, đối với nàng mà nói, Liễu Tố đích thật là đặt ma nữ. Một cái không biết tên tà giáo thánh nữ, đích xác có chút bất nhập lưu, không xứng với điện hạ. Cẩm Tú cô nương, lời này của ngươi liền không đúng, cũng nói sai. Lâm Giang Niên lắc đầu, kỳ thực là nàng chưa thả qua bản thế tử. Cẩm Tú sững sờ, chớp mắt, có ý tứ gì? Lâm Giang Niên tiến đến Cẩm Tú bên hai, nhẹ nói thứ gì? Ngay sau đó, thì thấy Cẩm Tú khuôn mặt trắng loáng mắt trần có thể thấy hiện lên đỏ bừng, xấu hổ kinh ngạc nói, cái gì? Điện hạ ngươi nói là nàng, nàng chủ động đem điện hạ ngươi cho. Cái này làm sao có khả năng quả nhiên là ma giáo ma nữ, chính là không biết xấu hổ. Cẩm Tú mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, khẽ gắt không thôi. Quả nhiên là tà giáo ma nữ, không biết xấu hổ, lại là nàng đem điện hạ cho. Cẩm Tú trong lòng đang phỉ nhổ lấy lúc, lại phản ứng lại cái gì? Không đúng a, cái kia ma nữ đem điện hạ cho, điện hạ chắc chắn cũng không phản kháng. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú ánh mắt càng u hoán, cắn cắn xuống môi, điện hạ ngươi ô uế. Lâm Giang Nghiên, Cẩm Tú ngươi lại thích ăn đòn đúng không? Nhìn xem điện hạ cái kia không có ý tốt ánh mắt, Cẩm Tú vô ý thức lui lại hai bước, điện hạ ngươi chỉ biết khi dễ nô tỳ, bị người ta ma nữ khi dễ thời điểm như thế nào không gặp ngươi dạng này. Điện hạ chính là ô uế. Cẩm Tú dường như cố ý kích thích Lâm Giang Nghiên, gặp điện hạ tựa hồ muốn dạy dỗ nàng, Cẩm Tú lúc này mới lên tiếng, điện hạ ngươi chớ làm loạn. Nô tỳ chờ sau đó đem chuyện này nói cho công chúa, ngươi tin hay không? Lâm Giang Nghiên vui vẻ, uy hiếp ta tới. Thử, ai bảo điện hạ ngươi như thế? Không biết xấu hổ. Cẩm Tú đỏ mặt gắt một cái, lại nhìn một chút cách đó không xa cửa phòng đóng chặt, thoáng thấp giọng, tức giận nói, thua thiệt điện hạ ngươi nghĩ ra được. Để cho công chúa đi giả mạo nữ nhân của ngươi, ngươi liền không sợ công chúa biết sinh khí sao? Lâm Giang Nghiên ngay từ đầu còn không có nghĩ tới phương diện này, bị Cẩm Tú một nhắc nhở như vậy, hắn mới ý thức tới. Giống như đích xác có chút không thích hợp. Để cho công chúa đi giả mạo Liễu Tố, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng tinh tế tưởng tượng, đích xác tựa như là có chút. Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư lúc, cách đó không xa cửa phòng mở ra, sau đó một thân ảnh từ trong phòng đi ra. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện một bộ áo đỏ thân ảnh, một con mắt liền để ánh mắt hắn đông nhiên hoảng hốt phía dưới. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo thanh lãnh tuyệt trần thân ảnh, váy dài bay múa, đỏ tươi váy tựa như tràn đầy náo nhiệt tình khí tức, giống như đỏ để người hai mắt tỏa sáng. Cao gầy dáng người, bên hông đai đỏ quấn quanh, huyền chuyển với ôm vòng eo, thêu xăm hiện đồ án màu vàng nóng hoa văn. Một đầu đen nhánh tóc xanh tóc dài hơi hơi co lại, một cây vân la châm gài tóc cố định, còn lại mái tóc rủ xuống sau lưng, lụa mỏng che mặt, lộ ra một đôi tuyệt mỹ con mắt. Khí chất tuyệt trần, lạnh không gì tà nổi, lại phảng phất nhiệt tình như lửa, có mọi loại phong tình. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên vẻ mặt hốt hoảng. Có trong nháy mắt, hắn cảm giác trước mắt đạo này thân ảnh tuyệt mỹ chính là Liễu Tố. Quá giống. Trong thoáng chốc, phảng phất về tới lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Tố đêm đó trong chùa miếu. Đêm đó Liễu Tố, chính là như thế. Tuyệt đại phong hoa, kinh diễm và phần. Quá giống. Nhưng rất nhanh, cái tia lụa mỏng che mặt phía dưới, một đôi gợn sóng không kinh đôi mắt đẹp lại đem Lâm Giang Niên suy nghĩ đột nhiên kéo lại. Rất giống, nhưng ánh mắt không giống nhau. So với trưởng công chúa lạnh nhạt cùng với bình tĩnh, Liễu Tố rõ ràng là muốn nhiệt tình nhiều. Nàng lãnh diễm là loại kia cao ngạo lãnh diễm, như cùng nàng tính cách giống như, nhiệt tình như lửa, nhưng lại cao ngạo. Cái này cùng trưởng công chúa hoàn toàn khác biệt. Bất quá, cũng chỉ có cùng nàng triều tịch ở chung, rất tin tưởng bên người người mới có thể phát giác được điểm này. Đối với người ngoại giới tới nói, trước mắt trưởng công chúa giả mạo thiên thần giáo thánh nữ, cơ hồ có thể nói là thiên ý vô phùng. Trong sân Cẩm Tú cùng An Ninh, khi nhìn đến công chúa nhà mình một thân này áo đỏ váy dài lúc, cũng đều lộ ra kinh ngạc kinh diễm thần sắc tới. Dưới mái hiên An Ninh ngơ ngẩn nhìn qua, giống như chưa bao giờ thấy qua như thế phong cách công chúa, lãnh diễm cùng nhiệt tình hai cố khí chất giao hội, đồng thời xuất hiện tại công chúa nhà mình trên thân. Rất khó hình dung. Cẩm Tú phản ứng thì càng thêm khoa trương chút. Cái này, đây là công chúa. Nàng kém chút không nhận ra được, ngơ ngẩn nhìn mấy lần sau đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ánh mắt có chút cổ quái. Vị thánh nữ kia, cùng công chúa so ra như thế nào? Mỗi người mỗi vẻ. Lâm Giang Niên trả lời rất cẩn thận. Công chúa một thân này trang phục cùng với nàng giống hay không? Rất giống. Có nhiều giống. Trên đời này có thể phân ra tới chỉ sợ không cao hơn một cái tay. Vậy nàng cùng công chúa lối ăn mặc này so ra, ai càng đẹp mắt? Mỗi người mỗi vẻ. Không cho phép lặp lại nói. Cái kia đều có đặc sắc. Nhất thiết phải nói ai càng đẹp mắt. Cẩm Tú nhẹ trợn mắt nhìn hắn, khí đạo. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, không nói lời nào. Nói đùa, mất mạng để ai đáp? Không dành để ý. Mà lúc này, từ trong phòng đi ra tới Lý Phiếu Miểu đi vào trong viện, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Như thế nào? Rất tốt. Lâm Giang Niên nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới, tán dương, thật sự rất giống. Trần gia người tuyệt đối không phân biệt được. Coi như ngươi nói ngươi là chân chính thiên thần giáo thánh nữ, chỉ sợ cũng không có ai sẽ chất vấn. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn hắn hai mắt, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu, vậy là được. Nàng cúi đầu nhìn trên người mình mặc, ánh mắt gợn sóng không kinh, tựa hồ không có cảm giác gì. Xác nhận không có vấn đề gì sau, nàng cất bước chiều lấy ngoài viện đi đến. Chờ đã. Lâm Giang Niên gọi nàng lại, đối mặt bên trên ánh mắt của nàng lúc, lại dặn dò một câu. Cẩn thận một chút, Lý Phiếu Miểu cước bộ hơi ngừng lại, gật đầu một cái, quay người rời đi. Rất nhanh, nàng cái này một bộ áo đỏ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắc, thấy choáng đúng không? Cẩm Tú âm thanh, đem tại chỗ Lâm Giang Niên suy nghĩ kéo lại. Quay đầu, đối mặt bên trên Cẩm Tú giận dữ thần sắc. Người xong. ngươi vậy mà để cho công chúa giả mạo nữ nhân của ngươi, còn để cho công chúa xuyên y phục của nàng, công chúa muốn là biết chân tướng, chắc chắn không tha cho ngươi. Lâm Giang Niên không để ý Cẩm Tú đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng rất nhanh, Cẩm Tú linh động con ngươi lại nhất chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì, điện hạ, ngươi thành thật giao phó, ngươi có phải hay không có khác biệt ý tưởng gì?
Cái gì?
Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý lừa gạt công chúa mặc vào vị kia thiên thần giáo thánh nữ quần áo, điện hạ ngươi là nghĩ lừa gạt công chúa chơi kích thích, có phải hay không?
Mau nói mau nói.
Lâm Giang Niên, chương 569 trưởng công chúa thăm dò, chương 569 trưởng công chúa thăm dò, màn đêm buông xuống. Trần phủ, bầu không khí nặng nề. Ba ngày trong Lâm Giang thành phát sinh sự tình, hiển nhiên đã ảnh hưởng đến Trần gia. Trần Tuấn Nho đang bị giam giữ tiễn đưa pháp trường trên đường, bị một hỏa hắc ý nhân cướp đi. Mặc dù dính dáng đến thiên thần giáo, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều người hoài nghi là Trần gia làm. Dù sao, thiên thần giáo không có việc gì đang yên đang lành cướp đi Trần Tuấn Nho làm cái gì. Ngoại trừ cùng Trần gia cấu kết, cũng lại tìm không đến lý do khác. Sự tình phát sinh sau, Trần gia mất hết thể diện, bách tính lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải là có quan phủ đứng ra trấn áp, lắng lại kêu ca, sự tình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ đối với Trần gia tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trần gia danh tiếng, lần này sợ là tại Lâm Giang thành triệt để quét ngang rơi xuống đất. Bây giờ, Trần gia cửa lớn đóng chặt, trước cửa lệnh canh, phủ thượng hạ nhân cũng đều sớm đã im lặng, cẩn thận từng ly từng tí. Trong nội viện, một thân áo bào cho Trần Hoành Sinh đứng tại trong viện, ánh mắt âm trầm thâm thúy nhìn phía xa, trầm mặc không nói. Sau lưng, quản gia bước chân vội vàng chạy đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, lao ra, trong thành bây giờ gây rất hùng, rất nhiều bách tính đều hướng về phía chúng ta Trần gia tới. Bọn hắn hoài nghi là lao ra cướp đi thiếu gia, để cho lão gia đem thiếu gia giao ra lão gia, tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. A nghe quản gia hồi báo, Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt thực chất nhiều một tia khói mù. Lâm Vương phủ tình huống bên kia như thế nào? Một lúc sau, hắn mặt không biểu tình mở miệng. Vương phủ bên kia quản gia chần chờ một chút, nói, Vương phủ bên kia trước mắt không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nghe nói như thế, Trần Hoành Sinh lông mày căng thẳng, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quản gia cúi đầu nói, vị kia thế tử điện hạ biết được thiếu gia bị cướp đi sau, liền dẫn người trở về vương phủ. Sau đó liền sẽ cũng không có đi ra. Lúc xế chiều, vương phủ ngược lại là xuất động một chút thị vệ, bất quá những cái kia sau thị vệ ra khỏi thành sau một đường hướng bắc, mục đích không rõ một đường hướng bắc. Trần Hoành Sinh ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lâm Giang Niên phái người lên phía bắc muốn đi đâu? Tỉ mỉ nhìn chằm chằm những thị vệ kia. Là, trừ cái đó ra, Lâm Vương phủ còn có khác động tĩnh sao? Trần Hoành Sinh lại hỏi. Quản gia lắc đầu, vương phủ đóng cửa sau, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì nhân viên ra và qua. Nghe được cái này, Trần Hoành Sinh trong lòng không những không có bất kỳ cái gì bâng lãng, ngược lại thần sắc càng nghiêm trọng. Không tầm thường, càng là như thế, càng để cho hắn cảm giác không thích hợp. Cùng tiểu tử kia giao thủ qua mấy lần, Trần Hoành Sinh biết rõ kẻ này không thể khinh thường. Hắn càng là lúc này không có động tĩnh, ngược lại càng để người trong lòng bất an. Hôm nay Tuấn Nho bị cướp ngục, không thể nghi ngờ là đánh quan phủ, càng là đánh hắn Lâm Vương thế tử khuôn mặt. Tình huống như thế phía dưới, hắn làm sao có khả năng sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng? Không thích hợp. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh sắc mặt trầm hơn chút, nhìn chăm chăm vương phủ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức hướng ta hồi báo. Là. Quản gia vội vàng sau khi rời đi, Trần Hoành Sinh đứng tại chỗ, chân mày nhíu chặt. Một lúc sau, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Một giây sau, bốn phía không khí đột nhiên bỗng nhiên ngưng kết. Trong nháy mắt, Trần Hoành Sinh phía sau lưng tê dại một hồi, hôn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ánh mắt hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đổi biến. "Lao ra, cẩn thận." Trong bóng đêm, truyền đến một tiếng trầm thấp kinh ngạc tiếng nhắc nhở. Ngay sau đó, viện bên trong hắc ám bốn phía, đột nhiên xông ra bốn bóng người, hoành không dựng lên. Bốn bóng người đồng thời phóng tới trong bầu trời đêm một cái phương hướng. Người nào dám can đảm mạnh mẽ xông tới Trần phủ? Trầm thấp gào thét mang theo cảnh cáo âm thanh vang lên. Trần Hoành Sinh ánh mắt ấm lãnh, nhìn về phía trong không khí. Lại có người dám ban đêm xông vào hắn Trần phủ. Thật coi hắn Trần gia là dễ khi dễ. Nhưng rất nhanh, Trần Hoành Sinh sắc mặt thay đổi. Trong bầu trời đêm, cái kia trấn thủ trong sân bốn vị cao thủ gần như đồng thời xuất động, muốn đem cái kia ẩn nút tại trong đêm tối mạnh mẽ xông tới Trần gia kẻ xông vào cầm xuống. Nhưng làm bốn người vừa mới tới gần lúc, lại đột nhiên cảm giác được cỗ khí tức kia đột nhiên biến mất, giống như là hư không tiêu thất. Một cái kinh ngạc ý niệm trong nháy mắt từ trong đầu của bọn họ hiện lên. Không tốt, bị lừa rồi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cũng đã không kịp. Bốn phía trong không khí, cái kia cố làm cho người rợn cả tóc gáy lành ý lại độ hiện lên. A a. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến hai tiếng lăng lệ tiêu thảm. Hai vị hộ viện cao thủ từ không trung chợt rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, như nước mưa giống như rơi rụng mà xuống. Cái này hai tên hộ viện cao thủ từ không trung trọng trọng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, thần thú vẫy nặng, che ngực ánh mắt không dám tin. Một màn này, để cho mấy vị này hộ viện cao thủ khắp cả người phát lạnh, sắc mặt đột biến. Bọn hắn thậm chí ngay cả bóng của địch nhân đều không tìm được, liền có hai người đồng bạn trong nháy mắt trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Phải biết, bọn hắn thân là Trần gia hộ viện cao thủ, mỗi người võ công đều không dùng kinh thường. Mặc dù không coi là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng có tam phẩm chi cảnh thực lực. Bốn người liên thủ, thực lực càng là không dùng kinh thường. Nhưng trước mắt này một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh. Cái này kẻ xông vào thực lực, thâm bất khả trắc, chỉ sợ ở xa bọn hắn phía trên. Lao ra, đi mau. Tại ý thức đến kẻ đến không tiện lúc, bốn tên nhìn viện cao thủ trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng muốn cho lão gia đi trước rút lui. Trần Hoành Sinh cũng ý thức được không đúng, cái này kẻ xông vào thực lực thâm bất khả chắc, sắc mặt hắn khẽ biến, quay người nghĩ đi trước rút lui. Nhưng mà một giây sau, một cỗ hàn ý lạnh lẽo đột nhiên đánh tới, đồng thời kèm theo một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Động một cái, chết. Băng lanh thấu xương âm thanh, để cho Trần Hoành Sinh thân thể đột nhiên cứng đờ, cứng ngắc tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Sắc mặt hắn đột biến, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Là ai? Đến cùng là ai ban đêm xông vào hắn chân phủ? Võ công lại vẫn thâm bất khả chắc như thế. Trong chớp nhoáng này, Trần Hoành Sinh ý niệm trong lòng đột nhiên từng hiện lên vô số. Là cái kia Lâm Vương Thế Tử. Hắn phái người đến báo thủ. Lao ra. Vài tên nhìn viện cao thủ trông thấy Lao ra bị cưỡng ép, sắc mặt tất cả đại biến, đang muốn bên trên tiền doanh cứu, lại nghe được một tiếng kia băng lãnh ngữ khí. Sau đó, bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện một đạo áo đỏ thân ảnh. Đỏ kinh diễm. Trong đêm khuya cái này một bộ áo đỏ, hết sức đáng chú ý, rõ ràng chỉ là một bộ áo đỏ thân ảnh, thân hình nhìn qua yếu đuối vô cùng. Nhưng nàng đứng ở đằng kia, lại cho tất cả mọi người một cổ vô hình áp bách khí tức. Nhất là cái kia lụa mỏng phía dưới, một đôi băng lanh thấu xương đôi mắt, càng làm cho còn lại nhìn viện cao thủ động cũng không dám động. Các hạ là ai? Trần Hoành Sinh không dám động, hắn cố tự chấn định xuống tới, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, không biết là thủy phái các hạ xuống đây. Tới ta Trần gia, không biết có gì muốn làm. Sau lưng cái thanh âm kia lạnh lùng như cũ, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì, Trần lão gia cảm thấy thế nào? Trần Hoành Sinh thân tử vẫn như cũ cứng ngắc, đầu không dễ dàng phát giác hơi hơi vặn bẹo bốn léo, khóe mắt dư quang trong tầm mắt, liếc thấy sau lưng cái kia một bộ áo đỏ. Áo đỏ như máu. Rõ ràng chỉ là đứng ở đằng kia, cái gì cũng không làm, nhưng Trần Hoành Sinh lại lạnh cả người, không dám loạn động. Hắn không hoài nghi chút nào, chính mình dù chỉ là hơi loạn động một chút, đối phương có thể tại trong nháy mắt lấy hắn đầu người trên cổ. Đang nhìn gặp cái này một bộ áo đỏ thân ảnh lúc, Trần Hoành Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngươi là Trần Hoành Sinh, ánh mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, âm thanh trầm thấp, Thiên thần giáo thánh nữ. Xem ra, Trần lão gia còn nhận biết ta. Cái kia một bộ áo đỏ liền đứng tại chỗ, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng Trần Hoành Sinh đã hiểu rồi chút gì. Trần Mỗ mặc dù chưa thấy qua thánh nữ, nhưng cũng từng nghe nói thánh nữ một ít sự tích. Trần Hoành Sinh mí mắt hơi nhảy, trước mắt cái này một bộ áo đỏ, cùng tin đồn kia bên trong Thiên thần giáo thánh nữ giống nhau như lúc. Nghe đồn tên kia Thiên thần dạy thánh nữ vui màu đỏ, ngày bình thường phần lớn lấy một thân áo đỏ gặp người, mặc dù che mặt nhưng như cũng có thể thấy được vị thánh nữ kia thiên sinh lệ chất. Càng quan trọng chính là, nghe đồn vị thánh nữ kia võ công thâm bất khả chắc. Trước mắt, cái này toàn bộ phù hợp. Cái này khiến Trần Hoành Sinh trong lòng căng thẳng. Chính chủ cái này liền tìm tới cửa sao? Là tới tìm hắn tính sổ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Hoành Sinh cố tự chấn định, ngữ khí cũng cung kính chút, thì ra là Thiên thần giáo thánh nữ đại giá quang lâm, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, không biết thánh nữ đêm nay quang lâm ta Trần gia, có gì muốn làm. Trước mắt vị này thánh nữ võ công cực cao, so trong tin đồn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thậm chí nghe trong Thiên thần giáo vị kia thần bí giáo chủ, võ công còn càng thêm thâm bất khả chắc. Nếu như không tất yếu, Trần Hoành Sinh tự nhiên cũng không muốn đắc tội dạng này giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn thế gia cũng sẽ không đem những thứ này giang hồ tiểu môn phái coi là chuyện đáng kể, nhưng nếu là giang hồ này tiểu môn phái bên trong có đỉnh tiêm cao thủ, một khi đắc tội, cũng đều sẽ có chọc phiền toái không nhỏ. Bởi vậy, bình thường tình huống phía dưới, thế gia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Thậm chí có thể, bọn hắn càng muốn lôi kéo môn phái nhỏ như vậy. Cái này một số người đối với thế gia tới nói cũng là rất tốt lợi dụng một cây đao, đi giúp bọn hắn xử lý một chút không tiện ra mặt chuyện phiền toái. Trần lão gia đây là muốn giả vờ ngây ngốc sao? Áo đỏ thân ảnh ngữ khí lạnh như băng, hình như có chút không vui cùng không kiên nhẫn. Tiếng nói vừa ra, trong không khí lạnh ý giống như cảm thịnh. Trần Hoành Sinh chỉ cảm thấy hô hấp tại một đoạn thời khắc thậm chí có chút ngạt thở, sắc mặt hắn đổi biến. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trước mắt cái này một bộ áo đỏ nhìn hắn ánh mắt rất lạnh, lạnh đến tựa như lúc nào cũng có thể giết hắn. Cái này khiến Trần Hoành Sinh trong lòng hãi nhiên. Sớm nghe nói cái này Thiên thần dạy thánh nữ là cái lanh huyết vô tình hạng người, giết người như ngóe, dưới mắt đến xem quả nhiên 8/9. Nếu là đổi thành Thiên thần giáo người tới, đích xác có thể phát giác mấy phần không thích hợp. Trước mắt vị này thánh nữ quá lạnh, lạnh có chút cùng thánh nữ ngày thường hành vi quen thuộc cũng không giống nhau. Nhưng rất rõ ràng, Trần Hoành Sinh cũng không có gặp qua vị thánh nữ kia, cũng đối Thiên thần giáo cũng không hiểu rõ. Dưới mắt cái này một bộ áo đỏ váy dài, trong mắt hắn chính là Thiên thần giáo trước mặt người khác tới hưng sư vấn tội. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh trong lòng hơi trầm xuống, chuyện hôm nay, đích thật là Trần Mỗ mạo phạm thánh nữ, mạo phạm Thiên thần giáo. Trần Mỗ nguyện đền bù thánh nữ cùng thánh giáo hết thảy thiệt hại, còn xin thánh nữ chớ có đồng dạng tính toán. Ta Trần Mỗ đối với Thiên thần giáo tuyệt không bất kỳ ác ý, nếu là thánh nữ không chê, ta Trần gia nguyện cùng các ngươi Thiên thần giáo giao hảo. Trần Hoành Sinh đương nhiên sẽ không nói rõ, dù là cũng không có hoài nghi tới trước mắt vị này thánh nữ thân phận. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên mấy phần lôi kéo tâm tư. Nếu có thể đem trước mắt vị này thánh nữ cùng với vị giáo chủ kia lôi kéo tới, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cái này Thiên thần sách giáo khoa liền cùng Lâm Vương phủ có thâm cửu, vị giáo chủ kia cùng với trước mắt vị này võ công sâu không lường được thánh nữ, cho dù không đối phó được Lâm Vương phủ, hai người võ công cũng có thể cho bọn hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Lý Mở Mịt dương mắt lạnh lẽo trước mắt Trần Hoành Sinh, hắn dù chưa nói rõ, nhưng chân tướng đã sáng tỏ. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí hờ hững, ngươi có thể đền bù ta Thiên thần giáo cái gì? Trần Hoành Sinh nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy có hy vọng, chắp tay nói, thánh nữ cứ mở miệng, chỉ cần ta Trần gia có thể làm được, tất nhiên sẽ không bạc đãi thánh nữ cùng thành giáo. Lý Mở Mịt mặt không chút thay đổi nói, giả mạo ta Thiên thần giáo người, bên đường tiếp tù, để cho ta Thiên Thần giáo vô duyên vô cớ gặp Vu Hãm, trên lưng hắc qua như thế, biến thành quan phủ cái đinh trong mắt. Trần lão gia cảm thấy, nên như thế nào để bù? Trần Hoành Sinh mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh. Ngươi Thiên Thần giáo còn cần nói xấu? Cũng sớm đã là Lâm Vương phủ cái đinh trong mắt. Trần Hoành Sinh không nghĩ tới, một năm trước vị kia Lâm Vương gia đột nhiên hạ lệnh thanh trừ Thiên Thần giáo, đem Thiên Thần giáo tại Lâm Châu cứ điểm cơ hồ nhổ tận gốc. Vốn cho là cái này Thiên Thần dạy tại Lâm Châu không chỗ đặt chân, sớm đã kéo dài hơi tàn. Lại không nghĩ rằng, nơi đây vẫn còn có Thiên Thần giáo người. Chuyện ban ngày mới vừa vẫn phát sinh, buổi tối Thiên Thần giáo thánh nữ liền tìm tới cửa tới. Trần Hoành Sinh trong lòng tức giận, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thiên Thần giáo hôm nay gặp nói xấu, ta Trần gia cùng nhau đền bù. Trần Mô nhớ không lầm, thánh giáo một năm trước gặp Lâm Vương phủ đã kích hãm hại, tổn thất nặng nề, bây giờ tại Lâm Châu khó mà đặt chân. Nếu thánh nữ nguyện ý, ta Trần gia có thể vì Thiên Thần giáo cung cấp chỗ đặt chân, để cho thánh giáo một lần nữa trở lại Lâm Châu, hơn nữa nguyện ý giúp đỡ thánh giáo hết thảy, trợ giúp thánh giáo một lần nữa phát triển mở rộng. Như thế nào? Trần Hoành Sinh sau khi nói xong, trước mắt áo đỏ thân ảnh trầm mặc, giống như là đang tự hỏi cái gì. Trần Hoành Sinh thần sắc không thay đổi, hắn tự tin chính mình nói lên điều kiện đã rất hậu đãi. Cái này Thiên Thần dạy sớm đã là chó nhà có tang, tại Lâm Châu không còn đất đặt chân. Đối bọn hắn tới nói, có thể để cho bọn hắn một lần nữa tại Lâm Châu đặt chân, tuyệt đối là lớn lao dụ hoặc. Mà hắn Trần gia, vừa vặn có năng lực như vậy. Trần lão gia điều kiện, ta cần suy nghĩ một chút. Một lúc sau, Lý Mở Mị thanh âm lạnh như băng truyền đến, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đến lúc đó, tự sẽ có người liên hệ ngươi. Trần Hoành Sinh ngữ khí vẫn như cũ cung kính, cái kia Trần Mỗ liền chậm đợi thánh nữ tin vui. Đêm tối, một bộ áo đỏ quay người, trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến giữa thiên địa không còn áo đỏ thân ảnh, bốn phía cái kia chèn ép khí tức mới không còn sót lại chút gì. Trần Hoành Sinh như chút được gánh nặng, lấy lại tinh thần lúc, Phương Tài phát hiện chính mình đã một thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, âm trầm. "Lão gia, ngài không có sao chứ?" Bốn Chu nhìn viện hộ vệ tiến lên, bịch quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt lão gia. Trần Hoành Sinh ánh mắt âm trầm, khoát tay, "Không phải là lỗi của các ngươi cũng không phải đối thủ. Tiện đưa thụ thương tiếp trị liệu, các ngươi đều lui ra đi." "Là..." Còn lại thị vệ lập tức rút lui, nhưng viện bên trong đi qua một màn này, sớm đã là chim sợ cánh cong. Đúng lúc này, tiền viện lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một vị hạ nhân bước chân vội vàng chạy đến. "Lão gia, có người đến cho ngài đưa tin." "Ai?" Đối phương nói đến từ Thiên Thần giáo, muốn gặp lão gia một mặt. Tiếng nói vừa ra, thì thấy Trần Hoành Sinh rõ ràng sửng sở. "Thiên Thần giáo?" Lập tức phảng phất ý thức được cái gì, Trần Hoành Sinh mãnh liệt nhiên quay đầu nhìn về phía vừa mới vị kia áo đỏ thánh nữ rời đi phòng tuyến, ánh mắt đột nhiên biến đổi. "Ngươi nói là ai?" Chương 570 công chúa mất hứng. Chương 570 công chúa mất hứng. Màn đêm bao phủ, Trần phủ, tiền viện. Viện bên trong xuất hiện ba đạo áo bào đen quả thân, bào bên trên treo xăm quỷ dị viền vàng đồ án thân ảnh. Áo bào đen bao phủ, cái này ba đạo áo bào đen thân ảnh tất cả che mặt, lại khó nén trên thân khí thế ác liệt. Quỷ dị làm người ta sợ hãi. Viện bên trong, bầu không khí khẩn trương. Yên tĩnh im lặng. Trần Hoành Sinh đuổi tới tiền viện, nhìn thấy viện bên trong cái này ba đạo áo bào đen thân ảnh lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lại là Thiên Thần giáo. Hắn thần sắc không thay đổi, liếc nhìn ba người, chư vị, thế nhưng là Thiên Thần giáo thánh đồ. Chính là, cầm đầu áo bào đen mở miệng. Trần Hoành Sinh chân mày nhíu sâu hơn, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng cưỡng chế cái kia cố cảm xúc, không biết mấy vị tối nay tới ta Trần phủ có mục đích gì. Cái kia cầm đầu áo bào đen chậm rãi nói, chúng ta hôm nay nghe Lâm Giang thành bên trong có người giả mạo ta Thiên Thần giáo giáo đồ cướp đi Trần lão gia gia công tử, giáo chủ biết được chuyện này sau cực kỳ đệ bụng, đặc mệnh chúng ta đến đây điều tra. Trần Hoành Sinh cau mày, quả nhiên là hướng về phía chuyện này tới. Thế nhưng là, vừa rồi không phải đã tới một vị thánh nữ sao? Bây giờ làm sao lại đến một nhóm người, còn nói là bọn hắn giáo chủ phải tới. Cái này đến cùng là thế nào chuyện? Trần Hoành Sinh trong lòng có loại dự cảm bất thường, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người kia, trầm giọng mở miệng, "Chư vị, quả nhiên là Thiên Thần giáo thánh đồ." Lúc mở miệng, thanh âm của hắn nhiều hơn mấy phần lanh ý cùng cảnh giác. Trước mắt mấy người kia trên người trang phục mặc dù cùng Thiên Thần dạy giáo đồ tương tự, nhưng Trần Hoành Sinh không dám xác định thân phận của bọn hắn. Thiên Thần giáo làm sao lại phái ra hai nhóm người? Giải thích duy nhất, có người là giả mạo đến đây thăm dò. Mà so với vị kia võ công sâu không lường được thánh nữ, trước mắt mấy người kia giả mạo hiểm nghi rõ ràng càng lớn. Viện bên trong ba người giống như phát giác được Trần Hoành Sinh cảnh giác biến hóa, cầm đầu Hắc Bảo nhân ánh mắt ngưng lại, nhíu mày, "Trần lão gia, chẳng lẽ hoài nghi ta trở thân phận?" Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm thần sắc nhất cử nhất động, chậm chạp mở miệng, "Trước đây không lâu, các ngươi Thiên Thần giáo đã có người đến qua ta Trần phủ." "Có người đến qua?" Nghe nói như thế, viện bên trong ba người rõ ràng sửng sở. "Làm sao có khả năng? Chúng ta là phụng giáo chủ chi mệnh chuyên môn đến đây điều tra chuyện này, chưa nghe nói qua giáo chủ còn an bài những người khác a." Bọn hắn khi nhận được giáo chủ chỉ điểm sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới Lâm Giang thành điều tra chuyện này. Trần gia tự nhiên là cực kỳ có hiểm nghi. Bọn hắn âm thầm điều tra, cơ hồ xác định chuyện này cùng Trần gia có thoát không ra liên quan. Đi về bẩm báo giáo chủ phía trước, mấy người quyết định cuối cùng đến nhà bái phỏng, do xét nghiệm chứng một phen phỏng đoán. Lại không nghĩ rằng từ đối phương trong miệng nghe nói, đã có người đến đây rồi, có người còn nhanh hơn bọn họ. "Xin hỏi, không biết lúc trước tới bái phỏng Trần lão gia người là ai?" Cầm đầu áo bào đen mở miệng hỏi. Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm trước mắt ba người, ánh mắt đạm nhiên, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi Thiên Thần giáo thánh nữ?" "Cái gì? Thánh nữ?" Nghe vậy, viện bên trong ba người đều là đột nhiên sửng sở. Cái kia cầm đầu áo bào đen thân ảnh càng là con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, Trần lão gia, coi là thật xác định là ta Thiên Thần giáo thánh nữ. Ba người phản ứng, cũng làm cho Trần Hoành Sinh nhíu mày. Mấy người kia, vì cái gì nghe được bọn hắn thánh nữ tên lúc sẽ phản ứng kịch liệt như thế? Trần Hoành Sinh thần sắc không thay đổi, chính là nhà các ngươi thánh nữ, trước đây không lâu tới đây đi tìm ta, cũng là vì chuyện này mà đến ngay vậy. Ba người mắt đối mắt một mắt, tất cả nhìn thấy đối phương trong ánh mắt giật mình. Cầm đầu áo bào đen người hô hấp rõ ràng căng thẳng, âm thanh trầm giọng nói, không biết ta giáo thánh nữ bây giờ người ở chỗ nào. Hắc bào nhân mà nói, để cho Trần Hoành Sinh nhạy cảm ý thức được cái gì. Cái này một số người, tựa hồ không rõ ràng bọn hắn thánh nữ tung tích. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình biến cố? Bất quá, Trần Hoành Sinh vẻ mặt như cũ như thường, này liền không rõ ràng, nàng đã thương ta Trần phủ hai tên hộ viện cao thủ sau, trước đây không lâu đã rời đi. Còn thừa ba người sắc mặt tất cả hơi biến hóa, lại độ liếc nhau sau, cầm đầu Hắc Bảo Nhân mở miệng, tất nhiên ta giáo thánh nữ tới qua, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy Trần lão gia, xin được cáo lui trước. Trần Hoành Sinh sắc mặt như thường, ba vị đi thong thả. Ba người cáo từ vội vàng rời đi. Trần Hoành Sinh đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm ba người này bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Từ vừa rồi ba người này phản ứng biến hóa đến xem, cái này Thiên Thần trong giáo bộ, chỉ sợ ra thứ gì biến cố. Lao ra. Một bên ẩn nút tại âm thầm đã lâu một cái thị vệ tiến lên, ba người này nửa đêm đi tới ta Trần phủ, mục đích không rõ, vì cái gì không lưu lại bọn hắn? Không cần. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, ngữ khí đạm nhiên. Hắn muốn cho là đêm nay xuất hiện hai nhóm Thiên Thần giáo người, chỉ sợ trong đó có người giả mạo. Bây giờ đến xem, hẳn không phải là chuyện như thế. Cái này nho nhỏ Thiên Thần giáo, chỉ sợ thật xảy ra vấn đề gì. Như thế, đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Đến lúc đó, lôi kéo cũng càng vì nhẹ nhõm. Trời tối người yên. Lâm Giang Thành bên ngoài, thánh nữ tại trong Lâm Giang Thành. Màn đêm bao phủ một tòa núi nhỏ trong thôn. Trong bóng tối, một bộ áo bào đen thân ảnh ẩn nút ở trong hắc ám, thấp giọng mà mang theo khàn khàn. Một vị khác Thiên Thần giáo giáo đồ quỳ một gối xuống trên mặt đất, túi lâu nói, thuộc hạ đi tới Trần gia điều tra giả mạo ta Thiên Thần giáo một chuyện, nhưng từ vị kia Trần lão gia trong miệng trong lúc vô tình nhận được thánh nữ tung tích, vị kia Trần lão gia miêu tả, cùng thánh nữ cơ hồ giống nhau như lúc thánh nữ, vô cùng có khả năng ngay tại trong Lâm Giang Thành. Đêm tối, áo bào đen giáo chủ chậm rãi đứng người lên, cái kia trương thanh đồng mặt nạ phía dưới lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Liêu Tố, thanh âm hắn không lạnh không nhạt, ngữ khí làm người ta sợ hãi, ngươi quả thực cho là chạy thoát được bản giáo lòng bàn tay. Giọng nói lạnh như băng, để cho té quỵ dưới đất giáo đồ toàn thân run lên bần bật, phía sau lưng phát lạnh. Hắn không rõ ràng giáo chủ cùng thánh nữ ân oán giữa, nhưng bây giờ thánh nữ phạm phải sai lầm lớn, giáo chủ một mực đang tìm nàng. Bây giờ thánh nữ tại Lâm Giang Thành hiện thân, kế tiếp chỉ sợ. Hắn không dám tưởng tượng. Truyền lệnh xuống, lệnh trong thành giáo đồ âm thầm toàn lực điều tra tìm kiếm thánh nữ rơi xuống, có bất kỳ hành tung rơi xuống, lập tức hồi báo. Là lúc ban đêm, Trần phủ bên ngoài, trong bầu trời đêm, một bộ áo đỏ thân ảnh lướt qua, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Một lúc sau, đạo này áo đỏ thân ảnh lặng yên vô tuyến rơi vào một đầu hắc ám hẻm nhỏ. Động tác nhẹ nhàng, không có gây nên bất luận người nào chú ý trong bóng tối, cái này một bộ áo đỏ lộ ra hết sức xinh đẹp. Cái kia lạnh như băng khí chất, càng làm cho cái này bảo hạ thiên tựa hồ thiếu đi mấy phần khô nóng. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp thần sắc như thường, cất bước chiều lấy ngoài viện đi đến. Lúc mới vừa đi mấy bước, cước bộ lại đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước. Đen như mực cái hẻm nhỏ cửa ngõ, mịt mù nguyệt quang rơi xuống, một thân ảnh đang dừng lại ở cửa ngõ, chờ đợi thời gian dài. Làm hai người mắt đối mắt bên trên lúc, Lý Phiếu Miểu nhìn thấy một tấm ôn hòa mà mặt mỉm cười khuôn mặt, đang lặng lặng nhìn qua nàng, hướng về phía nàng cười khẽ. Lý Phiếu Miểu giống như run lên, yên tĩnh nhìn xem đầu hẻm thiếu niên. Mắt đối mắt một lát sau, nàng khôi phục như thường. "Ngươi, tại sao sẽ ở cái này?" Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, trước tiên mở miệng. "Chờ ngươi a." Lâm Giang tựa ở cửa ngõ tưởng vây phía dưới, ngựa khí có chút lười biếng cùng hứng hở. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, "Chờ ta làm cái gì?" "Về nhà." Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu đôi mắt giống như hơi run một chút rung động, rơi vào trên người hắn, yên tĩnh theo dõi hắn. Lâm Giang Nhiên thấy thế, khoát tay chặn lại, "Bản thế tử biết ngươi rất xúc động, nhưng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm a." Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, thu hồi tầm mắt, nhàn chán, nhẹ nhàng ngữ khí, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. "Đi thôi, về nhà." Lâm Giang Nhiên nhếch miệng cười hai tiếng, hướng về phía nàng đưa tay ra. Lý Phiếu Miểu thấp con mắt nhìn xem, không lúc đích. "Sướng sở cái gì thần?" Gặp nàng không có phản ứng, Lâm Giang Nhiên chủ động tiến lên giắt tay của nàng, giữ tại trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay lạnh buốt, mềm mềm, mười ngón tiêm tiêm thon dài và mượt mà, xúc cảm rất tốt. Lâm Giang Niên đem nàng tay thật chặt nắm chặt, Lý Phiếu Miểu chỉ là thấp con mắt nhìn, cũng không phản ứng. "Đi thôi." Lâm Giang Niên dắt tay của nàng, nhẹ giọng mở miệng. Lý Phiếu Miểu một mắt bước chân, tùy ý Lâm Giang Niên dắt tay của nàng, nàng yên lặng đi theo sau lưng Lâm Giang Niên, hai người kém nửa cái thân vị, một trước một sau rời đi. Bóng đêm bao trùm bao phủ thân ảnh của hai người, hẻm nhỏ đen như mực, nguyệt quang đem thân ảnh của hai người kéo rất nhiều rất dài dài. Màn đêm phía dưới, trở về vương phủ đường đi cũng không ngắn. Nhưng hai người cũng không có vội vã trở về, liền tại đây dưới ánh trăng yên tĩnh đi tới. Giống như là đang tản bộ. "Như thế nào?" Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ, nhẹ giọng hỏi lên. Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, nhìn qua phía trước, là hắn. "Xác định." "Ân." "Quả nhiên là một cái lao hồ ly, đặt cái này đào hố chờ lấy bản thế tử." Lâm Giang Niên mở miệng. Trong lòng mặc dù sớm đã có ngờ tới, nhưng xác định là Trần Hoành Sinh sau đó, trong lòng vẫn là không khỏi hơi xúc động. thiếu chút nữa thì bị lão hổ ly này lừa gạt. Hắn ngụy trang thật sự là quá giống, Trần Tuấn Nho bị cướp đi sau, hắn tại trên tường thành biểu diễn cái kia một màn kịch, thật lừa gạt không ít người. Cái kia một màn kịch tuy vô pháp hoàn toàn rửa sạch Trần gia hiểm nghi, nhưng cũng cho nguyên bản vốn đã chắc chắn phải chết Trần Tuấn Nho lại ngạnh sinh sinh tìm được một con đường sống. Bất quá còn tốt bản thế tử cao hơn một bậc. Lâm Giang Niên cười nói, Trần Hoành Sinh mượn Thiên Thần Giáo cùng Lâm Vương phủ ân oán mâu thuẫn, dùng một chiêu này tính toán thay đổi vị trí ánh mắt. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Giang Niên đối với Thiên Thần Giáo rất quen, chẳng những rất quen, thậm chí cùng Thiên Thần dạy vị thánh nữ kia chính là biết gốc biết rễ, bù đắp nhau quan hệ. Đã như thế, Trần Hoành Sinh tự nhiên không tưởng tượng nổi, Lâm Giang Niên lại sẽ để cho trưởng công chúa giả mạo thánh nữ tiến đến thăm dò. Thăm dò phía dưới, Trần Hoành Sinh quả nhiên lộ ra chân tướng. Đối mặt Thiên Thần Giáo thánh nữ chất vấn, Trần Hoành Sinh dù là lòng có hoài nghi, nhưng cũng không chối được. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nghe Lâm Giang Niên lẩm bẩm, không có mở miệng. Ánh mắt nàng rơi vào phía trước hắc ám ánh mắt, ngẫu nhiên rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Trong đôi mắt đẹp hình như có cái gì lấp lóe, nhưng cuối cùng không nói gì. Không bao lâu, hai người trở lại vương phủ. Hai người cũng không có từ vương phủ cửa lớn trở về, vương phủ ngoài cửa bây giờ không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, ra vào đều sẽ bị để mắt tới. Lấy bây giờ Lâm Giang Niên võ công, đã đầy đủ tránh thoát những thứ này nhãn tuyến. Lý Phiếu Miểu thì càng không cần phải nói, nàng tự do xuất nhập Lâm vương phủ, không có bất kỳ cái gì người có thể bắt được hành tung của nàng. Công chúa, điện hạ, các ngươi đã về rồi. Viện bên trong, Cẩm Tú hưng phấn đứng dậy tiến lên đón. Như thế nào rồi? Cẩm Tú tràn đầy phấn khởi hỏi, sau lưng An Ninh mặc dù không hơn phía trước, nhưng cũng nhìn lại, quan tâm tình huống tối nay. Có mở mịn xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng thoải mái. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Phiếu Miểu. Cẩm Tú bĩu môi, điện hạ cái này hoa ngôn xảo ngữ thật sự chính là cứng nhắc ga bất quá, Cẩm Tú chú ý điểm cũng là, công chúa lừa qua Trần gia người. Thực sự là Trần gia làm. Không sai. Quả nhiên. Cẩm Tú trên mặt lộ ra nguyên lai thần sắc như thế, đang muốn hỏi lại thứ gì, đã thấy một bên công chúa đã quay người trở về phòng. Cẩm Tú nhìn mấy lần, ngẩn người, lập tức mới dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía điện hạ. Điện hạ, người gây công chúa tức giận sao? Không có a. Lâm Giang Niên kỳ quái nói, ta lúc nào chọc giận nàng tức giận? Cái kia công chúa không đúng a. Cẩm Tú nghi ngờ nói, nơi nào không đúng? Lâm Giang Niên nghi hoặc. Hai người trở về thời điểm tay vẫn dắt tay đâu, Lâm Giang Niên cũng không cảm thấy nơi nào không đúng. Chính là không đúng. Cẩm Tú khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, ta cảm giác công chúa giống như không quá cao hứng dáng vẻ. Nàng nhìn chằm chằm công chúa phương hướng, hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai. Nhưng công chúa vừa mới phản ứng, đích sắc giống như không phải rất vui vẻ. Cẩm Tú đi theo công chúa bên cạnh lâu như vậy, chút cảm giác này sẽ không sai. Không cao hứng. Lâm Giang Niên cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Công chúa không cao hứng? Tại sao lại không cao hứng? Lâm Giang Niên nguyên bản không tin, nhưng nghĩ tới Cẩm Tú là mở mị thiếp thân thị nữ, đối với nàng hiểu rõ nhất. Nghe được Cẩm Tú nói như vậy, Lâm Giang Niên cũng sắp tốt tự hỏi, hồi tưởng đến vừa rồi dọc theo đường đi có phải hay không phát sinh qua cái gì? Nơi nào chọc giận nàng tức giận sao? Nhưng tùy ý Lâm Giang Niên như thế nào hồi tưởng, cũng không nghĩ ra có chỗ nào chọc giận nàng tức giận. Bất quá, bị Cẩm Tú một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên cũng nhạy cảm phát giác được. Dọc theo con đường này, mặc dù trưởng công chúa nhìn như rất bình thường, nhưng cơ hồ không có mở miệng qua. Mặc dù ngày bình thường nàng cũng lời nói thiếu, nhưng đêm nay tựa hồ đặc biệt lời nói thiếu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên đang muốn hỏi chút gì lúc, ngoài viện lại chuyển tới Lâm Thanh Thanh âm thanh. Điện hạ. Lâm Giang Niên đi đến ngoài viện, Lâm Thanh Thanh đang đứng tại ngoài viện, sắc mặt hơi ngưng trọng nói, "Điện hạ, thuộc hạ vừa mới tra được một sự kiện." "Chuyện gì?" Lâm Thanh Thanh trầm giọng nói, "Hôm nay áp giải Trần Tuấn Nho đi pháp trường thị vệ bên trong, thuộc hạ vừa mới tra ra, trong đó có Trần gia nội ứng." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Khó trách Trần Tuấn Nho sẽ bị người dễ dàng như thế cướp đi, Trần gia đã sớm biết được Trần Tuấn Nho áp giải pháp trường thời gian và con đường. Lâm Giang Niên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, xem ra bọn hắn những thế gia này người đã đem bàn tay đến vương phủ tới. Lâm Thanh Thanh sắc mặt tái xanh, vương phủ gia nội gian không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của nàng. Điện hạ, xử trí như thế nào cái kia hai cái thị vệ? Cái mở miệng của bọn hắn sao? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Thanh Thanh gật đầu, bọn hắn đã toàn bộ giao phó, chính là Trần gia người sai khiến nhóm làm. Bất quá, chút chứng cứ này chỉ sợ đối với Trần gia tới nói không có tác dụng quá lớn, lời nói của một bên không đủ để vặn ngã Trần gia. Lâm Giang Niên thần sắc như thường, gật gật đầu, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Vậy cái kia hai cái thị vệ xử lý sẽ ra. Lâm Giang Niên ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt đạm nhiên. Chương 571 nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Chương 571 nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Lâm Thanh Thanh lui ra sau, Lâm Giang Niên một lần nữa trở lại trong viện, nhưng không thấy Cẩm Tú cùng An Ninh thân ảnh. Thời điểm không còn sớm, hai người tựa hồ đã trở về phòng nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị quay ngược về phòng Lâm Giang Niên, lại đột nhiên nhớ tới Cẩm Tú lời nói mới rồi. Trường công chúa, cảm xúc có chút không đúng. Không cao hứng. Tinh tế tưởng tượng, lúc trở về Lâm Giang Niên đích xác phát giác được vị kia trưởng công chúa so mọi khi trầm mặc nhiều. Tuy nói nàng mọi khi cũng rất trầm mặc. Ngay từ đầu Lâm Giang Niên không có để ở trong lòng, nhưng bị Cẩm Tú một nhắc nhở như vậy, suy nghĩ một hồi sau, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa phòng đóng chặt, do dự một chút, vẫn là cất bước đi tới cửa phòng. Gõ cửa. Đi vào. Trong gian phòng truyền đến Lý Phiêu Miểu âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Lâm Giang Niên đẩy cửa đi vào, trong gian phòng ánh đèn sáng tỏ, bầu không khí lạnh lùng, trong phòng bày biện giản dị cả tề. Ánh đèn chập chờn phía dưới, Lâm Giang Niên tầm mắt bên trong Lý Phiếu Miểu đã chút bỏ cái kia một thân áo đỏ váy dài, đổi thượng nguyên bản trắng thuần váy dài, khôi phục những ngày qua thanh lãnh cùng không thể xâm phạm. Mà cái kia một thân áo đỏ váy dài, nhưng là bị tùy ý rơi mất ở một bên trên ghế, có chút lộn xộn, cũng có chút quái dị. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Lý Phiếu Miểu trên thân, gặp nàng đang ngồi ở trước gương đồng, ngắm nhìn trong gương đồng chính mình, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên lại đối xem bên trên một mắt. Ánh mắt bình tĩnh, thần sắc đạm nhiên. Còn có việc. Ngữ khí không lạnh không nhạt. Từ ánh mắt của nàng phản ứng, hoàn toàn nhìn không ra có nửa phần mất hứng thần sắc. Lâm Giang Niên nhìn kỹ một chút, vẫn là không có phần biệt ra. Trong lòng của hắn thầm thở dài, bước lên trước, đi đến Lý Phiếu Miểu sau lưng, ngược lại cũng không có chuyện gì khác. Lâm Giang Niên dừng lại, lại nói, chính là đơn thuần muốn tới xem một chút ngươi. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, dường như không biết nên trả lời như thế nào. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng, xuyên thấu qua gương đồng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, phảng phất có thể đem hắn xem thấu. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên có chút e ngại. Nhất là nàng này đôi thanh tịnh và con ngươi sáng ngời, liền như vậy nhìn qua hắn, sẽ luôn để cho trong lòng Lâm Giang Niên mơ hồ bất an. Quá sạch sẽ, dễ dàng sinh sôi cảm giác cái nấy. Lâm Giang Niên lại khẽ thở dài. Vừa mới Cẩm Tú nói với ta, ngươi có chút không cao hứng. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên nàng tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ. Lý Phiếu Miểu thần sắc đạm nhiên, vẫn như cũ không nói chuyện. Bởi vì ta? Lâm Giang Niên lại hỏi. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, con mắt thanh lãnh vẫn như cũ. Quả nhiên là bởi vì ta. Lâm Giang Niên cùng nàng liếc nhau, khẽ thở dài. Nàng không nói gì, nhưng lại thật giống như cái gì đều nói. Cẩm Tú nói có lẽ không sai, trước mắt vị này trưởng công chúa nhìn qua thanh lãnh, ngày bình thường bộ dáng lạnh như băng, nhưng kỳ thực, tâm tình của nàng thật sự rất dễ đoán, cơ hồ đều viết trên mặt. Lâm Giang Niên chậm rãi tới gần, hơi gấp eo, từ phía sau đem ngồi ở trước gương đồng Lý Phiếu Miểu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm. Động tác rất nhẹ, cũng rất ôn nhu. Lý Phiếu Miểu không nhúc nhích, tùy ý Lâm Giang Niên như thế. Lâm Giang Niên cúi đầu, hơi hơi nghiêng mắt, rơi vào trên trương này gần trong gang tấc gương mặt tuyệt đẹp. Cần ta xin lỗi sao? Hắn nhẹ giọng mở miệng. Ngươi vì sao muốn xin lỗi? Âm thanh không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lâm Giang Niên hơi hơi ngước mắt, đối đầu cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng. Không biết, bất quá Lâm Giang Niên mở miệng nói, ta cảm thấy ta hẳn là xin lỗi. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, xuyên thấu qua gương đồng yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại giống như chằm chằm Lâm Giang Niên có chút không được tự nhiên. Nàng khí chàng thật sự rất mạnh, cho dù là bây giờ Lâm Giang Niên, tại đối mặt nàng lúc cuối cùng sẽ không tự chủ yếu đi một đầu. Thẳng đến một lúc sau, nàng hơi hơi thấp con mắt, đem tầm mắt rời, ngựa khí vẫn như cũ không lạnh không nhạt, thời điểm không còn sớm, trở về nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên thấp con mắt nhìn về phía nàng. Khuôn mặt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, dường như phát giác được cái gì, nhàn nhạt mở miệng. Ta không có sinh khí. Không lạnh không nhạt ngữ khí, để cho Lâm Giang Niên hơi hơi run lên. Đây là, tại cùng hắn giảng giải. Bất quá, vì cái gì nghe có chút tật lực. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, giống như muốn nhìn được tới chút gì. Nhưng nàng cũng không lại nói tiếp, bình tĩnh cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Rất thản nhiên. Thản nhiên để cho Lâm Giang Niên rất khó hoài nghi. Nàng có phải hay không đang nói láo? Nàng đích xác không có sinh khí. Lâm Giang Niên từ trong thần sắc của nàng xác định điểm này. Chỉ là trầm mặc một lát sau, Lâm Giang Niên giống như lấy lại tinh thần. Vậy ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi a. Ân. Bình tĩnh đối thoại, ngay tại Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe thấy Lý Phiếu Miểu không lạnh không nhạt âm thanh vang lên. Đem y phục của nàng cũng mang đi a. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên mới vừa bước ra bước chân, lại đột nhiên dừng lại. Quả nhiên, Lâm Giang Niên quay đầu, ánh mắt rơi vào cái kia bị tùy ý bỏ vào trên ghế áo đỏ váy dài, lại nhìn về phía Lý Phiếu Miểu. Đen đuốc chập chờn phía dưới, chiếu ra một tấm tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, đang bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi đã biết? Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, nhưng lập tức liền ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm. Ngay cả Cẩm Tú đều có thể phát giác được, nàng lại như thế nào sẽ không biết? Huống chi nàng Lâm Giang Niên mở miệng muốn nói cái gì, lại nghe được Lý Phiếu Miểu ngữ khí không lạnh không nhạt vang lên, nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Rất bình tĩnh ngữ khí, không có hùng hổ dọa người chất vấn, càng không có tâm tình mãnh liệt, thậm chí có thể nói rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến rất phù hợp trước mắt vị này trưởng công chúa thiết lập nhân vật. Có thể càng là như thế, Lâm Giang Niên liền càng chột dạ. Có loại làm chuyện xấu rẻ chà bu. Dù là hắn ngay từ đầu căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ, là Cẩm Tú nhắc nhở sau mới khiến cho ý hắn biết đến không thích hợp. Theo một ý nghĩa nào đó, này xem như là một cái chủ ý ngu ngốc. Mà mấu chốt hơn là, Lý Phiếu Miểu dùng chính là một cái a chữ. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Ân. Trầm mặc phút chốc, Lâm Giang Niên gật đầu một cái, không có phủ nhận. Hắn bình tĩnh nhìn lên trước mắt Lý Phiếu Miểu, nhẹ giọng mở miệng, nàng đích xác là nữ nhân của ta, chúng ta rất lâu phía trước chính là. Đối với chuyện này, Lâm Giang Niên không có cái gì tốt giấu giếm. Liêu Tố mặc dù không phải hắn thứ nhất xác nhận quan hệ nữ nhân, nhưng đó là hắn thứ nhất phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Càng lớn, từ Lâm Giang Niên đi tới Lâm Vương phủ ngày đầu tiên bắt đầu, quan hệ giữa hai người cùng vận mệnh liền khóa lại với nhau. Mặc dù sau đó một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nàng tại trong lòng Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy vị trí rất trọng yếu. Đối với cái này, Lâm Giang Niên xưa nay sẽ không phủ nhận. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, nàng không tiếp tục nhìn Lâm Giang Niên, thần sắc vẫn như cũ như thường, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Lâm Giang Niên đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại nghe được Lý Phiếu Miểu âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ta mệt mỏi, nghĩ nghỉ tạm. Nàng bình tĩnh mở miệng. Cái kia Lâm Giang Niên đang muốn nói cái gì, đã thấy nàng thần sắc gợn sóng không kinh, cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, lộ ra phá lệ lãnh diễm, đẹp kinh tâm động phách. Nàng bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, mặt không biểu tình cắt đứt hắn sau đó muốn nói chuyện. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cùng lúc đó, Lâm Giang Thành bên ngoài, một chỗ trong trấn nhỏ, một cái khách sạn bên trong. Top 5 top 3 đến từ giang hồ tam giáo cửu lưu thân ảnh tụ cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ lấy cái gì? Nghe nói không? Hôm nay Lâm Giang Thành xảy ra một kiện đại sự. Hắc, ta cũng nghe nói là cái kia Trần gia thiếu gia phạm tội, muốn bị bên đường chém đầu, kết quả trên nửa đường bị người cướp tù. Cái này coi như có chút đánh quan phủ cùng Lâm Vương phủ mà ta, tại trong Lâm Giang Thành tiếp quan phủ người, đây không phải muốn chết sao? Nghe nói vẫn là một cái gọi cái gì Thiên Thần giáo tổ chức thần bí làm, bất quá ta cũng không tin, việc này người sáng suốt một mắt liền biết cùng Trần gia có liên quan, hơn phân nửa là cái kia Trần gia cùng Thiên Thần giáo ở giữa qua lại cái này Trần gia điên rồi sao? Dám cùng Lâm Vương phủ đối nghịch, không sợ bị xét nhà? Sợ cái gì? Người coi những thế gia này là dễ dàng như vậy nắm bóp. Thế nào, một cái nho nhỏ thế gia còn có thể trước mặt đường đường Lâm Vương phủ nhảy nhót hay sao? Nếu là trước kia, những thế gia này có lẽ thật đúng là không dám, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng nói đến đây, người kia đột nhiên thấp giọng, bây giờ ai không biết triều đình muốn tước bỏ thuộc địa, cùng Lâm Vương phủ quan hệ khẩn trương đâu. Nhưng cái này cùng những thế gia này có quan hệ gì? Lâm Vương phủ cùng triều đình nhân đoán để một bên, thu lại một cái thế gia còn không phải tay cầm ném bóp. Người đây liền cô lậu quả văn a. Trước đó vài ngày, nghe nói vị kia Lâm Vương gia đột nhiên tao ngộ thích khách ám sát, bản thân bị trọng thương, bây giờ thương thế vẫn như cũ không rõ, ta nghe người ta nói à, cái này Lâm Vương gia chỉ sợ là đã người này xì xào bàn tán một phen. Khách sạn những người khác nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có loại chuyện này, cái kia Lâm Vương gia sẽ không phải là thực sự ta nói ra, vì cái gì trong khoảng thời gian gần đây thế đạo không yên ổn. Đây nếu là cái kia Lâm Vương gia thật sự xảy ra chuyện, lần này nhưng là có ý tứ. Đây không phải là còn có vị thế tử sao? Chết rồi, một cái kia nho nhỏ Lâm Vương thế tử, hắn có thể chống lên toàn bộ vương phủ sao? Ta nói khó trách những thế gia này dục dịch, dám cùng Lâm Vương phủ lên mũi lên mặt, hóa ra là cái này Lâm Vương phủ có đại sự xảy ra à? Cũng không phải, nghe nói cái kia Lâm Vương thế tử một lần Lâm Giang Thành liền cùng Trần gia không để mặt mũi, muốn giết người nhà nhi tử, đây không phải đem người ép vào tuyệt lộ sao? Đơn giản không có đầu óc. Cứ như vậy một cái hoàn cố thế tử, làm sao có khả năng có bản lĩnh kế thừa vương phủ, kế thừa cha hắn vương vị? Ta còn nghe nói, cái này Lâm Vương thế tử có thể là người khác giả mạo đâu. Tê Khoan hay nói, những thế gia này đều như vậy lên mũi lên mặt, vị kia Lâm Vương gia vẫn là không có đứng ra, không chắc thật sự đã cái kia Lâm Vương phủ xong ai trong khách sạn, đám người nghị luận ầm ĩ, có nhân thần tình hưng phấn, có người lắc đầu cảm khái. Đều đang cảm thán bạn nhất Lâm Vương gia thật sự xảy ra chuyện, cái kia Lâm Vương thế tử lại là một cái phế vật, Lâm Vương phủ lần này là thực sự xong. Mà liên tại khách sạn xó xỉnh vị trí, một đạo đầu đội mũ rộng vành áo đen thân ảnh đang cực kỳ không dễ thấy ngồi ở đằng kia, yên tĩnh nghe đám người nghị luận. Lâm Hằng trọng gặp đâm. Thiên Thần giáo làm sao lại tham dự còn có tên kia? Hắn cũng quay về rồi sao? Màu đen mũ rộng vành phía dưới, mơ hồ lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, một đôi thâm thúy mà mang theo mấy phần nghi hoặc lo lắng đôi mắt đẹp. Thiên Thần giáo tại Lâm Châu cứ điểm cơ hồ đã bị nhổ tận gốc, làm sao lại còn có Thiên Thần giáo người lưu ở nơi đây? Trần gia. Nàng khẽ nhíu mày, cũng không từng nghe nói Thiên Thần giáo cùng cái này cái gì Trần gia qua lại. Cái này sau lưng có cái gì ẩn tình sao? Suy tư, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía ngoài khách sạn đêm đen như mực, như có điều suy nghĩ lấy. Trong khách sạn những người này ở đây nghị luận một phen, ăn uống no đủ sau dần dần tan đi, khách sạn dần dần lâm vào vắng vẻ. Nàng móc ra một thỏi bạc bỏ trên bàn, bọc lấy trên người áo khoác, đứng dậy rời đi khách sạn, không bao lâu, tiêu thất tại trong hắc ám. Lao ra. Trần phủ. Người mặc áo bào cho quản gia đứng trong đại sảnh. Túi lầu nói, người phía dưới đã tra được một chút tin tức, trong khoảng thời gian này, nội thành đích xác xuất hiện Thiên Thần giáo giáo đồ qua lại vết tích, lao nô phái người đặc biệt đi điều tra một phen, từ những giáo đồ này ở trong ngược lại là dò thăm một chút tin tức. Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn, nói, quản gia mở miệng nói, Thiên Thần giáo những giáo đồ này tại Lâm Giang thành làm việc cực kỳ địa thấp, nhưng từ bọn hắn hành vi nhìn lại, tựa hồ là đang tìm người nào. Lao nô mặc dù không có tra được bọn hắn đang tìm cái gì người, nhưng từ dấu vết để lại nhìn lại, quản gia dừng lại, Phương Tài nói, chỉ sợ cùng bọn hắn vị thánh nữ kia có liên quan. Ý của ngươi là? Trần Hoành Sinh ánh mắt ngưng lại, tựa hồ ý thức được cái gì, bọn hắn muốn tìm là bọn hắn thánh nữ. Vô cùng có khả năng. Quản gia gật đầu, cái này Thiên Thần dạy phía trước tại Lâm Giang thành cơ hồ đã tuyệt tích, mà lần này lại hiện thân nữa, rõ ràng là có chuyện trọng yếu hơn lão nô hoài nghi, bọn hắn chính là tại tìm vị thánh nữ kia. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, tìm thánh nữ. Nếu là như vậy, đêm đó tại làm hắn nhắc đến Thiên Thần giáo thánh nữ lúc, ba người kia phản ứng cũng liền hoàn toàn có thể giải thích. Mà cái này cũng có thể giảng giải vì cái gì đêm đó vị thánh nữ kia cùng Thiên Thần giáo người đều biết tìm đến. Xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai, vị Thiên Thần này dạy thánh nữ, chỉ sợ cùng vị giáo chủ kia ở giữa có mâu thuẫn gì. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, này ngược lại là một cái cơ hội tốt. Quản gia không hiểu, lão gia, lời này ý gì? Trần Hoành Sinh nhìn hắn một cái, phân phó nói, phái người đi tìm vị thánh nữ kia tung tích, tìm được nàng, đem nàng lại mời đến phủ tới. Quản gia trong lòng hơi động, lão gia, người đây là nghĩ lôi kéo vị thánh nữ kia? Trần Hoành Sinh lại khẽ gật đầu, mời nàng tới đây, thăm dò chuyện này, hơn nữa hướng nàng biểu đạt ta Trần gia nguyện ý giúp trợ nàng ẩn thân. Tránh né Thiên Thần giáo điều tra. Nói đến đây, Trần Hoành Sinh lại dừng lại, bình tĩnh nói, đồng thời đi cho vị kia Thiên Thần giáo giáo chủ tiễn đưa phong thư, liền nói, ta Trần gia nguyện ý giúp trợ bọn hắn tìm được thánh nữ. Quản gia lúc này mầm hiểu, lão gia, lão nô hiểu rồi. Đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, quản gia lại nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, lão gia kia, thiếu gia bên kia,
không đội. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, sắc mặt dần dần lạnh lùng, bây giờ trong thành phong ba chưa đi qua, tiểu tử kia nhất định tại ta Trần gia bên ngoài đợi nhãn tuyến, tuyệt không thể dễ dàng mắc câu nói đến đây. Trần Hoành Sinh dừng lại, lại lạnh mặt nói, để cho cái kiêm lịch tử ăn thật ngon chịu đau khổ cũng tốt, tạm thời trước tiên không nên khinh cử vọng động, chờ ta mệnh lệnh. Là, quản gia vội vàng rời đi. Còn lại Trần Hoành Sinh đứng ở trong viện, hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh không nói gì. Lâm Giang Niên, ngươi quả thực cho là ngươi có thể vặn ngã lão phu. Trần Hoành Sinh giàn mua mặt nghiêm túc bên trên, lập lòe vẻ mặt khác thường, coi như ngươi biết đây hết thảy cũng là lão phu làm, lại có thể thế nào? Ta Trần gia có thể có hôm nay, dựa vào là ta Trần gia mấy đời người tích lũy đánh xuống gia nghiệp cùng thế lực. Liền cha ngươi cũng không dám nói đem chúng ta toàn bộ đắc tội, huống chi là ngươi. Lão phu ngược lại muốn xem, không có ngươi cha, ngươi cái này Lâm Vương thế tử, còn có thể dạy vò nhảy nhót bao lâu? Chương 572 mượn đao giết người, chương 572 mượn đao giết người hắc, ta liền nói công chúa sẽ tức giận à. Sáng sớm, nội viện ánh nắng tươi sáng, thời tiết vừa vặn. Thân mang một bộ màu tím nhạt cân vạt váy dài cẩm tú cẩn thận từng ly từng tí xách theo váy đi tới Lâm Giang Nghiên bên cạnh, thần sắc vui vẻ, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Chớp ánh mắt linh động, hơi có chút đắc ý nhìn xem Lâm Giang Nghiên, một bộ ta đã sớm biết có thể như vậy bộ dáng. Nhường ngươi ra như thế cái chủ ý ngu ngốc, qua lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Vào hạ khí trời nóng bức, cẩm tú trên người váy dài đơn bạc, tơ lụa chất liệu nhìn qua cực kỳ mềm nhắn, khiến cho cả người nàng nhiều hơn mấy phần trang nhã quý khí. Lại thêm bây giờ nàng cái này đắc ý bộ dáng nhỏ, lại cùng nàng khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản, rất khó hình dung. Nàng lặng lẽ tiến đến Lâm Giang Niên bên cạnh, tinh xảo khuôn mặt bên trên treo lấy nhàn nhạt ý cười, sáng sớm ta đi xem qua công chúa rồi, công chúa mặc dù nhìn xem bình thường, nhưng một chút cũng không bình thường, khẳng định là sinh người khí rồi. Lâm Giang Niên nhìn nàng, tức giận nói, nhà ngươi công chúa tức giận, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Có không? Cẩm Tú nháy mắt mấy cái. Ngươi còn kém đem cao hứng hai chữ viết lên mặt. Đây còn không phải là điện hạ làm thật quá mức. Cẩm Tú mặc dù không thừa nhận chính mình thật cao hứng, nhưng có thể nhìn đến điện hạ ăn quả đắng, nàng đích xác vẫn rất vui vẻ. Để cho điện hạ phía trước khi dễ chính mình, lần này tốt, đắc tội công chúa a. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên, Cẩm Tú cũng sẽ không thừa nhận mình còn có một chút cái khác tiểu tâm tư. Khi biết điện hạ cùng vị kia Thiên Thần giáo thánh nữ quan hệ rất không bình thường, Cẩm Tú ngược lại cũng không có đặc biệt không cao hứng, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cảm xúc. Chỉ có điều, nàng thân là một cái thị nữ, lại xem như kẻ đến sau, đương nhiên sẽ không, cũng không thể nói cái gì. Mà khi nhìn đến điện hạ bởi vì chuyện này tại công chúa bên kia ăn quả đắng, gây công chúa tức giận, Cẩm Tú đích xác có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có loại tiểu trả thù điện hạ tội ác khoái cảm. Đang cười nhạo điện hạ một phen sau, Cẩm Tú lúc này mới lại hỏi, điện hạ định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Người đem công chúa làm cho tức giận, dự định như thế nào dỗ công chúa nhà? Người có biện pháp? Không có. Cẩm Tú trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tiếp đó, hai người liền bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cẩm Tú đối với phương diện này không có kinh nghiệm, tự nhiên cũng chỉ đạo không được điện hạ. Đến nỗi Lâm Giang Niên, hắn cũng không sai biệt lắm. Lý Mở Mị tức giận sao? Lâm Giang Niên hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nhớ tới vị tia trưởng công chúa cuối cùng nói lời nói kia, trong lòng cảm xúc ngàn vạn. Nàng không có sinh khí, thế nhưng một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lại ngược lại làm cho trong lòng Lâm Giang Niên càng bất an, càng ấy nấy. So sánh dưới, Lâm Giang Niên thậm chí hy vọng nàng ngược lại sinh khí càng tốt hơn một chút hơn. Thở dài, đã thấy Cẩm Tú chẳng biết lúc nào ngồi đối diện hắn, đang chống đỡ gương mặt, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Người cái này thời điểm này, như thế cười trên nỗi đau của người khác thật tốt sao? Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, tiếp đó gật gật đầu, lập tức bổ sung một câu, ai bảo ngươi khi dễ công chúa? Đáng đời. Ngữ khí vui vẻ, mang theo vài phần trả thù khoái cảm. Bất quá, gặp điện hạ không có lý tới nàng, Cẩm Tú rất nhanh lại kẻ nhạt vô vị. Ai, điện hạ? Cẩm Tú nhẹ gọi một tiếng. Như thế nào? Trần gia bên kia, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cẩm Tú hiếu kỳ hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cẩm Tú hơi nghi hoặc một chút chớp chớp mắt, ngươi không có ý định ra tay sao? Còn có thể như thế nào ra tay? Không phải, ngươi hậu chiêu đâu? Cẩm Tú buồn bực, truy vấn. Từ vừa mới bắt đầu, Cẩm Tú liền tin tưởng Lâm Giang Niên có hậu thủ chuẩn bị. Dù là Trần Tuấn Nho bị người cướp sau khi đi, điện hạ cũng không có chút nào hoảng. Rõ ràng là sớm đoán được điểm ấy. Dưới mắt chuyện này trong thành càng ngày càng nghiêm trọng, huyên áo xôn xao sùng sục, nhưng điện hạ lại đột nhiên tới một câu yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này cũng không giống như là điện hạ phong cách hành sự a. Nào có cái gì hậu chiêu? Lâm Giang Niên buông tay. Cái kia Trần Tuấn Nho ngươi bất kể rồi. Cẩm Tú hơi hơi mở to hai mắt, bỏ mặc hắn bị Trần gia cướp đi, tha cho hắn một mạng. Kỳ thực, để cho hắn còn sống cũng rất tốt. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ngựa khi ý vị thâm trường, với hắn mà nói, sống sót hẳn là còn thống khổ hơn chết. Cẩm Tú khẽ giật mình, lập tức rất nhanh ý thức được điện hạ lời nói bên trong ý tứ. Bây giờ Trần Tuấn Nho mặc dù còn sống sót, nhưng hắn đã phế đi. Đây đối với một cái thích hoa thiên diệu địa, tự do ở phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn hoàn khố tử đệ tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề nhất, cái này chỉ sợ so giết hắn đều khó chịu. Chết xong hết mọi chuyện, nhưng nếu là sống sót, đích xác đau đớn. Cẩm Tú mặc dù không thể cảm động lây, nhưng cũng đối này rất tán thành. Cho nên, ngươi dự định để cho hắn còn sống? Cẩm Tú hiếu kỳ hỏi. Sống chết của hắn cũng không trọng yếu. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, từ vừa mới bắt đầu, đối thủ của hắn cũng không phải là Trần Tuấn Nho. Càng hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem Trần Tuấn Nho làm người nhìn. Đối thủ của hắn từ đầu tới đuôi cũng là Trần Hoành Sinh, cùng với sau lưng hắn Trần gia, chuẩn xác hơn nói, còn muốn tăng thêm Trần gia sau lưng cái kia một loạt thế gia thế lực. Vậy ngươi dự định như thế nào đối phó Trần gia? Cẩm Tú lại hiếu kỳ truy vấn. Lâm Giang Niên thở dài, Trần gia không phải dễ đối phó như vậy. Cái này có gì khó khăn? Cẩm Tú đưa tay làm hình đao, hung dữ nói, giết hết bọn họ không được sao? Giết ngược lại là đơn giản, nhưng như thế nào danh chính ngôn thuận giết là cái vấn đề. Lâm Giang Niên nhìn xem đôi mắt linh động, rõ ràng chính là cố ý Cẩm Tú nói như thế, tức giận nói, không có đầy đủ lý do chính đáng, cái này thời điểm này động Trần gia, tất nhiên sẽ gây nên những thế gia khác liên hợp chống cự. Vô cớ xuất binh, đối với Lâm Vương phủ cũng không lợi. Hắc hắc. Cẩm Tú tự nhiên tin tưởng đạo lý này, nàng như có điều suy nghĩ phút chốc, lập tức nói, cái kia, điện hạ ngươi nói tới yên lặng theo dõi kỳ biến lại là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang chờ Trần gia chủ động cho ngươi sáng tạo danh chính ngôn thuận cơ hội? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, cười không nói. Cẩm Tú lúc này phản ứng lại. Đoán chúng. Có thể, Trần gia sẽ cho điện hạ cơ hội này sao? Cẩm Tú càng không hiểu, bây giờ Trần Tuấn Nho đã bị bọn hắn cứu đi, điện hạ trên tay còn có cái gì Trần gia nhược điểm? Trần gia nếu là ẩn nhẫn, sẽ không tiếp tục cùng điện hạ xung đột chính diện, điện hạ làm sao có thể có cơ hội? Không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội. Cẩm Tú mở mịt trước mắt, sáng tạo cơ hội. Nàng linh động con mắt rơi vào trên người điện hạ, đã thấy điện hạ chỉ là cười không nói, cũng không có giảng giải quá nhiều. Cẩm Tú lập tức minh bạch qua đến. Điện hạ chắc chắn cất giấu hậu chiêu. Điện hạ ngươi ngay cả nô tỳ cũng giấu giếm a. Cẩm Tú ánh mắt yếu ớt, đáng thương ủy khuất mở miệng. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta hôm nay cũng không có khi dễ ngươi. Điện hạ giấu giếm nô tỳ, chính là khi dễ nô tỳ bất đi. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt Cẩm Tú tinh xảo khuôn mặt, đồng dạng nháy mắt mấy cái, Cẩm Tú cô nương muốn biết bản thế tử kế hoạch sao? Ừ, Cẩm Tú liên tục gật đầu. Cái kia Cẩm Tú cô nương trước tiên hô một tiếng hảo ca ca tới nghe một chút. Cẩm Tú khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hô hay không hô? Không hô. Cẩm Tú xấu hổ mở miệng. Nàng Ninh không chết quất, mới sẽ không thỏa mãn điện hạ cái kia tà ác thú vị, để cho nàng trước mặt mọi người hô hào ca ca. Xấu hổ, nàng cần thể diện. Tức giận cự tuyệt điện hạ yêu cầu vô lý, nhưng Lâm Giang Niên cũng không giận, nháy mắt mấy cái, nhưng ta như thế nào nhớ kỹ, trước mấy ngày Cẩm Tú cô nương không phải kêu điện hạ ngậm miệng. Cẩm Tú sắc mặt nóng bỏng đỏ bừng, không đợi Lâm Giang Niên nói xong, cũng đã dương nhanh múa vuốt nhào lên che miệng của hắn. Không, không cho nói. Cẩm Tú đỏ mặt che Lâm Giang Niên miệng, khí cấp bại phôi. Điện hạ, sao có thể đem như vậy khiến người cảm thấy xấu hổ sự tình trước mặt mọi người nói ra? Chính khí cấp trên Cẩm Tú mảy may không có ý thức được chính mình chủ động đưa tới cửa, Lâm Giang Niên thuận thế vừa kéo, liền đem Cẩm Tú ôm vào trong ngực. Đợi đến Cẩm Tú kịp phản ứng lúc, đã không kịp. Lâm Giang Niên thuận thế đem nàng chặn ngang ôm lấy, quay người nhanh chân chiều lấy gian phòng đi đến. Đi, mang Cẩm Tú cô nương đi hồi ức như thế nào hô hào ca ca. Lâm Giang Niên nụ cười rất rực rỡ. Cẩm Tú thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt triệt để đỏ bừng, liều mạng dãy rủa. Không cần, không cần, mau buông ta ra. Cứu mạng a. Điện hạ khi dễ người rồi, cứu mạng. Ngâu nô tại Lâm Giang Niên kiên nhẫn không bỏ yêu cầu phía dưới, Cẩm Tú cuối cùng vẫn mặt mũi tràn đầy khuất đủ, tại Lâm Giang Niên bức hiếp phía dưới, bất đắc dĩ hô lên tiếng kia hảo ca ca. Ngay từ đầu thật là bị bức hiếp, không tình nguyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, bức hiếp cùng bất đắc dĩ ngựa khí dần dần biến mất, thậm chí đến cuối cùng, Cẩm Tú đã bắt đầu khống chế không nổi không tự chủ động hô lên. Đều đã không cần Lâm Giang Niên hiếp bách. Tiến bộ rất lớn. Đến nỗi tiến bộ quá trình cụ thể, đó không trọng yếu. Không tỉ mỉ nói cũng được. Đang theo hoàn hảo ca ca sau đó, Cẩm Tú ngược lại cũng đích xác rất nhanh đến mức biết Lâm Giang Niên kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đích xác đã sớm chuẩn bị. Lâm Giang Niên mặc dù không có trực tiếp đối với Trần gia hạ thủ, nhưng lại hạ lệnh lấy kiếp tù danh nghĩa mệnh Lâm Vương phủ cùng với quan phủ nhân thủ trong thành bên ngoài bắt đầu trắng trận lùng bắt thiên thần giáo dư nghiệt. Cẩm Tú ngay từ đầu còn có một chút bực, không biết điện hạ đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền dần dần ý thức được điện hạ mục đích. Trần Tuấn Nho bị bên đường cướp đi, một phương người nhận định là Trần gia tự biên tự diễn, còn bên kia người lại cho rằng cùng thiên thần giáo thoát không ra liên quan, nhất định là thiên thần giáo dư nghiệt trả thù Vương phủ làm. Trần gia dù sao thân là Lâm Châu có mặt mũi đại thế gia, không có đầy đủ chứng cứ, cho dù là Lâm Giang Niên cũng không tốt đối với Trần gia trực tiếp ra tay. Nhưng thiên thần giáo cũng không giống nhau. Cái này tà giáo tổ chức vốn là một năm trước dư nghiệt, bây giờ Lâm Vương phủ lại độ nhờ vào đó đối với thiên thần giáo lại lần nữa ra tay, hợp tình hợp lý. Càng quan trọng chính là Lâm Giang Niên đối với thiên thần giáo đơn giản quá quen. Hắn cùng thiên thần giáo thánh nữ quan hệ có nhiều quen, liền đối với cái này thiên thần trong giáo bộ có nhiều quen thuộc, chớ nói chi là một năm qua, Lâm Giang Niên sớm âm thầm phái người đem thiên thần giáo quan hệ đã điều tra cái thực chất triều thiên. Thiên thần giáo ẩn thân cứ điểm, tình báo của bọn hắn truyền lại chỗ, cùng với chắp đầu ám hiệu, Lâm Giang Niên đều như lòng bàn tay. Lấy Lâm Vương phủ năng lực tình báo, tra như thế một cái tà giáo tổ chức có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Lâm Giang Niên mệnh lệnh vừa hạ đạt không bao lâu, Lâm Vương phủ thị vệ cũng rất nhanh ở trong thành phát hiện thiên thần giáo dương nghiệt tung tích, ngắn ngủi mấy ngày, nhất cử phá hủy vài chỗ thiên thần giáo cứ điểm, đồng thời bắt lấy không thiếu thiên thần giáo giáo đồ. Lâm Giang Niên cũng không có đối với những thiên thần này dạy dương nghiệt nương tay, hết thảy chạm thảo trừ căn. Ngay từ đầu Cẩm Tú cũng không biết điện hạ mục đích, nhưng sau đó lại dần dần ý thức được. Điện hạ mục đích chỉ sợ không phải vì bắt lấy thiên thần giáo dương nghiệt, mà là đem sự tình làm lớn chuyện, đem mâu thuẫn thay đổi vị trí. Trần gia mượn danh nghĩa thiên thần giáo danh nghĩa, cướp đi Trần Tuấn Nho. Tình huống như thế phía dưới, Lâm Giang Niên cũng không thể trực tiếp đối với Trần gia ra tay, thế là hắn lựa chọn một loại phương thức khác, mượn đao giết người. Hắn thuận thế đối với thiên thần giáo hạ thủ, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đối với thiên thần giáo tới nói, lần này tự nhiên là thay bay vạ gió. Bọn hắn cái gì cũng không làm, liền leo lên kiếp tù hắc qua, bị quan phủ đuổi tận giết tuyệt. Đơn giản xui xẻo. Đã như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với hãm hại giả mạo bọn hắn Trần gia hận thấu xương. Một cái nho nhỏ thiên thần giáo, tự nhiên là uy hiếp không được Trần gia. Nhưng nếu vị giáo chủ kia cũng tại lời nói, hết thảy liền đều khó mà nói. Một khi vị giáo chủ kia ra tay, Trần gia nhất định không có khả năng còn ngồi được vững. Mà Lâm Giang Niên cần làm, chính là đối với thiên thần giáo đuổi tận giết tuyệt, tốt nhất có thể triệt để đem vị giáo chủ kia chọc giận. Vị giáo chủ kia vô cùng có khả năng đã đi tới Lâm Châu viện bên trong. Lâm Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, đi qua thuộc hạ những ngày qua điều tra, cùng với từ bắt lấy những này thiên thần dạy một chút đồ trong miệng, xác định một việc. Bọn hắn đang tìm một người, nói đến đây, Lâm Thanh Thanh dừng lại, liếc điện hạ một cái, Phương Tài trầm giọng nói, bọn hắn đang tìm bọn hắn cái vị kia thánh nữ. Nghe nói, bọn hắn vị thánh nữ kia đã biến mất rồi rất dài một quãng thời gian. Lâm Giang Niên thần sắc hờ hững, mặt không biểu tình. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, Liêu Tố chỉ sợ xảy ra chuyện. Lâm Giang Niên trầm giọng hỏi, tìm nàng người là giáo chủ của bọn hắn? Chính là. Lâm Thanh Thanh gật đầu. Nguyên nhân đâu? Lâm Thanh Thanh lắc đầu, cái này cũng không biết được, bắt lấy những giáo đồ này chỉ là trong tiên thần giáo tầng dưới chốt nhân viên, biết đến tin tức rất ít, cũng không rõ ràng bọn hắn giáo chủ tìm kiếm thánh nữ mục đích. Lâm Giang Niên không nói gì gật đầu. Vị giáo chủ kia làm sao lại vô duyên vô cớ như thế tốn công tốn sức tìm kiếm thánh nữ? Nhất định là xảy ra chuyện. Lâm Giang Niên trong lòng hơi trầm xuống, Liêu Tố phía trước hơn phân nửa là ý thức được tình cảnh nguy hiểm, Phương Tài ẩn thân trốn đi. Nhưng đi qua lâu như vậy, thủy chung vẫn là không có tin tức của nàng. Bây giờ nàng ở nơi nào? Lâm Giang Niên cau mày, sự tình vẫn còn không tới mức độ xấu nhất. Như chuyện này thật cùng vị giáo chủ kia có liên quan, Thiên Thần giáo không tìm được Liêu Tố tung tích, ít nhất chứng minh Liêu Tố bây giờ vẫn còn an toàn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên khẽ buông lòng khẩu khí. Mà một bên Lâm Thanh Thanh nhìn xem nhà mình điện hạ thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Điện hạ, có phải hay không là yêu cầu thuộc hạ phái người đi tìm Liêu Tố cô nương hành tung rơi xuống?" Lâm Thanh Thanh tự nhiên cũng biết nhà mình điện hạ cùng vị thánh nữ kia quan hệ trong đó, bởi vậy đối với chuyện này cực kỳ để bụng. "Đi thôi." Lâm Giang Niên gật đầu, dặn dò, "Để cho Lâm Vương phủ tại Lâm Châu các quận huyện nhãn tuyến nhìn kỹ chút, không cần đả thảo kinh xả. Một khi có tin tức của nàng, lập tức hướng ta hồi báo." "Là." Chương 573 trưởng công chúa nhắc nhở, chương 573 trưởng công chúa nhắc nhở Lâm Vương phủ, Như Ý lầu. Lâm Giang Niên xách theo hai bầu rượu, xe chạy quen đường đi tới Như Ý lầu lầu 4. Lầu các ở giữa, hắn gặp được hai thân ảnh. Một thân áo bào xám, giống như gần đất xa trời, giống như bộ dáng Lý Lao tiền bối đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, giống như đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Bạch y nhanh nhẹn, khí chất trong trẻo lạnh lùng trưởng công chúa ngồi ở đối diện, thần sắc thanh lãnh. Lâm Giang Niên đến, phá vỡ lầu các ngắn ngủi yên lặng. "A, đều ở đây." Lâm Giang Niên xách theo rượu đến gần, nhìn một chút hai người, "Trò chuyện gì vậy?" Lý Phiêu Miểu hơi hơi ngước mắt, bình tĩnh nhìn Lâm Giang Niên một mắt. Mà nhắm mắt dưỡng thần Lý Lao tiền bối cũng là hơi hơi mở to mắt, khi nhìn thấy xách theo rượu Lâm Giang Niên, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. "Điện hạ, ngược lại cũng còn nhớ rõ ta lão già họ Mẹ này." Lâm Giang Niên đem trên tay rượu đặt lên bàn, mở miệng nói, "Lý Lao đây là nói gì vậy? Vạn bối đem Lý Lao tiền bối khắc trong tâm khảm. Cái này không giống nhau, có rảnh liền đến xem tiền bối." Lý Lao cười ha hả lấy, cũng không đáp lời, thuận thế đem rượu trên bàn mở ra, mùi rượu bốn phía tràn ngập tại lầu các ở giữa. Lý Lao tiền bối hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần dư vị. "Hương." Lập tức rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. "Liệt." Để chén rượu xuống, Lý Lao tán thưởng cảm khái không thôi. Đợi đến tinh tế phẩm một phen sau, Lý Lao cái này mới dùng dương mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, "Điện hạ hôm nay tại sao cũng tới?" "Tự nhiên là đặc biệt tới thăm tiền bối." Lâm Giang Niên thuận thế ở một bên ngồi xuống, nhìn một chút hai vị này thúc cháu, ánh mắt rơi vào Lý Phiếu Miểu trên thân, ngược lại là công chúa, "Hôm nay tại sao cũng tới?" Từ lần trước Lý Phiếu Miểu cùng Lâm Hằng Trọng đạt trở thành một loại hiệp nghị nào đó sau, nàng liền có thể tự do xuất nhập Như Ý lầu, cái này bao nhiêu cũng làm cho Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Như Ý lầu trọng địa, có thể xuất nhập người nơi này ít càng thêm ít. Ngoại trừ thủ lâu người Lý Lao tiền bối, cũng chỉ có Lâm Hằng Trọng, Lâm Giang Niên, cùng với Chỉ Diên có thể có như thế quyền lợi. Chỉ Diên từ không cần nhiều lời, nàng vốn là Lâm Vương phủ người, thâm thụ Lâm Vương gia tín nhiệm. Nhưng trưởng công chỗ đi, thân phận của nàng vốn là cùng Lâm Vương phủ xung đột, nhưng hôm nay Lâm Hằng Trọng lại có thể cho phép nàng tự do xuất nhập Như Ý lầu, rõ ràng ám chỉ cái gì? Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn Lâm Giang Niên vài lần, cũng không mở miệng. Ngược lại là Lý Lao tiền bối nhấp một miếng say rượu, cười ha ha nói, "Trưởng công chúa cũng là nhìn ta lão già hoảng hẹm này ở đây nhàm chán, qua tới bồi ta lão già hoảng hẹm này tâm sự, giải thèm." Lý Phiếu Miểu nhìn Lý Lao một mắt, thần sắc bình tĩnh đủ, "Hoàng thúc suy tính như thế nào?" Lý Lao con mắt đục ngầu tựa hồ có chút cảm khái, thở dài, "Ngươi không cần quên nữa, ta cái này tuổi đã cao lão già, nào còn có loại kia tâm tư." Lý Phiếu Miểu không nói gì, không nói lời gì nữa. "Cái này sau này thiên hạ, chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi." Nói, Lý Lao ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hai người một mắt. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu liếc nhau, đều không nói chuyện. Bất quá, tựa hồ cũng đều ý thức được trong lý chuyện xưa ý tứ. "Lâm Hằng Trọng chắc hẳn là đều nói với các ngươi a?" Lý Phiếu Miểu nghe, không nói gì không nói, Lâm Giang Niên liền nói, "Phụ vương đích sắc từng nói tới." Lý Lao có nhiều ý tứ hỏi hai người, "Vậy các ngươi là thế nào tính toán?" Lâm Giang Niên nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, "Như thế nào tính toán? Cái này tự nhiên phải xem ý nghĩ của nàng. Dù sao, cuối cùng muốn đẩy hướng vị trí kia người là nàng." Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, vẫn như cũ không nói gì không nói. "Lão phu kỳ thực thật coi trọng các ngươi." Lý Lao tiền bối nhìn xem trước mắt này đối người trẻ tuổi, ánh mắt rất là yêu thích. Hai người trước mắt đã có thể được xem là dưới gầm trời này ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hai người vô luận là võ công, mới có thể, bối cảnh, tại trên đời này đều thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Một vị là đương triều thiên tử thân muội muội, có thụ sủng tín, tại triều đình, trên đời này đều có không nhỏ uy vọng trưởng công chúa, mà đổi thành một vị nhưng là chiếm cứ vương triều phương nam cảnh nội, quyền thế ngập trời Lâm Vương thế tử. Hai người cũng là thuộc về riêng phần mình lĩnh vực quyền thế cực kỳ đứng đầu tồn tại, nếu hai người liên thủ, cái này thiên hạ thế cục đều sẽ như thế nào? Không có người có thể dự liệu đến, nhưng tuyệt đối có thể có cơ hội thay đổi bây giờ Đại Ninh Vương triều loạn trong giặc ngoài cách cục. Lâu Các ở giữa bầu không khí, ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Đối với vấn đề này, Lý Phiếu Miểu cũng không mở miệng, chỉ là đem ánh mắt chằm chằm rơi vào trên thân Lâm Giang Nhiên. Hai người ánh mắt yên tĩnh đối mặt. Xem ra, ta lão già này lưu tại nơi này không phải lúc a. Lý Lao tiền bối nhẹ cười lấy cảm khái một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đem rượu trên bàn thu hồi, cầm lấy một bên cái chổi, xoay người đi quét sạch Lâu Các ở giữa cho bụi. Tại chỗ, còn lại Lâm Giang Nhiên cùng Lý Phiếu Miểu. Hai người vẫn như cũ yên tĩnh đối mặt, Lâm Giang Nhiên trước tiên phá vỡ yên lặng. Lý Lao tiền bối nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn hắn, trầm mặc không nói. Tại sao không nói chuyện? Lâm Giang Nhiên lại mở miệng, nhìn lên trước mắt trương này thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ, trong lòng thầm thở dài, còn tại giận ta. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích động, vẫn là không có nói chuyện. Bất quá, trên người nàng cũng không có tức giận cảm xúc, dường như không biết nên trả lời như thế nào. Một lúc sau, nàng mở miệng, trở về đi. Lâm Giang Nhiên cũng không có truy hỏi nữa, cười cười, hảo. Hắn đứng dậy, đã thấy trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, tiến tĩnh nhìn qua hắn. Như thế nào không đi? Lâm Giang Nhiên mở miệng, gặp nàng không nhúc nhích, chiều lấy nàng duỗi ra một cái tay. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp rơi vào trên tay của hắn, trầm mặc phía dưới, đồng dạng đưa tay ra, đem chính mình cái kia trắng nón bàn tay thon dài đặt ở Lâm Giang Niên trên lòng bàn tay. Hơi mát mẻ xúc cảm, mềm mềm, mười ngón thon dài, đầu ngón tay đụng vào bên trên, có loại nói không ra mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Lâm Giang Niên nắm thật chặt, hai người đứng dậy rời đi như ý lầu, trở về nội viện. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Lý Phiếu Miểu tính tình thanh lãnh, nói năng không thiện, ngược lại là Lâm Giang Niên thỉnh thoảng nhắc lên cái gì, cho nàng giải thích Lâm Vương trong phủ trang trí cùng với lịch sử. Lúc trước vì diễn dễ Lâm Vương thế tử nhân vật này, Lâm Giang Niên thế nhưng là hạ khổ công phu, đem Lâm Vương trong phủ tất cả lớn nhỏ hết thảy đi xuống. Đợi đến hai người trở lại hậu viện lúc, một mực không lên tiếng Lý Phiếu Miểu đột nhiên dừng bước, đồng thời tránh ra khỏi Lâm Giang Niên nắm tay. Như thế nào? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại. Lý Phiếu Miểu thấp con mắt, trong lòng bàn tay tránh thoát lúc, cái kia quen thuộc khí tức cấm áp đột nhiên tiêu tan, trong không khí lành ý đột nhiên lại độ bao phủ bao khỏa, để cho nàng hơi có chút không thích ứng. Dĩ vãng thể chất nàng nguyên nhân, tăng thêm công pháp tu hành, khiến cho nàng đối với rét lạnh cũng không có quá nhiều cảm thụ, thậm chí sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng kể từ trước đây đêm đó tại hoàng cung trong mật thất, cùng Lâm Giang Niên từng có tiếp xúc thân mật sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể chính mình bây giờ dần dần càng lúc càng ỷ lại hắn, bản năng của thân thể phản ứng sẽ không gạt người. Cái này khiến nàng có chút hoảng hốt. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Lâm Giang Niên, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, cặp kia con ngươi sáng ngời như muốn đem hắn xem thấu. Sau đó, nàng nhẹ giọng mở miệng, "Đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta cái gì?" Âm thanh không lạnh không nhạt, rất nhẹ. Câu nói này từ trong miệng nàng nói ra, không hiểu có loại manh cảm giác. Mà Lâm Giang Niên nhưng là khẽ giật mình, đã đáp ứng nàng cái gì? Hắn cấp tốc hồi tưởng, chính mình đã đáp ứng nàng cái gì? Mà giữa suy nghĩ, Lý Phiếu Miểu giống như xem thấu cái gì, chậm rãi thu hồi con mắt, không lên tiếng nữa, quay người trở về phòng. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, vẫn còn có chút mờ mịt. Hắn đã đáp ứng Lý Phiếu Miểu cái gì? Chẳng lẽ là lúc nào vô tâm phía dưới khoác lác hoa trương sao? Nhưng tùy ý Lâm Giang Niên như thế nào hồi tưởng, vẫn là không nhớ ra được. Hắn cũng không đã đáp ứng Lý Phiếu Miểu cái gì a? Có thể, nàng đều cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên cái này. Lâm Giang Niên bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, từ hôm nay cứ đi thẳng một đường bắt đầu hướng phía trước thôi diễn, đem hai người ở chung lúc kinh nghiệm một lần nữa nhớ lại một lần. Một lúc sau, mới phảng phất ý thức được cái gì. Lý Phiếu Miểu nói tới đã đáp ứng nàng, sẽ không là chỉ nghĩ biện pháp để cho nàng thích hắn a? Lâm Giang Niên suy nghĩ ngơ ngẩn, dần dần phiêu đãng. Nàng vừa rồi đột nhiên để lên cái này, là ý gì? Là ám chỉ hắn, vẫn là tại thúc giục hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp, sớm một chút để cho nàng thích nàng, tiếp đó nàng thật thuận lý thành trương. Đứng tại chỗ, Lâm Giang Niên càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Nhìn cách đó không xa ngoại trường công chúa cái kia cửa phòng đóng chặt, Lâm Giang Niên do dự, muốn hay không đi tìm Cẩm Tú thương lượng một chút. Nàng thân là thiếp thân thị nữ Lý Phiếu Miểu, chắc chắn ở phương diện này so với mình biết được càng nhiều. Đang nghĩ ngợi đâu, trong tầm mắt thình lình một bóng người xinh đẹp từ dưới mái hiên lướt qua. Gấm. An Ninh. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng là Cẩm Tú, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện là An Ninh. Hôm nay An Ninh cũng không có như bình thường xuyên cái kia một thân trắng thuần váy dài, mà là đổi một thân màu vàng nhạt váy ngắn, cả người nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, không hiểu có chút manh cảm giác. Khí chất biến ảo rất lớn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác cùng Tiểu Trúc có như vậy mấy phần tương tự. Lấy Lâm Giang Niên ánh mắt đến xem, An Ninh ngày bình thường vẫn luôn đang bắt chước trưởng công chúa mặc quen thuộc. Chợt nhìn đích sắc học được không thiếu, đang mặc lấy và khí chất phương diện này, An Ninh đích sắc cùng công chúa rất tương tự. Nhưng vẫn là không cùng một dạng. Không có học được tinh túy, chỉ học được mặt ngoài. Trưởng công chúa khí chất không phải người bình thường có thể bắt chước. Hơn nữa, An Ninh không giống trưởng công chúa như vậy trời sinh tính lạnh nhạt. Thâm nhập hiểu rõ sau, mới có thể phát hiện tiểu cô nương này kỳ thực lòng can đảm rất nhỏ, cũng rất sợ phiền phức. Ngày bình thường cái kia dáng vẻ lạnh như băng, kỳ thực cũng là vì bảo vệ mình ngụy trang. Phân tích tầng này logic, lại nhìn An Ninh lúc, liền có thể phát hiện nàng có như vậy mấy phần chết trang thành phần. Cái này cũng là Cẩm Tú vì cái gì một mực chế giễu An Ninh học trộm công chúa nguyên nhân, thân là thân tỉ muội, nàng có thể không rõ ràng An Ninh là cái gì tính tình. Lại thêm trưởng công chúa dáng người càng thêm cao gầy, muốn so An Ninh sơ qua tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, cái này khiến An Ninh đứng tại bên người công chúa lúc, luôn có thể để người liếc mắt liền nhìn ra khác nhau tới. Hôm nay thay đổi một thân màu vàng nhạt váy ngắn An Ninh, ngược lại là rất phù hợp nàng. Thiếu đi những ngày qua mấy phần thanh lãnh, nhiều một chút nàng cái tuổi này nên có khí chất. Một tấm vốn là hơi có vẻ gương mặt non nớt, cùng với cặp kia thanh tịnh ngây thơ con mắt, đều đem nàng cái tuổi này nên có bộ dáng bày ra. Ngoại trừ, trong lực vẫn như cũ ôm thanh kiếm kia, cùng với tại đụng tới Lâm Giang như lúc, theo bản năng bối rối cùng khẩn trương, điện hạ vừa đi qua dưới hành lang An Ninh, không nghĩ tới thình lình sẽ cùng Lâm Giang Niên chạm thẳng vào nhau. An Ninh đôi mắt đầu tiên là hơi hơi mở to chút, khẩn trương ôm chặt trong lực kiếm. Ngay sau đó dường như phản ứng lại cái gì, vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, quay người muốn chạy trốn. Dừng lại, gặp nàng muốn chạy trốn, Lâm Giang Niên lúc này mở miệng. An Ninh thân thể giống như cứng một chút, tiếp đó liền thật sự ngạnh sinh sinh dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích, duy trì quay người nghĩ chạy trốn tư thế. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên vui vẻ. Tiểu cô nương này thật đúng là nghe lời a. Quay tới, Lâm Giang Niên lại nói, trầm mặc phút chốc, An Ninh lúc này mới có chút bất đắc dĩ quay người. Cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo tràn đầy vẻ khẩn trương. Trông thấy ta liền chạy cái gì? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ta có đáng sợ như vậy sao? Không có, không có. An Ninh cúi đầu, ngữ khí có chút hốt hoảng, ta đúng. Vậy vì sao trông thấy ta liền chạy? Lâm Giang Niên lại hỏi. An Ninh cúi đầu, không nói lời nào. Quên ngươi lần trước đã đáp ứng ta cái gì sao? Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, đi tới trước gót chân nàng, vốn định sụ mặt dạy dỗ một chút, nhưng nghĩ tới cô nương này nhắc gan, ngựa khí vừa mềm thêm vài phần. Nghe nói như thế, An Ninh đầu thấp hơn, đồng thời cầm kiếm tay chặt hơn chút nữa, cắn môi dưới, không nói một lời. Ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi luôn như thế sợ ta làm cái gì? Lâm Giang Niên thở dài, tiểu cô nương này cái nào đều hảo, chính là lòng can đảm quá nhỏ. Đến mức nhiều lần muốn theo nàng hảo hảo giao lưu, nhưng tiểu cô nương này nhìn thấy Lâm Giang Niên không phải né tránh chính là chạy trốn, không có cơ hội, phải đổi. An Ninh vẫn như cũ không nói một lời. Ngươi a ngươi, liền không thể cùng Cẩm Tú học một ít. Ngươi nhìn ta cùng Cẩm Tú liền. Lâm Giang Niên mở miệng vốn định khuyên thứ gì, nhưng rất nhanh ngậm miệng. Cái này ví dụ dơ không được. Cẩm Tú tính cách đích xác hướng ngoại, nhưng Cẩm Tú đã bị hắn cho. An Ninh cũng đã biết chuyện này. Cái này ví dụ dơ không thỏa đáng, có chút giống là ám chỉ cái gì. Nghe nói như thế An Ninh lại đột nhiên giật mình. Nguyên bản túi đầu nàng, ngẩng đầu liếc Lâm Giang Niên một cái. Ánh mắt bên trong hình như có tâm tình gì lấp loé mà qua. Lập tức lại cúi thấp đầu, cắn cắn môi dưới, xoay mở đầu, không nhìn Lâm Giang Niên. Hình như có chút hờn dỗi, mà phản ứng của nàng cũng rơi vào Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên phát giác An Ninh biểu tình biến hóa. An Ninh trầm mặc không nói, không nói một lời. Như thế nào, còn tức giận? Lâm Giang Niên rất nhanh phát hiện phản ứng của nàng, tiểu cô nương này sắc mặt biến hóa quá rõ ràng, cái này tức giận bộ dáng nhỏ, rõ ràng chính là có cảm xúc. Nay liền nói hai ngươi câu, sao chả tức giận? Lâm Giang Niên suy nghĩ hắn ngữ khí cũng không trọng a. Tiểu cô nương này sao chả có thể trở mặt? Không giống như là nàng a. Nghe nói như thế, chẳng biết tại sao, sao trong lòng Ninh không hiểu dâng lên một cỗ ủy khuất cảm xúc. Liền chính nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là ủy khuất. Nhất là làm điện hạ đột nhiên để lên Cẩm Tú lúc, cái kia cố chua xót cảm xúc làm sao đều áp chế không nổi, xông lên đầu, để cho ngày xưa luôn luôn tỉnh táo nàng bây giờ không hiểu có tiểu tính tình. Khắc chế không được, căn bản khắc chế không được. Giọng nói của nàng sinh lãnh mở miệng, không cần ngươi quan tâm. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại mang theo tình khí, mang theo tức giận cảm xúc. Nói xong câu này, An Ninh quay người chạy đi. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, thần sắc mờ mịt. Người này, thật đúng là tức giận. Không nên a. Chương 574 bọ ngựa bắt ve. An Ninh tiểu cô nương này đột nhiên không hiểu thấu tức giận, nhất thời để cho Lâm Giang Niên có chút buồn bực. Tiểu cô nương này bình thường tính cách không phải thật tốt sao? Mặc dù nhát gan một chút, nhìn qua lạnh một chút, nhưng trên thực tế còn là một cái không có lớn lên tiểu cô nương. Còn nữa, Lâm Giang Niên trong khoảng thời gian này cũng không khi dễ qua nàng, như thế nào đang yên đang lành liền tức giận. Bất quá, không đợi Lâm Giang Niên tới kịp đi làm tin tưởng tiểu cô nương này đến cùng thế nào, Lâm Thanh Thanh bên kia liền chuyển về tình báo. Lâm Vương phủ an bài tại Trần gia nhãn tuyến rất mau dẫn đáp lại tin tức. Trần gia có hành động. Trần gia, trung quy là ngồi không yên. Lâm Vương phủ những ngày này tại Lâm Giang thành trong ngoài trắng trận lùng bắt Thiên Thần giáo Dương Nghiệt tung tích, bị Lâm Vương phủ đuổi tận giết tuyệt Thiên Thần giáo Dương Nghiệt cơ hồ không còn đường sống, bọn hắn cất giấu thân cứ điểm cơ hồ bị Lâm Vương phủ nhổ tận gốc. Thiên Thần giáo nội bộ giáo chúng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bọn hắn ẩn thân ẩn nấp như thế, cơ hồ liền không có bại lộ ra. Có thể, như trước vẫn là bị Lâm Vương phủ nhân tinh chuẩn bắt giữ. Trong lúc nhất thời, Thiên Thần giáo bên trong nhân tâm kinh hoàng, nhao nhao ngờ tới có phải hay không bên trong gia nội gian. Bằng không, Lâm Vương phủ làm sao lại như thế tin tưởng biết bọn hắn địa điểm ẩn thân? Thậm chí là Lâm Vương phủ đối bọn hắn động thủ bắt lấy lúc, bọn hắn thậm chí ngay cả phát giác cơ hội phản ứng cũng không có. Đồng thời, những cái kia bị Lâm Vương phủ ép vào tuyệt lộ Thiên Thần giáo Dương Nghiệt, dưới tình huống không đường có thể trốn, rất nhiều người nhao nhao lựa chọn đồng quy vu tận. thậm chí có chút tang tâm bệnh cùng hạng người, còn nghĩ kéo lên phổ thông bách tính đệm lưng. Sự tình gây xôn xao sùng sục, ảnh hưởng nghiêm trọng phổ thông bách tính nhóm sinh hoạt. Lâm Giang Thành mấy tháng này đến nay, cơ hồ liền không có an ổn qua mấy ngày. Từ Lâm Vương gia bị tập kích sau, Lâm Giang Thành liền không có ninh tĩnh qua, liên tiếp 2-3 lần hỗn loạn sự kiện không ngừng phát sinh, ảnh hưởng tới dân chúng sinh hoạt, cũng làm cho không thiếu bách tính thay bay vạ gió. Nào đến bây giờ, dân chúng cũng bắt đầu có lời oán giận. Cả ngày hành hạ như thế, thời gian này trả qua bất quá. Đã như thế, Trần gia lại rất sắp bị gác ở trên lửa nướng. Dù sao, gần nhất cái này phát sinh một dãy chuyện đều cùng Trần gia có liên quan, dân chúng tự nhiên nhao nhao đem đầu mâu cùng lửa giận nhắm ngay Trần gia. Đều là các ngươi Trần gia gây họa. Tại dân chúng lửa giận phía dưới, Trần gia trở thành mục tiêu công kích, uy vọng lập tức rất xuống ngàn trượng. Mà chuyện dây dẫn nổ, nhưng là Trần gia tại trong Lâm Giang Thành không thiếu sản nghiệp, trong vòng một đêm bị người đánh đập phá hỏng. Tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài, đối với Trần gia tới nói không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là ngồi không yên. Màn đêm buông xuống, Trần phủ, một chiếc xe ngựa lặng yên không tiếng động từ cửa sau rời đi, tại bóng đêm bao phủ che giấu phía dưới, xuyên qua đen như mực hẻm nhỏ, chậm rãi hướng về thành Tây phương hướng mà đi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, xe ngựa lặng yên không một tiếng động đi tới thành Tây một mảnh khu náo nhiệt. Cái này một mảnh là thành Tây phồn hoa nhất phố xá sầm uất, vị trí địa lý góc vắng vẻ, đồng thời bởi vì hội tụ không thiếu nam lai bắc vãng thương khách giang hồ nhân sĩ, xem như một cái tam giáo cựu lưu điểm tập kết. Sát trời ngầm hạ, nơi đây chính là phồn hoa náo nhiệt thời điểm. Xe ngựa xuyên thẳng qua tại phố xá sầm uất ở trong, không người chú ý phía dưới, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, cuối cùng đi tới một mảnh khu dân cư. Liếc nhìn lại, cơ hồ là mênh mông vô bờ quanh co khúc hiệu nhà trệt dân cư, ở đây ở số lớn tầng dưới chót bách tính. Hơi không chú ý, đều vô cùng có khả năng lạc đường. Xe ngựa theo con hẻm nhỏ, xuyên qua phức tạp con đường, xuất hiện khắp nơi một chỗ ở cổng lớn phía trước, xe ngựa chậm rãi lúc trước môn tiến vào. Phanh, cửa trước bị nốt. Liền tại đây xe ngựa sau đó, bóng đêm bao phủ xuống, mấy đạo thân thủ thân ảnh khỏe mạnh ẩn nút ở trong hắc ám, từ bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nơi ở bên ngoài. Dưới bóng đêm, người cầm đầu một bộ màu đen trang phục, mắt sáng ngời có thần, chính là Lâm Thanh Thanh. Ánh mắt nàng tinh nhuệ, nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa phòng đóng chặt, không nói một lời. Hẳn là nơi này. Lâm Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước viện lạc, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, lập tức ngự khí băng lãnh hạ lệnh. Hành động. Theo nàng ra lệnh một tiếng, quân minh nhận nút ngoài viện trong bóng tối thị vệ thân ảnh cùng một thời gian hiện thân, từ trong bốn phương tám hướng chiều lấy viện đánh tới. Lâm Thanh Thanh một ngựa đi đầu, nhảy lên một cái vượt qua tường viện. Vừa dứt, đâm đầu vào liền nhìn thấy vài tên canh giữ ở cửa ra vào thị vệ. Không đợi mấy người kia phản ứng lại, vài tên thị vệ liền bị sau đó chạy đến bóng đen đánh ngã. Dứt khoát, lưu loát. Siêu. Lâm Thanh Thanh âm thanh băng lãnh, đột nhiên nhấc chân, đạp ra trung viện môn. Trong ngay mắt, viện bên trong một mảnh bối rối. Ngươi, các ngươi là ai? Viện bên trong truyền đến vài tiếng kinh hoàng âm thanh. Nhưng rất nhanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ bóng đen thị vệ bằng nhanh nhất tốc độ đem viện bên trong khống chế lại. Lâm thống lĩnh, toàn bộ đều bắt được, một cái đều không chạy trốn. Một cái thị vệ đi tới Lâm Thanh Thanh trước mặt, hồi báo mở miệng. Bất quá, không có phát hiện Trần Tuấn Nho tung tích. Lâm Thanh Thanh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên viện bị khống chế thân ảnh. Trong đó có mấy đạo khuôn mặt quen thuộc, chính là Trần gia người. Nhất là trong đó có một vị nam tử trung niên. Lâm Thanh Thanh một mắt nhận ra, người này chính là Trần phủ quản gia. Trần Hoành Sinh thân bên cạnh cái vị kia thân tín. Trần Tuấn Nho ở đâu? Lâm Thanh Thanh theo dõi hắn, lạnh giọng hỏi. Mà bị cáo chế lên Trần quản gia thần sắc có chút hốt hoảng sợ sệt, nhưng cũng không mất phân tức, hắn nhìn chung quanh một chút, "Lâm thống lĩnh, ta làm sao biết thiếu gia ở nơi nào? Thiếu gia nhà ta không phải là bị Thiên Thần giáo người cho bắt cóc đi rồi sao? Các ngươi Lâm Vương phủ trong khoảng thời gian này một mực tại Trảo Thiên Thần giáo dư nghiệt. Thiếu gia bây giờ ở nơi nào? Lâm thống lĩnh không nên so ta biết không?" Lâm Thanh Thanh ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trước mắt quản gia này, từ trong ánh mắt hắn quả nhiên không nhìn thấy nửa phần bối rối thần sắc. "Lâm thống lĩnh." Một tên thị vệ khác từ phía sau tiến lên, đi tới Lâm Thanh Thanh sau lưng, thấp giọng mở miệng, "Thuộc hạ đã tra rõ ràng, trong nội viện này không có những người khác, cũng không có bất kỳ cái gì mật thất thầm nghĩ, Trần Tuấn Nho không ở nơi này, chúng ta chỉ sợ bị lừa rồi." Vẻ ác liệt lanh ý từ Lâm Thanh Thanh ánh mắt bên trong thoáng qua, nàng đột nhiên nhìn về phía Trần quản gia. Đã thấy Trần quản gia sắc mặt dần dần như thường, bình tĩnh nhìn qua Lâm Thanh Thanh, "Vương phủ tra xét lâu như vậy, bây giờ nhưng có thiếu gia nhà ta tin tức. Thiếu gia nhà ta mặc dù tội ác tày trời, nhưng hôm nay bị Thiên Thần giáo bắt đi. Thế tử điện hạ đã đáp ứng ta ra lão gia, nhất định cho lão gia nhà ta một cái công đạo. Không biết bây giờ như thế nào?" Ngữ khí càng có chút có chỗ dựa không sợ. Lâm Thanh Thanh mặt không chút thay đổi nói, "Điện hạ nhà ta tất nhiên đáp ứng lão gia các người, liền tự nhiên sẽ cho hắn một cái công đạo." "Vậy là tốt rồi." Trần quản gia mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, lại lướt qua bốn phía, hỏi, "Cái kia, Lâm thống lĩnh đêm nay đại động càn qua như vậy, còn đem chúng ta tóm lấy. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta phạm vào cái gì pháp?" Lâm Thanh Thanh theo dõi hắn, "Trần quản gia đêm hôm khuya khoắt tới đây, lại tới làm cái gì?" Trần quản gia bình tĩnh trả lời, "Lão gia nhà ta cơ thể không tốt lắm, đúng lúc nghe nói ở đây có vị đại phu y thuật phải, chuyên tới để mời về đi vì nhà ta lão gia nhìn một chút." Nói, Trần quản gia nhìn về phía một cái khác bị khống chế lên thân ảnh. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run run nói, "Ta chính là nơi này đại phu, đích thật là Trần lão gia tới mời ta, hắn rõ ràng đã bị dọa sợ. Không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt lại còn có thể đụng tới chuyện như vậy. Rõ ràng là Trần lão gia mời hắn đi qua." Ai ngờ thế mà lại đụng tới Lâm Vương phủ người tìm tới cửa, nhưng làm hắn kém chút dọa sợ. Lâm Vương phủ uy danh, ai không sợ? Lâm Thanh Thanh đối xử lạnh nhạt đảo qua, biết đã mắc lửa. Trần quản gia thật cho là, một chiêu này địa hổ ly sơn có thể có tác dụng sao? Lâm Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Đối mặt Lâm Thanh Thanh chọc thủng, Trần quản gia thần sắc bình tĩnh như trước, ta nghe không hiểu Lâm thống lĩnh đang nói cái gì, nếu là Lâm thống lĩnh không có chuyện, chúng ta phải chăng có thể đi? Tự nhiên không được. Lâm Thanh Thanh đối xử lạnh nhạt quét viện bên trong tất cả mọi người một mắt, đột nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói, đem bọn hắn toàn bộ đều mang về. Nghe nói như thế, Trần quản gia sắc mặt biến hóa, Lâm thống lĩnh vì sao muốn chào chúng ta? Chúng ta lại không phạm pháp, Lâm thống lĩnh há có thể tố y bắt người? Không có phạm pháp liền không thể bắt. Lâm Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, có lẽ là tại điện hạ bên cạnh cùng lâu. Lâm Thanh Thanh giọng nói chuyện dần dần cùng nhà mình điện hạ có chút tới gần. Trần quản gia con mắt hơi hơi trợ to, giống như không nghĩ tới trước mắt vị này Lâm thống lĩnh lại sẽ nói ra như thế không nói lý tới. Không có phạm pháp liền không thể bắt. Không phải, không có phạm pháp dựa vào cái gì chảo? Các ngươi Lâm Vương phủ còn có muốn mặt hay không? Có tin ta hay không thượng kinh thành cáo các ngươi đi. Trần quản gia mở to hai mắt, còn muốn nói tiếp thứ gì lúc, cũng đã bị thị vệ bên cạnh tiến lên chắn miệng, tiếp đó lại nghe được Lâm Thanh Thanh lạnh lùng ngữ khí truyền đến. Chúng ta Lâm Vương phủ muốn bắt ai liền chảo ai, muốn giết ai liền giết ai. Lâm Thanh Thanh ngữ khí hơi hưng phấn, không nói đạo lý quả nhiên rất sảng khoái. Điện hạ nói quả nhiên rất đúng. Vì sao muốn phân rõ phải trái? Bọn hắn Lâm Vương phủ nắm đấm lớn, bắt ngươi một quản gia lại như thế nào? Trần quản gia trợn tròn con mắt, tựa hồ không nghĩ tới tình huống lại biến thành như thế. Ánh mắt thực chất cuối cùng nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Đây là hắn hoàn toàn không lường được nghĩ tới cục diện, để cho hắn nhất thời mất phân tức, không đợi hắn dây dùa nữa, đã bị coi là áp giải đi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh Thanh phủi tay, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ khác phương hướng bầu trời đêm, lập tức sắc mặt khôi phục như thường, lạnh giọng mở miệng. Đi, trở về. Lâm Thanh Thanh cũng không có bên trong Trần gia kế điệu hổ ly sơn, lúc nàng dẫn người theo dõi đuổi bắt được Trần quản gia, cũng không có buông lòng đối với Trần gia giám thị. Nhưng Trần gia cái này một kế cũng không thể bảo hoàn toàn không có hiệu quả, ngăn chặn lãng phí Lâm Vương phủ rất nhiều người lực. Từ trời tối bắt đầu, Trần gia lần lượt có người đi ra ngoài. Ngoại trừ vị này Trần quản gia, trên Trần phủ không thiếu hạ nhân thị vệ lần lượt ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Những thứ này rời đi Trần phủ hạ nhân thân ảnh, đều không ngoại lệ toàn ở Lâm Vương phủ dưới sự giám thị. Nhưng đợi đến Lâm Vương phủ người một đường theo dõi đuổi theo lúc, lại đều bổ hụt. Cái này rõ ràng là Trần gia cố ý hành động, thi triển ra tới chướng nhãn pháp. Trần gia đang thử thăm dò Lâm Vương phủ nội tình. Lâm Vương phủ cũng đồng dạng đuổi sát không bông, nghiêm phòng tử thủ song phương thế lực lẫn nhau đấu trí đấu dũng, âm thầm phân cao thấp. Trời tối người yên. Lâm Giang thành bên ngoài, một chỗ hoang vu tiểu trấn, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở trạch viện bên ngoài. Xe ngựa xúc lên, một vị nam tử trung niên chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống, chính là Trần Hoành Sinh. Trần Hoành Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trước trạch viện, ánh mắt thâm thúy, mặt không biểu tình. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái bóng đen thị vệ. Trạch viện bốn phía bầu không khí thanh lãnh, rõ ràng là hàng ngày, nhưng cái này ban đêm lại có vẻ có chút vắng vẻ. À, cái kia Lâm Vương Thế Tử đoán chừng làm sao đều không nghĩ tới, hắn nhìn chòng chọc chúng ta Trần phủ không thả, muốn đợi bá phụ ngài lộ tẩy. Lại không nghĩ rằng bá phụ ngươi cao hơn một bậc, sớm dùng một chiêu kim thiền thoát xác rời đi phủ đệ bọn hắn liền xem như ngồi xổm cả một đời, đều ngồi xổm không đến bá phụ ngươi. Trần Hoành Sinh thân bên cạnh, một vị người trẻ tuổi mặt lộ vẻ mấy phần trào phúng, cười lạnh không thôi. Vị người trẻ tuổi này tên là Trần Húc, phụ thân là Trần Hoành Sinh thân đệ đệ, xem như Trần Hoành Sinh cháu ruột. So với Trần Tuấn Nho cái này, Trần Húc di vãng tại Trần gia càng phải điệu thấp hơn. Dù sao so với Trần Tuấn Nho tới nói, hắn chỉ là con em dòng thứ, thân phận địa vị tự nhiên là không so được Trần Tuấn Nho. Nhưng kể từ Trần Tuấn Nho xảy ra chuyện sau, Trần Húc trong khoảng thời gian này tại Trần gia hoạt động mạnh nhiều. Mục đích đi, không cần nói cũng biết. Trần Tuấn Nho là Trần Hoành Sinh con trai độc nhất, một khi hắn xảy ra chuyện, Trần Hoành Sinh mạch này liền xem như tuyệt. Như vậy thân là Trần Hoành Sinh cháu hắn, tự nhiên cũng liền có cơ hội. Không phải sao, nhanh chóng tới tận hiếu. Cái kia Lâm Vương Thế Tử quả nhiên vẫn là trẻ tuổi, không so được bá phụ ngài một cây. Nghe cháu ruột tán dương, Trần Hoành Sinh trên mặt lại không có nửa phần nụ cười. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía trước trạch viện, cửa ra vào sớm có người tiến lên đầy cung nên. Lao ra. Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình, tại hạ nhân cung nên phía dưới bước vào trạch viện. Tuấn Nho, như thế nào? Trần Hoành Sinh mở miệng hỏi. Trạch viện hạ nhân mở miệng nói, thiếu gia từ được cứu sau khi ra ngoài, vẫn tại nơi đây tu dưỡng, thể cốt ngược lại không có gì trở ngại, tính mệnh không lo. Bất quá đi theo Trần Hoành Sinh thân sau Trần Húc nghe nói như thế, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia khói mù, nhưng rất nhanh tiêu thất. Tuy nhiên làm sao? Trần Hoành Sinh nhạy cảm nghe được hạ nhân trong giọng nói do dự, nhìn lại hạ nhân hơi có chút sắc mặt khó coi. Trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm bất tường. Cha, nội viện, trong gian phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Hoành Sinh sắc mặt âm trầm, bước nhanh đi vào trong gian phòng. Trên giường nằm một thân ảnh, chính là mấy ngày không gặp Trần Tuấn Nho. Lam nhìn thấy đẩy cửa đi tới thân ảnh lúc, những ngày này góp nhặt ủy khuất cảm xúc trong nháy mắt tán phát ra. Cha, người rốt cuộc đã đến. Trần Tuấn Nho ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở, hương phấn lại kích động, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Trần Hoành Sinh bước nhanh về phía trước, ấn xuống thân thể của hắn, cúi đầu nhìn xem nằm ở trên giường Trần Tuấn Nho. Bây giờ Trần Tuấn Nho sớm đã không còn khi trước tiêu sái, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, cả người nhìn qua gầy đi mười mấy cân, cốt gầy như sải. Bộ dáng không thể bảo là không thế thảm, mà càng quan trọng chính là Trần Hoành Sinh ánh mắt theo Trần Tuấn Nho nhìn xuống đi. Tuấn Nho, Trần Hoành Sinh ngữ khí trầm thấp, lại không che giấu được phẫn nộ cùng bi thống cảm xúc. Ngươi cái kia cơ thể xảy ra chuyện, mà Trần Hoành Sinh mà nói, cũng trong nháy mắt để cho Trần Tuấn Nho hồi tưởng lại cái kia không chịu nổi bi thảm ký ức quá khứ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, lập tức ánh mắt bi thương, âm thanh càng giọng, lại có chút của loạn. "Cha, cha ta bị Lâm Giang Niên phế đi. Hắn quá nhẫn tâm ta không làm được nam nhân. Cha, cha ngươi muốn Hải Nhi báo thù a?" Chương 575 lẫn nhau tính toán, chương 575 lẫn nhau tính toán. Trần Tuấn Nho sắc mặt trắng bệnh, hướng Trần Hoành Sinh khóc lóc kể lể lấy khoảng thời gian này bi thảm kinh nghiệm. Âm thanh run rẩy, than thở khóc lóc. Trang diện có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bốn phía yên tĩnh, không có người lên tiếng. Trần Hoành Sinh sắc mặt vô cùng âm trầm, phẫn nộ cảm xúc sớm đã bỏ đầy hắn cả trường mặt mo. Vừa khi biết được chính mình cái này con độc nhất bị phế, đầu hắn giống như bị trọng truy hung hăng đánh xuống, đập hắn trời đất quay cuồng, đầu ngất đi, kém chút mắt tối sầm lại. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Con của hắn bị phế. Hắn Trần Hoành Sinh con độc nhất, cứ như vậy phế đi. Bây giờ nhìn xem trước mắt bộ dáng thê thảm, làm bộ đáng thương Trần Tuấn Nho rõ ràng trong khoảng thời gian này thụ cực kỳ thê thảm dày vò, Trần Hoành Sinh tức giận toàn thân run rẩy. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái kia Lâm Vương Thế Tử thủ đoạn càng như thế chi hung ác. Lại, để cho hắn Trần Hoành Sinh đoạn mất sau. Giờ khắc này, Trần Hoành Sinh bị vô cùng phẫn nộ cảm xúc làm choáng váng đầu óc. Trước khi đến, trong lòng của hắn còn có mấy phần oán khí. Bây giờ phát sinh đây hết thảy chuyện đầu nguồn, cũng là hắn cái này không chịu thua kém lịch tử tạo thành. Nếu không phải là hắn một mà tiếp, tái nhi tam như thế lựa bịp làm loạn, Trần gia không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Tuấn Nho thảm trạng, Trần Hoành Sinh trong lòng oán khí sớm đã tiêu tan hơn phân nửa. Dù nói thế nào, Trần Tuấn Nho trung quy là hắn Trần Hoành Sinh con trai độc nhất. Dù lang lịch tử này lại quá phận, cũng tội không đáng chết. Lại càng không đến nỗi để cho hắn Trần gia đoạn hậu a. Lâm Giang Niên, ngươi thật là ác độc thủ đoạn a. Trần Hoành Sinh ngữ khí trầm thấp run rẩy, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận, không áp chế được lửa giận. Hắn làm sao lại nghĩ đến, Lâm Giang Niên lại sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy? Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng hắn Trần gia hòa giải, hắn là hướng về phía cùng hắn Trần gia không chết không thôi tới. "Cha, ngươi nhất định muốn mau cứu ta à?" Thời khắc này Trần Tuấn Nho sớm mất những ngày qua nửa phần thần thái. Kể từ bị phế sau, thân thể của hắn cũng tựa hồ lưu lại hậu di chứng, thư nhược rất nhiều. Khoảng thời gian này tu dưỡng cũng không có để cho thân thể của hắn khôi phục quá nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, không còn những ngày qua cường tráng, càng quan trọng chính là tùy ý hắn trong khoảng thời gian này như thế nào nếm thử, cố gắng như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hắn phế đi, hắn làm không được nam nhân. Nặng như vậy đả kích, cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Nếu là làm không được nam nhân, hắn còn sống còn có cái gì ý tứ? Trần Hoành Sinh nhìn xem trên giường than thở khóc lóc Trần Tuấn Nho, trong lòng cũng một hồi đau lòng, đồng thời, cái kia cố cảm xúc phẫn nộ cũng càng mãnh liệt. "Yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi." Trần Hoành Sinh đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng an ủi, "Cha sẽ thỉnh trên đời này lợi hại nhất đại phu, nhất định đem ngươi chữa khỏi." Mặc dù an ủi như thế, nhưng Trần Hoành Sinh như thế nào không rõ ràng, có thể khôi phục khả năng tính thật sự là quá nhỏ. Trần Tuấn Nho căn bản không phải bị dược vật các loại phế, mà là dứt khoát. Vật lý cắt xén. Cho dù là trên đời này y thuật cao siêu nhất thần y tới, cũng làm không được dễ đứt chủ sinh. Có thể khôi phục khả năng tính, gần như bằng không. Nhưng đối với Trần Tuấn Nho tới nói, đây chính là hắn cuối cùng hy vọng duy nhất. Hắn không muốn từ bỏ cuối cùng này một tia hy vọng. Cha, là hắn sau cùng dựa dẫm. Nghe được cha mà nói, Trần Tuấn Nho trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cha, cái kia Lâm Giang Niên hắn cha nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, đòi lại một cái công đạo. Trần Hoành Sinh sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng mở miệng. Cha, ta muốn báo thù, ta muốn giết hắn, ta muốn đích thân giết hắn, ta cũng muốn tiến hắn. Trần Tuấn Nho ánh mắt oán giận, thần sắc quán độc, cắn răng nghiến lợi. Bây giờ hắn đối với Lâm Giang Niên sớm đã hận thấu xương. Dễ đứt mối thù, không đội trời chung. Đường huynh ngươi yên tâm, bá phụ nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Mà lúc này, trong gian phòng một mực không lên tiếng Trần Húc, đột nhiên mở miệng. Hắn đi lên trước, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không nghĩ tới cái này Lâm Vương Thế Tử tâm tư càng như thế ác độc, càng đem đường huynh ngươi. Thù này, chúng ta Trần gia nhất định cùng hắn không chết không ngừng. Trần Húc trên mặt tràn đầy đối với đường huynh thông cảm cùng với đối với vị kia Lâm Vương Thế Tử oán giận. Mà lúc này Trần Tuấn Nho mới phát hiện trong phòng còn có Trần Húc tồn tại. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta là theo chân bá phụ cùng một chỗ đến tìm đường huynh ngươi. Trần Húc đang muốn mở miệng giảng giải, đã thấy Trần Tuấn Nho ánh mắt lạnh lẽo, hung dữ theo dõi hắn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Trần Húc nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu, đường huynh lăn ra ngoài. Trần Tuấn Nho sắc mặt âm trầm bặm mẹo, hung dữ mở miệng. Trần Húc cúi đầu, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia lăng lệ, chợt lóe lên. Vậy ta sẽ không quấy rầy bá phụ cùng đường huynh, ta đi ra ngoài trước. Đối mặt Trần Tuấn Nho oán giận khó xử, Trần Húc trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười, lui ra khỏi phòng. Vừa đi ra gian phòng một khắc này, Trần Húc nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lạnh lùng thần sắc cấp tốc lan tràn, âm lãnh biểu lộ để người có chút rùng mình. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, rất nhanh, ánh mắt thực chất lại cấp tốc hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cung hỉ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hôm nay đi theo bá phụ đến tìm Trần Tuấn Nho lại vẫn có thể đụng tới chuyện như vậy. Trần Tuấn Nho bị phế, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Trần Tuấn Nho là Trần Hoành Sinh con độc nhất, hắn bây giờ bị phế, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi sau này kế thừa Trần gia cơ hội. Trần gia các trưởng bối tuyệt đối sẽ không cho phép một cái vô hậu phế nhân tới kế thừa vị trí gia chủ. Không còn Trần Tuấn Nho cái này danh chính ngôn thuận người thừa kế, bây giờ Trần gia ở trong cực kỳ có cơ hội kế thừa Trần gia gia chủ người, là hắn Trần Húc. Trần Húc trong lòng làm sao có thể không kinh hỉ? Nguyên bản có Trần Tuấn Nho tại, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dù là Trần Tuấn Nho lại hoàn cố, chung quy là danh chính ngôn thuận đích mạch tử đệ. Nhưng ai có thể nghĩ lấy được, Trần Tuấn Nho lại sẽ như thế tìm đường chết. Từ hắn đắc tội vị kia Lâm Vương Thế Tử bắt đầu, vận mệnh của hắn liền đã phát sinh thay đổi. Trần Húc càng không có nghĩ tới, Lâm Vương Thế Tử vậy mà lại giúp mình lớn như vậy vội vàng. Phế bỏ Trần Tuấn Nho vì hắn thượng bị tạo trừ chướng ngại. Trần Húc hít sâu một hơi, đem ánh mắt thực chất kinh hỉ ẩn ấp. Bây giờ, còn không phải đắc ý thời điểm. Ánh mắt hắn thực chất thoáng qua một tia tinh quang, cùng vẻ ác liệt lành ý đến lúc đó, hắn sẽ chậm chậm cùng Trần Tuấn Nho tên phế vật này tính sổ sách. Trong gian phòng, Trần Tuấn Nho thần sắc và mẹo, dữ tợn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Húc lại ở chỗ này. Càng quan trọng chính là, còn bị đối phương phát hiện chính mình không chịu được như thế một màn. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Trần Tuấn Nho tại Lâm Giang thành hoàn khố trong vòng, cũng coi như là số 1 số 2, danh tiếng vô lượng đại nhân vật. Giống hắn bộ dạng này hoàn khố, chú trọng nhất chính là mặt mũi. Ngày xưa Trần Tuấn Nho một chút cũng chướng mắt người đường đệ này, đợt một tí giận mắng, nơi công cộng cũng không cho một điểm mặt mũi. Thân là Trần gia con em dòng thứ Trần Húc, tự nhiên là không dám rủi ro, chỉ có thể tươi cười cho lấy lòng. Mà bây giờ, luôn luôn cần thể diện Trần Tuấn Nho lại bị cái này chính mình không nhìn chúng người phát hiện chính mình mất mặt nhất bí mật. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn được. Càng quan trọng chính là, nếu Trần Húc đem chuyện này tuyên truyền ra, sau này hắn còn mặt mũi nào lưu lại Lâm Giang Thành? Tất cả mọi người đều sẽ biết hắn Trần Tuấn Nho đã là một cái phế nhân, hòa quan. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn Nho khí toàn thân run rẩy, Trần Hoành Sinh giống như nhìn ra Trần Tuấn Nho phản ứng, sắc mặt âm trầm nói, chuyện này ta sẽ để cho Trần Húc ngậm miệng, hắn không dám nói ra. Nghe được cái này, Trần Tuấn Nho sắc mặt mới hơi dễ nhìn chút. Cái kia cha Trần Tuấn Nho lại truy vấn, ta lúc nào có thể trở về Trần gia? Ngươi phạm vào lớn như vậy sai lầm, còn nghĩ trở về Trần gia? Trần Hoành Sinh nghiêm trầm âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tuấn Nho sắc mặt biến hóa, cha, ta không về được Trần gia. Cha cái này có phải hay không muốn đem chính mình đuổi đi ra? Bây giờ ngươi đã là người chết, tuyệt đối không thể sẽ ở Lâm Giang thành lộ diện. Trần Hoành Sinh lạnh tiếng nói, Trần gia trước mắt ngươi là không về được, cha ngày mai sẽ an bài người tiễn đưa ngươi rời đi Lâm Giang thành, rời đi Lâm Châu. Trần Tuấn Nho cả kinh, cha ngươi muốn tiễn đưa ta đi cái nào? Hứa Châu. Trần Hoành Sinh trầm giọng nói, cha tại Hứa Châu sớm đã có an bài, đến lúc đó sẽ đem ngươi dàn xếp ở bên kia. Bên kia là Hứa Vương địa bàn, Lâm Vương phủ bàn tay không qua. Hứa Châu. Trần Tuấn Nho sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cha lại muốn tiễn hắn đi phương Bắc. Xa như vậy. Hứa Vương địa bàn. Trần Tuấn Nho phảng phất ý thức được cái gì, cha, ngươi cùng vị kia Hứa Vương, không nên ít hiểu biết nghe ngóng. Trần Hoành Sinh lạnh tiếng nói. Trần Tuấn Nho mau ngậm miệng, lại nghĩ tới cái gì, hỏi, cái kia cha, ta lúc nào có thể trở về? Mấy người danh tiếng đi qua lại nói. Trần Hoành Sinh lạnh nhìn hắn một cái, mấy người chuyện này trôi qua, cha đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thay hình đổi dạng, thay cái thân phận trở lại. Bất quá trước đó, ngươi nhất thiết phải cho ta đem ngươi bây giờ tất cả thói quen xấu toàn bộ sửa lại. Đến lúc đó nếu là lại nháo xảy ra chuyện gì tới, cha cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Tuấn Nho liền vội vàng gật đầu, cha ngươi yên tâm, ta nhất định thành thành thật thật. Hắn bây giờ sớm đã lòng còn sợ hãi, cũng không còn dám làm loạn. Cái kia cha, cái này danh tiếng đi qua phải bao lâu? Trần Hoành Sinh hít mắt, ít thì 1-2 năm, nhiều thì hắn không có tiếp tục nói hết. Nhiều thì có thể mãi mãi cũng về không được. Nhưng Trần Tuấn Nho nghe nói như thế, lập tức sắc mặt biến hóa. 1-2 năm, lâu như vậy. Nhưng thấy cha sắc mặt tâm trầm, lại đem chính mình nghĩ nói chuyện nuốt trở vào. Cha, hài nhi tất cả nghe theo ngươi. Trần Tuấn Nho gật đầu. Trần Hoành Sinh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Cha, hài nhi muốn báo thù. Trần Tuấn Nho lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia oán hận. Cái kia Lâm Giang Niên đem hài nhi hại thành dạng này, không báo thù, hài nhi chết không nhắm mắt. Thù này, cha nhất định sẽ báo. Trần Hoành Sinh âm trầm như mực trên sắc mặt lửa giận tiêu đốt, ngữ khí trầm thấp bình tĩnh, lại có thể nghe ra cái kia nặng nề đè nén phẫn nộ cảm xúc. Cha, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá giá thê thảm. Hắn Lâm gia đánh gãy ta Trần gia sau, ta Trần gia cũng nhất định muốn đánh gãy hắn Lâm gia sau. Trần Hoành Sinh âm thanh băng lãnh, thật ý bên trong đốt. Ngoài cửa, Trần Húc yên tĩnh đứng tại dưới mái hiên, sắc mặt như thường, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, sau lưng thả ra đợi cửa, Trần Hoành Sinh từ trong phòng đi ra. Bá phụ. Trần Húc vội vàng nên đón, ân cần hỏi han, Đường ca tình huống của hắn như thế nào? Cảm xúc ổn định chút ít sao? Trần Hoành Sinh liếc mắt nhìn hắn, gặp Trần Húc khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, mang theo mấy phần lo lắng sắc mặt. Trong lòng cái kia cơn tức giận biến mất chút, trong lòng vừa tối thở dài. Cái này Trần Húc là hắn cháu ruột. So với Trần Tuấn Nho cái này Trần Húc cần phải tốt hơn nhiều lắm. Chẳng những tính tình trầm ổn, người thông minh, trên thân cũng không có những cái kia hoàn khố tử đệ dính thói quen. Phàm là Trần Tuấn Nho có thể có hắn một nửa điểm tốt, cũng không đến nỗi luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ là cháu của mình. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm hắn vài lần. Trần Húc trong khoảng thời gian này xuất hiện ở bên cạnh hắn như thế nào không rõ ràng đứa cháu này mục đích. Sau lưng, chỉ sợ cũng không thể thiếu hắn vị kia đệ thụ ý nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh ánh mắt hơi trầm xuống. Trở về đi. Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình mở miệng. Đêm nay hắn tránh thoát Lâm Vương phủ nhà tuyến, thứ nhất là muốn nhìn một chút lịch tử này tình huống, thứ hai mục đích thực sự là muốn đem lịch tử này đưa khỏi Lâm Giang thành. Đem hắn đưa tiễn, Trần Hoành Sinh liền không có nỗi lo về sau. Trần Húc đi theo Trần Hoành Sinh thân sau, cúi đầu, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại khẩn trương. Vừa mới, bá phụ nhìn hắn ánh mắt vì cái gì kỳ quái như thế? Chẳng lẽ là phát hiện thứ gì sao? Trần Húc trong lòng căng thẳng, trong lòng không khỏi lo lắng. Mấy người xe ngựa trở lại trong Lâm Giang thành lúc, đã tiếp cận sau nửa đêm, thiên sắp sáng lên. Trần Húc cũng không có cùng Trần Hoành Sinh đồng loạt trở về Trần phủ, hắn thân là Trần gia con em dòng thứ, từ bậc cha chú phân ra sau, đã không có tư cách ở tại Trần phủ. Tăng thêm bây giờ Lâm Vương phủ nhãn tuyến quá nhiều, chằm chằm thật chặt, Trần Húc cũng không có vào thành. Hắn ở ngoài thành có một chỗ phủ đệ nơi ở trời có chút sáng lên lúc, Trần Húc trở lại ngoài thành chỗ này tư nơi ở Trần Húc không kịp chờ đợi muốn đuổi nhanh đi cùng cha hắn chia sẻ cái tin tức tốt này. Trần Tuấn Nho trở thành phế nhân, vinh hoa phú quý cơ hội bây giờ liền đặt tại trước mắt. Nghĩ tới đây, Trần Húc bước chân nhẹ nhõm sung sướng bước vào trong viện. Cha! Trần Húc hưng phấn hô một tiếng. Bốn phía nhưng cũng không có đáp lại. Đã ngủ rồi sao? Trần Húc hơi nhíu mày. Bốn phía viện bên trong cũng không có nha hoàn hạ nhân thân ảnh, Trần Húc ngắm nhìn bốn phía, cất bước đi tới nội viện, đi tới cha hắn cửa phòng. Gõ cửa. Cha, ngươi đã ngủ chưa? Húc Nhi, ngươi vào đi. Trong gian phòng, truyền đến cha hắn hơi thành âm khàn khàn. Âm thanh có chút kỳ quái, nhưng Trần Húc cũng không quá để ý, đẩy cửa đi vào. Ngay tại Trần Húc vừa đẩy cửa ra một sát na kia, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, kèm theo một đạo hàn quang lướt qua. Trần Húc con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguy hiểm dự cảnh để cho hắn toàn thân căng cứng, trong thân thể nội lực điên cuồng vận chuyển, đột nhiên hướng phía sau né tránh. Nhưng lại tại hắn vừa có hành động lúc, lại có hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, chặn đường lui của hắn. Lui không thể lui. Trần Húc mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hàn quang trong nháy mắt đánh tới, một thanh trường đao rơi vào trên cổ của hắn. Trần Húc thân thể cứng đờ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt hãi nhiên, các ngươi là ai? Cha ta đâu? Trần Húc đột nhiên nhìn về phía trong gian phòng, đã thấy cha hắn đang ngồi ở gian phòng trên ghế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ấy náy nhìn xem hắn. Một vị ước chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi đang đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn hắn. Trần Húc còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, bị người trọng trọng chọc lấy một chút, đau hắn toàn thân một co quắp. Ngay sau đó, nội lực trong cơ thể phát triển mạnh mẽ, cả người mềm mặt cơ hồ ngã xuống, đã mất đi phản kháng. Ngươi, các ngươi là ai? Trần Húc không thể tin, sắc mặt hoảng sợ. Trần Húc, điện hạ nhà ta muốn gặp ngươi. Nam tử trẻ tuổi mặt không biểu tình mở miệng. Điện hạ. Trần Húc con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì. Chương 576 ta rất thưởng thức ngươi, chương 576 ta rất thưởng thức ngươi. U tĩnh căn phòng mở tối bên trong. Trần Húc ngã quỳ trên mặt đất, thần sắc chật vật, ánh mắt con ngươi kinh hãi. Phía sau hắn, đứng hai tên thị vệ. Ánh mắt phía trước, đang ngồi một vị thân mang cẩm y áo dài trắng người trẻ tuổi. Ước chừng không đến 20 tuổi niên kỷ, trên thân lại phảng phất có cỗ tự nhiên mà thành khí chất. Người trẻ tuổi ánh mắt bình tĩnh, lại phảng phất có thể xuyên thủng lai lịch của hắn, để cho Trần Húc lại có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đồng thời, trong lòng chợt trầm xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại đã sớm bị để mắt tới. Khi phát hiện trong nhà xuất hiện xa lạ thị vệ lúc, Trần Húc liền đã ý thức được đại sự không ổn. Trước mắt vị người trẻ tuổi này, hắn cũng không lạ lắm. Lâm Vương Thế Tử, Lâm Giang Niên. Bây giờ Lâm Giang thành thế gia vòng tròn bên trong, làm sao có khả năng còn có người không biết vị này Lâm Vương Thế Tử bộ dáng tướng mạo? Gương mặt này thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến để người thậm chí có chút trong lòng run rẩy. Thời khắc này Trần Húc đã mơ hồ phát giác không ổn. Lâm Vương Thế Tử như thế nào vô duyên vô cớ tìm tới hắn? Nghĩ tới đây, Trần Húc trong lòng đột nhiên trầm xuống, đôi mắt trong tầm mắt còn liếc xem trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử sau lưng, còn đi theo một thân ảnh. Đó là một vị ước chừng mười mấy tuổi thiếu nữ, toàn thân áo trắng váy dài, trong ngực ôm chặt một thanh kiếm, mặt không thay đổi đứng tại Lâm Vương Thế Tử sau lưng. Bộ dáng băng lãnh, một bộ người lạ trở tiến. Rõ ràng nhìn qua hơi có vẻ non nớt gương mặt, trên thân lại hiện ra một cỗ nhạt lạnh sát khí. Cỗ này sát khí thỉnh thoảng rơi vào trên thân Trần Húc. Cái này khiến Trần Húc trong lòng run rẩy, hoảng sợ. Cái này ôm kiếm thiếu nữ, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi gọi là Trần Húc à? Gian phòng bầu không khí dần dần nặng nề lúc, Trần Húc trong tầm mắt vị này Lâm Vương Thế Tử đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt còn hiện lên một nụ cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trần Húc đem trong lòng khác thường đè xuống, sắc mặt như thường, bẩm điện hạ, chính là, biết ta vì cái gì tìm ngươi sao? Lâm Giang Niên nhìn hắn. Trần Húc chấn động trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, không biết điện hạ hôm nay vì cái gì tìm ta. Lâm Giang Niên nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên khẽ cười một tiếng, Trần gia người đều nói ngươi rất thông minh, so ngươi tên phế vật kia Đường ca muốn thông minh hơn. Nếu là người thông minh, cần gì phải tại bản trước mặt thế tử dạng u. Đối mặt trước mắt vị này, Lâm Vương Thế Tử đột nhiên làm rõ, Trần Húc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Húc nói, ta không rõ ràng điện hạ lời nói đến tột cùng ý gì, còn xin điện hạ nói rõ. Lâm Giang Niên đánh giá tên trước mắt này, có thể bị Trần gia coi trọng người trẻ tuổi, cũng không phải cái gì hạng đơn giản. Tiểu tử trước mắt này là một người có dạ tâm, ngươi nhất định rất không cam tâm a. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, Trần Húc đột nhiên run lên, nhìn về phía Lâm Giang Niên, phảng phất dự liệu được cái gì. Rõ ràng ngươi so Trần Tuấn Nho tên phế vật kia muốn lợi hại, có năng lực hơn, càng có bản sự. Rõ ràng ngươi ở mọi phương diện đều so với hắn phải ưu tú, cái nào đều so với hắn lợi hại. Nhưng mà, những năm này ngươi lại vẫn luôn thấp hắn một đầu. Trần Tuấn Nho cái nào cũng không bằng ngươi, nhưng chính là bởi vì hắn xuất thân tốt, là Trần gia đích mạch tử đệ, là Trần gia gia chủ tương lai người thừa kế. Cho nên, ngươi liền kém hơn hắn. Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, theo dõi hắn. Làm hắn lời nói này nói ra lúc, rõ ràng có thể nhìn đến Trần Húc ánh mắt thực chất lóe lên một tia khác thường. Đó là không cam lòng thân sắc. Trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, hắn chắc chắn rất không cam tâm. Hắn cái nào đều so Trần Tuấn Nho phải ưu tú, nhưng lại không được tại Trần gia thành thành thật thật, như Lý Bạc Băng giấu rốt. Hắn không thể biểu hiện ra quá hơn người tài trí, bằng không, nhất định sẽ bị Trần Tuấn Nho để mắt tới. Dù vậy, Trần Tuấn Nho cũng vẫn như cũ chưa thả qua hắn. Tựa hồ cũng sớm ý thức được Trần Húc là hắn uy hiếp lớn nhất, Trần Tuấn Nho bởi vậy một mực chướng mắt hắn. Dĩ vãng thường xuyên đối với hắn gọi một tiếng là tới đổi là đi, động một tí quát lớn nhục nhã. Nay đối Trần Húc tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao nhục nhã. Hắn đồng dạng là Trần gia tử đệ, rõ ràng hắn càng thêm ưu tú, nhưng vì sao phải nhận chịu một cái phế vật đối với chính mình nhục nhã? Hắn không cam tâm. Mà Lâm Giang Nhiên chính là vô cùng rõ ràng điểm này. Hắn nhìn xem trước mắt trầm mặc Trần Húc, đột nhiên mở miệng, ngươi hẳn là rất muốn đem hắn thay vào đó à? Lời này vừa nói ra, Trần Húc trong lòng giật mình, hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Lâm Giang Niên đánh gãy. Ngươi không cần cùng ta giả biện, không cần phải nói cái gì ngươi không có loại ý nghĩ này, ngươi đoán ta có thể hay không tin. Trần Húc lời đến khỏe miệng ngạnh sinh bị ngăn chặn. Ngươi là rất có dã tâm người, ta rất thưởng thức ngươi. Lâm Giang Niên ánh mắt ôn hòa, mang theo ánh mắt tán thưởng đánh giá hắn, từ Trần Tuấn Nho sau khi xảy ra chuyện, ngươi vẫn tại âm thầm nỗ lực à? Ngươi tận lực tiếp cận lấy lòng Trần Hoành Sinh, giả ra người vật vô hại bộ dáng, muốn giành được hảo cảm của hắn. Ngươi rất rõ ràng, Trần Tuấn Nho vừa ra chuyện, ngươi chính là Trần gia kế tiếp thích hợp nhất người thừa kế, đúng không? Trần Húc thân thể khẽ run, ánh mắt bên trong hãi nhiên. Trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử đã đem hắn suy nghĩ trong lòng kế hoạch toàn bộ nói ra hết. Thậm chí, hắn đối với mình tại Trần gia động tĩnh nhất thanh nhị sở. Cái này không khỏi để cho Trần Húc trong lòng phát lạnh, sợ không thôi. Lâm Vương phủ nhàn tuyến, chỉ sợ đã sớm trải rộng hắn Trần gia. Trần Húc cổ họng hơi khô, âm thanh có chút khàn khàn, điện hạ, vì sao muốn nói với ta những thứ này? Ngươi đầu hôm là cùng Trần Hoành Sinh đi gặp Trần Tuấn Nho đi. Lâm Giang Niên hời hợt ngữ khí, lại làm cho Trần Húc trong nháy mắt dùng mình. Lâm Vương Thế Tử biết được hắn tối nay đi hướng, hắn đè nén trong lòng chấn kinh, nghĩ phủ nhận cái gì, nhưng lại nghe được Lâm Giang Niên âm thanh truyền đến, tất nhiên gặp qua Trần Tuấn Nho, ngươi hẳn là tin tưởng hắn bây giờ là tình huống thế nào a? Trần Húc trầm mặc, hắn đương nhiên biết rõ. Khi biết Trần Tuấn Nho tình huống sau, hắn mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi muốn trở về cùng cha chia sẻ cái tin tức tốt này. Trần Tuấn Nho một phế, Trần gia người thừa kế hắn không thể nghi ngờ có rất lớn hy vọng. Lâm Giang Niên giống như xem thấu hắn tâm tư ý nghĩ, Trần Tuấn Nho một phế, Trần gia người thừa kế tự nhiên không tới phiên hắn, ngươi thật sự có cơ hội. Bất quá, ngươi quả thực cho là ngươi cơ hội rất lớn sao? Trần Húc sắc mặt cứng đờ. Cũng không chỉ có ngươi nhìn chằm chằm vị trí kia, các ngươi Trần gia con em dòng thứ cũng không ít, nhìn chằm chằm vị trí kia rất nhiều người. Các ngươi mạch này tại Trần gia cũng không nổi bật, người ủng hộ cũng không nhiều. Thật bắt đầu tranh đoạt, ngươi cảm thấy, ngươi có thể so sánh được với mặt khác những cái kia con em dòng thứ sao? Trần Húc sắc mặt trắng bệch. Có thể so sánh được với hắn? Trong lòng của hắn không chắc. Hắn tự xưng là so Trần gia mặt khác những cái kia cùng thế hệ con em dòng thứ càng có tài năng, có bản lĩnh, cũng nhận qua Trần gia không thiếu trưởng bối thưởng thức. Luận đời tiếp theo gia chủ, hắn mới là thích hợp nhất người bất quá. Có thể Lâm Giang Niên mà nói, nhưng lại đột nhiên để tỉnh Trần Húc. Chỉ dựa vào những thứ này cũng không đủ. Coi như hắn thích hợp lại như thế nào? Thế gia nội bộ cạnh tranh, so với trong tưởng tượng muốn tăng tốc, cũng không chỉ là hắn có năng lực là được. Bằng không, lúc trước tại sao lại sẽ một mực bị Trần Tuấn Nho tên phế vật kia bá chiếm người thừa kế vị trí? Chỉ vì hắn là Trần gia chủ mạch huyết mạch, danh chính ngôn thuận. Mà hắn thì sao? Một cái con em dòng thứ, có năng lực lại như thế nào? Lâm Giang Niên mà nói, giống như một chậu nước lạnh đột nhiên dội xuống, trong nháy mắt để cho hắn vui sướng kích động dập tắt hơn phân nửa. Đúng, còn có gặp Trần Húc dần dần trở nên tái nhợt, Lâm Giang Niên lại thêm một mùi lửa, ngươi quả thực cho dù Trần Tuấn Nho đã phế đi, Trần Hoành Sinh liền sẽ để cho ra vị trí kia sao? Lời này vừa nói ra, Trần Húc đột nhiên ngẩng đầu. Trần Tuấn Nho đích thật là phế đi, hắn hoặc giả sát thực đã không có tư cách kế thừa Trần gia vị trí gia chủ, nhưng Trần Hoành Sinh cũng không phải hạng đơn giản, hắn sẽ cho phép chính mình kinh doanh nhiều năm tới tay quyền thế, dễ dàng nhường cho các ngươi những thứ này con em dòng thứ. Nhớ không lầm, Trần Hoành Sinh bây giờ niên kỷ cũng không lớn, chính vào tráng niên a. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng mà nói, giống như một cái tinh lôi, đột nhiên tại Trần Húc bên tai vang lên, để cho trên mặt hắn hoàn toàn mất hết huyết sắc. Vấn đề này, hắn cũng không phải không có nghĩ qua, chỉ là phía trước một mực không có đi nghĩ lại. Trần Tuấn Nho là Trần Hoành Sinh con trai độc nhất, Trần Tuấn Nho một phế, Trần gia nội bộ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đã định người thừa kế kế tiếp. Trần Hoành Sinh còn muốn sinh mấy đứa bé, cần thời gian quá dài lâu, này đối Trần gia tới nói phong hiểm quá lớn. Bởi vậy, đối với Trần Hoành Sinh tới nói biện pháp tốt nhất chính là từ trong chi thứ chọn lựa thích hợp huyết mạch, nhận làm con thừa tự đến chủ mạch môn hạ, kế thừa Trần gia gia chủ tương lai chi vị. Có thể, cái kia trung quy là con em dòng thứ, đối với Trần Hoành Sinh tới nói, chưa hẳn có thể tiếp nhận kết quả này. Vạn nhất hắn quyết định tái sinh mấy cái, lấy Trần Hoành Sinh bây giờ niên kỷ, cũng không phải là không có loại khả năng này. Trần Húc sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Lâm Giang Niên, âm thanh khàn khàn, điện hạ, hôm nay nói với ta những thứ này, đến cùng có mục đích gì? Trong lòng của hắn mơ hồ đã đoán được trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử mục đích. Ngươi là người thông minh, cũng đã đoán được. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, cũng không có lại rẽ con góc quanh, khẽ cười một tiếng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cơ hội này, giúp ngươi trở thành Trần gia đời tiếp theo gia chủ, thuận tiện đem các ngươi cái này một bên hệ huyết mạch phụ chính nhập chủ Trần gia dòng chính. Như thế nào? Trần Húc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Khi nghe đến trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử lời nói, dù là sớm đã đoán được, dễ thân thai nghe đến lúc đó, vẫn như cũ để cho hắn cái kia bất an tâm bỗng nhiên nhảy lên giật một cái. Trở thành Trần gia đời kế tiếp gia chủ, để cho bọn hắn trở thành Trần gia chủ mạch. Hai cái điều kiện này là hắn cùng cha tha thiết ước mơ nguyện vọng, đồng thời cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đối với Trần gia như thế bảng đại thế gia tới nói, trừ phi xuất hiện biến cố trọng đại, bằng không tuyệt đối không thể. Nếu là những người khác nói ra lời này, Trần Húc chỉ cảm thấy đối phương là đang lừa dối hắn. Có thể nói ra lời này là trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử. Hắn không giống nhau. Hắn có lẽ thật sự có bản sự này. Trần Húc ánh mắt thực chất thoáng qua một tia cực nóng, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Có thể lập tức, sắc mặt hắn lại biến đổi, trên đời này, làm sao có khả năng sẽ có cơm trưa miễn phí? Trước mắt Lâm Vương Thế Tử, như thế nào lại vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình? Thanh âm hắn trầm thấp, cương tự đè nén xuống trong lòng rung động, điện hạ, vì sao muốn giúp ta? Bởi vì bản thế tử rất thưởng thức ngươi. Lâm Giang Nhiên nhíu mày, có thể để cho bản thế tử thưởng thức người không nhiều, ngươi tính toán một cái. Tiểu tử ngươi mặc dù cũng không phải cái vật gì tốt, nhưng so Trần Tuấn Nho tốt hơn nhiều, ngươi hiểu ẩn nhẫn, biết tiến thối, cũng biết được thẩm lúc lợi và hại, là một nhân tài. Bản thế tử là cái ái tài người, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, giúp ngươi một cái. Trần Húc đối mặt vào mắt phía trước vị này Lâm Vương Thế Tử, thấy hắn đang nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt sáng tỏ thanh tịnh, rất là chân thành. Cái này khiến Trần Húc thần sắc có chút hoảng hốt. Vị này Lâm Vương Thế Tử lại thật sự thưởng thức chính mình. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không biết vì cái gì, trong lòng càng tin thêm vài phần. Vị này Lâm Vương Thế Tử không có đạo lý dùng như thế thái quá lý do lừa gạt chính mình. Điện hạ, Trần Húc khẽ cắn môi, điện hạ nguyện ý giúp ta, mục đích lại là cái gì? Ta tuyệt sẽ không bán đứng Trần gia. Lâm Giang Niên chỉ là cười cười, hỏi hắn, ngươi đối với bây giờ Trần gia nhìn thế nào? Trần Húc ngây người, điện hạ, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy, bây giờ Trần gia còn có thể kiên trì bao lâu? Kiên trì? Trần Húc nhạy cảm phát giác được Lâm Giang Niên lời nói bên trong chi tiết. Trong lòng hắn bất an, ta không biết. Các ngươi Trần gia cũng coi như là ta Lâm Châu lâu dài nhất gia tộc một trong, trước kia Lâm Vương phủ có thể tại Lâm Giang thành bám rễ sinh tồn, đến Giang thành kinh doanh thành bây giờ cảnh tượng phồn hoa, có các ngươi Trần gia một phần công lao. Nhưng cùng lúc, Lâm Vương phủ cũng cho các ngươi Trần gia gấp mấy lần hồi báo, cái này không sai à? Nghe lời này, Trần Húc trầm mặc. Đích xác, năm đó Trần gia mặc dù cũng là chiếm cứ Lâm Giang thành, thế lực khổng lồ đại gia tộc, nhưng thể lượng cùng bây giờ hoàn toàn vô pháp so sánh. Tại Lâm Vương phủ lớn mạnh đồng thời, Trần gia thân phận địa vị cũng theo đó nước lên thuyền lên. Thế nhưng là à, các ngươi Trần gia vị gia chủ kia có dị tâm, hắn tại đem các ngươi Trần gia mang hướng về phía một đầu diệt vong chi lộ. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Vương gia cho các ngươi ưu đãi như thế, các ngươi những thế gia này lại không biết cảm ơn, tính toán tại triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa chào hỏi, treo giá, càng thậm chí hơn, bán đứng ta Lâm Vương phủ. Lâm Giang Niên đột nhiên giọng nói lạnh như băng, để cho Trần Húc toàn thân run lên bần bật. Một cỗ đột nhiên khí thế áp bách để cho sắc mặt hắn khẽ biến, phản phất ý thức được cái gì, trong lòng hãi nhiên. Trước mắt vị này nhìn qua người vật vô hại gầy yếu Lâm Vương Thế Tử, lại vẫn là vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Hắn đè nén trong lòng chấn kinh, ta Trần gia tuyệt không bán đứng phản bội Lâm Vương phủ. Ngươi không có, vậy những người khác thì sao? Lâm Giang Niên theo dõi hắn, ngươi xác định Trần Hoành Sinh hắn không có? Trần Húc nghẹn lời, trầm mặc. Vương gia nể tình trên các ngươi nhiều năm như vậy khổ lao, vẫn đối với các ngươi dung túng, nhưng các ngươi lại không biết cảm ơn. Lâm Giang Niên theo dõi hắn, bây giờ còn có cái cơ hội này đặt tại trước mặt ngươi, là trơ mắt nhìn xem Trần gia hướng đi diệt vong, vẫn là nói ngươi thay vào đó lập công chuộc tội bảo toàn Trần gia. Cơ hội ngay tại trước mặt ngươi, thì nhìn ngươi như thế nào tuyển. Trần Húc sắc mặt tái nhợt, toàn thân run nhẹ nhẹ. Bây giờ nào hắn một mảnh bột não, vô cùng lớn áp lực chợt đánh tới. Lựa chọn như thế nào tuyển? Giờ khắc này, toàn bộ Trần gia vận mệnh phảng phất nắm ở trên tay hắn, ngay tại hắn một ý nghĩ sai lầm, hắn có thể cảm nhận được trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử mục đích. Hắn tới thật sự, Lâm Vương phủ chỉ sợ thật muốn đối với Trần gia hạ thủ, không phải đang mở trò đùa. Như vậy, hắn làm như thế nào tuyển? Trầm mặc hồi lâu, Trần Húc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, cắn răng hỏi, vì sao là ta? Điện hạ, vì sao muốn lựa chọn ta? Bởi vì ngươi rất có dạ tâm. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, ta rất thưởng thức ngươi. Trầm mặc thật lâu, từ đầu đến cuối không có trả lời. Lâm Giang Niên trở hơi không kiên nhẫn, nói đến thế thôi, cơ hội hắn đã cho. Tiểu tử này nếu là không biết tốt xấu, cũng không có tất yếu lãng phí thời gian nữa. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, cuối cùng nhìn hắn một cái, cơ hội đã cho ngươi, là làm cứu vớt Trần gia anh hùng, hay là muốn cùng Trần Tuấn Nho kết quả giống nhau, chính ngươi thật tốt tuyển a. Dứt lời, Lâm Giang Niên cất bước chuẩn bị rời đi. Bịch. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng trọng trọng quỳ xuống âm thanh, ngay sau đó, kèm theo một tiếng run rẩy mang theo vài phần kinh hãi ngự khí vang lên. Ta đáp ứng điện hạ. Chương 577 bị gây khóc an bình, chương 577 bị gây khóc an bình. Lúc sáng sớm, trời có chút sáng lên. Lâm Giang thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh triệu lấy bên ngoài thành một phương hướng nào đó đi nhanh mà đi. Trạch viện bên ngoài, còn đậu một chiếc cũng không thu hút xe ngựa. Trong xe ngựa trong không khí u hương quanh quẩn, bầu không khí trong xe nhưng có chút khẩn trương, có chút lạnh. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía ngồi đối diện hắn, tận lực cách hắn xa xa ôm kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ từ trên xe ngựa bắt đầu liền lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm thật chặt trong ngực kiếm, gương mặt có chút tức giận, giống như là nhận lấy cái gì lừa gạt. Rất cố ý không để ý tới người, ngay cả ánh mắt cũng có chút cố ý rời, nhìn về phía ngoài xe ngựa, không rơi vào người nào đó trên thân. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên nhịn không được cười lên. Tức giận lên an ninh, hết thảy đều lộ ra quá tận lực. Non nớt hành vi, lại có vẻ có chút khả ái. tức giận. Lâm Giang Niên chủ động mở miệng, mặt lộ vẻ mỉm cười. An Ninh mặt không biểu tình, không nói lời nào, không trả lời hắn cái tên xấu xa này. Thật tức giận. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, ánh mắt rất là thành khẩn, ta thật sự không có lừa ngươi, nhưng mà, mặc kệ tùy ý Lâm Giang Niên giải thích thế nào, An Ninh đều không tin. Điện hạ lừa nàng. Tối hôm qua nửa đêm, điện hạ đột nhiên bên ngoài ra có nguy hiểm lý do đem nàng lừa gạt ra khỏi thành. Biết được điện hạ có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm, An Ninh mười phần khẩn trương, lúc này đi theo điện hạ ra khỏi thành. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, đánh lên 12 phần tinh thần, che chở điện hạ tà hữu. Nhưng mà, An Ninh đợi một buổi tối, lại không có gặp tiền nhiệm gì nguy hiểm tình huống. Thậm chí dọc theo đường đi điện hạ không ngừng nói giỡn cho cười, nói với nàng lấy một chút loạn thất bát tao nghe không hiểu lời nói. Đi theo điện hạ tới đến bên ngoài thành Trần gia, từ thực chất, hoàn toàn không có An Ninh đất dụng võ. Lâm Vương phủ thị vệ sớm đã đem Trần gia trong ngoài khống chế lại. Đợi hơn nửa đêm, cuối cùng đợi đến cái kia gọi Trần Húc trở về. Tiếp đó, tại điện hạ uy bức lợi dụng phía dưới, cái kia Trần Húc cuối cùng không có thể chịu nổi, đáp ứng điện hạ yêu cầu. Mà ở trong đó, An Ninh từ đầu đến cuối không có phái tiền nhiệm làm gì dùng chàng, căn bản không có bất kỳ cái gì nàng cơ hội xuất thủ. Đừng nói nguy hiểm, liền nửa cái địch nhân đều không có nhìn thấy. Thằng đến dưới mắt chuẩn bị đi trở về lúc, An Ninh mới rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại. Điện hạ chỉ sợ đang gần nàng. Căn bản là không có gì nguy hiểm, điện hạ là cố ý lừa nàng ra tới. An Ninh mặc dù người sửng sốt điểm, cũng choáng váng điểm, nhưng không phải hoàn toàn ốc. Kết quả là, từ trên xe ngựa bắt đầu, An Ninh liền mặt lạnh, không để ý điện hạ. Tùy ý điện hạ giải thích thế nào, nàng cũng không tin. Có lẽ điện hạ nói có đạo lý, có lẽ điện hạ đích xác không có lừa nàng. An Ninh cũng không có rất tức giận, chỉ là trong lòng không quá thoải mái, không biết nguyên nhân, hình như có chút nghịch phản cảm xúc chồng chất ở trong lòng, để cho nàng có chút ủy khuất. Kết quả là, nàng có chút cố ý hờn dỗi không nhìn tới điện hạ, cũng không để ý hắn. Xe ngựa trên đường trở về, Lâm Giang Niên còn tại an ủi lạnh như băng An Ninh. Hắn tối hôm qua thật là có mấy phần lừa dối thành phần, đem An Ninh cho phiến đi ra, xem như lợi dụng tín nhiệm của nàng, mà đem An Ninh lừa gạt ra tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiểu cô nương này gần nhất có chút không thích hợp, không biết là nguyên nhân gì, tiểu cô nương này tựa hồ gần nhất một mực tại sinh Lâm Giang Niên khí, không những đối với hắn không để ý, cho dù nhìn thấy hắn lúc cũng là tránh không kịp. Cái này khiến Lâm Giang Niên rất kỳ quái, rõ ràng trong khoảng thời gian gần đây cũng không có nơi nào khi dễ từng đắc tội nàng, nàng đây là thế nào? Lâm Giang Niên ngược lại là nhiều lần muốn tìm nàng nói chuyện, nhưng An Ninh không phải tránh không nói, chính là trốn ở Cẩm Tú cùng trưởng công chúa bên cạnh, để cho Lâm Giang Niên không có cơ hội hạ thủ. Lấy Cẩm Tú cái kia phòng bị Lâm Giang Niên tư thái, Lâm Giang Niên phạm là nhiều cùng An Ninh nói mấy câu, nàng cũng phải hoài nghi Lâm Giang Niên có phải hay không lại muốn hòa tỷ bội Sophie. Kết quả là, Lâm Giang Niên chỉ có thể mượn đêm nay ra thành kế hoạch, đem An Ninh cho lừa gạt đi ra. Đêm nay nguy hiểm ngược lại là không có, nhưng trước mắt cái này ôm kiếm thiếu nữ phản ứng, đích thật có chút không thích hợp. Gặp ngồi ở đối diện thiếu nữ vẫn như cũ mặt lạnh, chiếc cằm thon hơi hơi bốc lên, quay đầu nhìn về phía nó chỗ, hai tay niết chặt nắm lấy trong ngực kiếm. Một bộ khẩn trương lại cường tự giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lâm Giang Niên cười, hắn đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó, đặt mông ngồi ở An Ninh bên cạnh. Một giây sau, có thể nhìn thấy vốn là còn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng An Ninh, thân thể mềm mại bỗng nhiên run phía dưới, mắt trần có thể thấy cứng đờ. Nguyên bản trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bối rối, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, bản năng làm ra một cái tư thái phòng ngự. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lại, đối mặt lên một đôi nhìn rất đẹp thiếu nữ con mắt. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời bên trong, hiện ra xấu hổ hoảng chi sắc. Đang cùng Lâm Giang Niên liếc nhau sau, hốt hoảng rời tránh né. Ngươi còn tại sợ ta? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi. An Ninh cúi đầu, toàn thân căng thẳng, giống như muốn đem đầu vùi vào ngực bên trong. Tại Lâm Giang Niên chăm chú, nàng toàn thân không được tự nhiên, bản năng muốn đứng dậy, cùng Lâm Giang Niên kéo dài khoảng cách. Có thể nàng vừa mới có động tác, liền bị Lâm Giang Niên kéo lại. Người chạy đi đâu? Bên hai, vang lên Lâm Giang Niên hơi có chút ngữ khí chất vấn. An Ninh luống cuống, đầu trống rỗng. Nhất là khi phát giác được điện hạ nắm lấy cánh tay của nàng, dù là cách y phục, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được điện hạ lòng bàn tay cái kia khí tức nóng bỏng xuyên thấu qua thật mỏng y phục, xâm nhập da thịt của nàng. Giờ khắc này An Ninh giống như là nhận lấy cái gì mãnh liệt kích động, sắc mặt vụt một cái hiện lên đường đỏ. Hốt hoảng để cho nàng càng nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, nàng tính toán dây rùa để cho cánh tay thoát ly điện hạ gò bó trường khống, phóng thả ra nàng muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Giang Niên không có cho nàng cơ hội này, chẳng những không có buông ra, ngược lại cầm càng chặt. Hắn tóm lấy thiếu nữ nhu nhược kia không xương cánh tay, phảng phất yếu đuối mong manh, nhẹ nhàng hơi dùng sức liền có thể gãy. Cánh tay bị bắt lại, An Ninh không cách nào thoát thân, thân thể mềm mại càng cứng ngắc, biểu hiện trên mặt xấu hổ cấp bách, tựa hồ cũng đến phát khóc, cái đầu nhỏ càng là cơ hồ thấp muốn đập đến trên ngực. Ngươi nếu là nghe lời, ta liền buông ra ngươi. Lâm Giang Niên nhìn lên trước mắt càng xấu hổ cấp bách đến sắp không được ôm kiếm thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng. An Ninh không nói chuyện. Ta thả ra ngươi, không cho ngươi chạy. Vẫn là không có trả lời. Ngươi nếu là đáp ứng, liền đem kiếm của ngươi cho ta. Nói, Lâm Giang Niên hướng về phía nàng đưa tay ra. Nhưng mà, An Ninh vẫn là không có mở miệng, nắm thật chặt trong lưỡi kiếm, thân thể mềm mại từ đầu đến cuối căng cứng cứng ngắc, nghiến môi, dường như đang trải qua tư tưởng gì đấu tranh dãy rủa. Ngươi nếu là không đáp ứng, thì đừng trách ta không khách khí. Gặp An Ninh vẫn là không có phản ứng, Lâm Giang Niên híp lại mắt, ngay sau đó, lại chiều lấy sao bên cạnh Ninh ních lại gần. Nguyên bản hai người cũng xếp hàng ngồi, ở giữa còn dư lưu lại ước chừng một cái bàn tay khoảng cách. Lâm Giang Niên đột nhiên hướng về An Ninh bên kia xê dịch, cái này một cái bàn tay khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn tiêu thất. Hai người thân thể dính chặt vào nhau. Cách y phục, thiếu nữ thân thể mềm mại xúc cảm đánh tới, cùng với sao trên thân linh cái kia cô cùng Cẩm Tú có chút tương tự thiếu nữ mùi thơm cơ thể cũng tràn ngập. Thấp con mắt, nhìn lên trước mắt trương này cùng Cẩm Tú hoàn toàn tương tự khuôn mặt, nhưng lại khí chất hoàn toàn khác biệt thiếu nữ, Lâm Giang Nghiên trong lòng dâng lên một cỗ khác thường xúc động. Mà theo Lâm Giang Nghiên đến gần động tác, An Ninh đầu trong nháy mắt trống rỗng. Nguyên bản là thân thể cứng ngắc giống như là trong nháy mắt trở thành hóa thạch, thiếu nữ mềm mại vòng eo kéo căng thẳng tắp, liền hô hấp tựa hồ cũng cơ hồ đình trệ, trắng nõn trên khuôn mặt tinh xảo, tràn đầy kinh hoàng và xấu hổ loạn. "Không, không cần." Thiếu nữ thanh âm run nhẹ nhẹ, mơ hồ nhiều hơn mấy phần nước nợ bối rối. Thanh âm này vừa ra, Lâm Giang Niên chấn động trong lòng, lại cúi đầu nhìn lại, gặp thiếu nữ cái kia phiếm hồng trên khuôn mặt tinh xảo, nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Cùng với cặp kia con ngươi sáng ngời thực chất, hốc mắt hơi ửng đỏ một chút, để cho Lâm Giang Niên có chút bất ngờ, hắn sững sờ nhìn xem trước mắt ôm kiếm thiếu nữ. Cô nương này bị động tác của hắn sợ quá khóc. Lâm Giang Niên lúc này mới đột nhiên ý thức được, An Ninh không phải Cẩm Tú, tính cách nàng nhát gan, cũng rất mẫn cảm, tăng thêm tâm tư đơn thuần, chỉ sợ bị hành vi của hắn dọa sợ. "Ai, ngươi cũng đừng khóc ca." Mắt thấy An Ninh kèm chút bị hắn dọa khóc, Lâm Giang Niên nhanh chóng mở miệng an ủi. Đồng thời hướng về bên cạnh Xê Dịch, một lần nữa kéo ra giữa hai người khoảng cách, "Ta với ngươi của tôi, không, có khi dễ ngươi tỉnh táo một chút, đừng khóc đừng khóc." Thật muốn đem An Ninh làm khóc, trở về như thế nào cùng Cẩm Tú rằng giải. Lấy Cẩm Tú tính khí, sợ không phải đến gần nửa tháng không để ý tới hắn. An Ninh không có mở miệng, túi đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng ôm thật chặt trong ngực kiếm, hốc mắt hơi hơi phím hồng, cắn chặt môi mỏng. Bộ dáng này, làm sao nhìn qua đều giống như cái bị khi dễ tiểu cô nương, ta thấy mà yêu. Cái này khiến Lâm Giang Niên càng ấy nấy. Hắn nhẹ giọng mở miệng, vừa nói xin lỗi, vừa mở miệng trấn an. An Ninh nghe điện hạ bên thai ôn nhu ngữ khí xin lỗi, chẳng biết tại sao, nguyên bản nàng còn không có nghĩ như vậy khóc. Nhưng điện hạ cái kia ôn ôn nhu nhu ngữ khí, nghe vào nàng bên thai, lại làm cho nàng cái kia vốn là muốn khóc cảm xúc đột nhiên bỗng chốc trở nên rất mãnh liệt. Liên phảng phất nguyên bản kiềm chế ở trong lòng thật lâu cảm xúc, đột nhiên bỗng chốc bộc phát, để cho nàng làm sao đều nhịn không được. An Ninh cắn chặt môi dưới, xoay mở đầu muốn khắc chế cố này lòng chua xót ủy khuất cảm xúc. Cũng không biết vì cái gì, trong óc nàng lại không ngừng hiện lên trong khoảng thời gian này điện hạ cùng Cẩm Tú ở chung hình ảnh. Ngay tại trước mắt nàng, hai người không ngừng thân mật hình ảnh thoáng qua. Lại tiếp đó, lại tự dưng hồi tưởng lại trước đây không lâu đêm đó tại Cẩm Tú trong phòng cái kia một hồi hiểu lầm. Trong nháy mắt, ủy khuất cảm xúc phảng phất tại giờ khắc này bị phóng đại đến cực hạn. An Ninh cũng không biết vì cái gì, đột nhiên đã cảm thấy rất ủy khuất, rất ủy khuất. Trong lòng chua chát, rất muốn khóc. Có ánh trong suốt nước mắt tại nàng trong hốc mắt quay tròn, tiếp đó, chậm rãi nhỏ xuống. Một bên còn đang mở miệng an ủi An Ninh Lâm Giang Niên nộ, khi phát giác An Ninh đột nhiên bắt đầu rơi lệ. Thế nào, còn càng an ủi khóc càng hăng say. Thiếu nữ cái kia bóng ánh trong suốt nước mắt khỏa khỏa đi xuống rơi, giống như không nghĩ bị Lâm Giang Niên thấy cảnh này, còn tức giận nghiêng đầu đi. Có thể càng là như thế, càng để cho Lâm Giang Niên choáng váng. Hắn đem An Ninh dọa cho khóc. "Ai, ngươi này làm sao khóc? Đừng khóc. Là điện hạ không tốt, vừa rồi không nên khi dễ ngươi. Ai ngươi làm sao còn càng khóc dữ dội hơn, đừng khóc, lại khóc liền khó coi." Lâm Giang Niên thật đúng là không có an ủi nữ hài tử kinh nghiệm, nhất là khóc lên nữ hài tử. Hắn càng là an ủi, bên cạnh tiểu cô nương tựa hồ càng thương tâm. Nước mắt rầm rầm đi xuống rơi, như trời mưa, làm sao đều ngăn không được. Cái này khiến Lâm Giang Niên trong lòng tội ác cảm giác cái náy trở nên mười phần mãnh liệt. An Ninh cũng không để ý Lâm Giang Niên, liền tự mình rơi lệ, đặc biệt rời đầu không để Lâm Giang Niên trông thấy. Nàng không khóc lên tiếng, liền cắn chặt môi dưới, yên lặng rơi lệ. Bộ dáng này càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Làm Lâm Giang Niên tính toán muốn xem đi qua lúc, nàng lại rất nhanh rời đầu, giống như là cố ý như thế, một bộ tiểu nữ hài tức giận thần thái. Thấy thế, trong lòng Lâm Giang Niên thở dài. Hắn cũng không có lại mở miệng an ủi, liền yên tĩnh nhìn xem trong ngực thiếu nữ hờn dỗi rơi lệ. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có thấy đồ thích hợp, thế là đem ống tay áo của mình đưa tới. "Trước tiên lau lau a." An Ninh không để ý đến. Thế là, Lâm Giang Niên không nói gì thêm. Thẳng đến rất lâu, An Ninh cuối cùng ngừng rơi lệ, nàng vẫn như cũ cúi đầu, không thấy Lâm Giang Niên, hốc mắt hồng hồng lấy. Trắng non trên khuôn mặt tinh xảo còn lưu lại một chút nước mắt, nhìn qua, phá lệ khiến người thương tiếc. Trong lòng Lâm Giang Niên thầm thở dài, An Ninh cũng không có nói chuyện, bên trong xe ngựa bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Là đang giận ta sao? Đợi đến An Ninh chính mình lau lau rồi nước mắt trên mặt, cảm xúc dần dần ổn định, Lâm Giang Niên cuối cùng mở miệng. Hắn trung quy là nhìn ra không đúng. Hắn vừa rồi hành vi, coi như hù dọa nàng, cũng sẽ không để cho An Ninh thương tâm như thế đến rơi lệ. Đây rõ ràng còn có khác nguyên nhân. Kết hợp An Ninh những ngày này hờn dỗi không để ý tới hắn tình huống đến xem, chỉ sợ phía trước liền chuyện gì xảy ra, để cho nàng thương tâm như thế. Bởi vậy, mới có thể tại vừa rồi cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Chỉ là, Lâm Giang Niên trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là cái gì nguyên nhân? An Ninh tại sao lại thương tâm như thế? Đối mặt Lâm Giang Niên hỏi thăm, An Ninh trầm mặc như trước không nói. Nàng hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng lấy, cúi đầu, ôm chặt trong ngực kiếm, gương mặt vẫn như cũ căng cứng, cắn môi dưới không nói một lời. "Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận." Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, thở dài nói, "Xem ra, quả nhiên là vấn đề của ta." Khi dễ chọc giận An Ninh, cô nương ngươi, nhường ngươi bị ủy khuất ta có tội. Lâm Giang Niên ngữ khí rất là tự trách, mà nguyên bản trầm mặc không nói An Ninh nghe nói như thế, trong lòng không hiểu căng thẳng. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Tiếp đó, nàng liền nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy, đang nhìn chăm chú hắn. Trong nháy mắt, An Ninh trong lòng có chút hoảng hồn, há to miệng bà, nàng muốn nói gì, lại một chữ đều không nói được. Vô ý thức lắc lắc đầu. Cái gì? An Ninh vẫn là không có mở miệng. Xem ra An Ninh cô nương rất chán ghét ta. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, quả nhiên, đều là sai của ta, ta có tội không? Không phải nghe tới Lâm Giang Niên như thế ấy náy ngựa khí lúc, sao trong lòng Ninh hoảng hồn? Rất bất an. Một cố không hiểu cảm xúc xông lên đầu. Giống như là hoan uổng điện hạ, để cho trong nội tâm nàng cũng có mấy phần ấy náy cảm xúc, không nhịn được nghĩ mở miệng làm sáng tỏ. Cùng điện hạ, không có, không có quan hệ. Nàng âm thanh hơi khàn khàn, để người có chút thương tiếc. Đong đưa đầu, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Cái kia, là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên thấy thế, hỏi. An Ninh lại trầm mặc, nàng vẫn như cũ cắn chặt khinh bạc môi dưới, thần sắc sở sở động lòng người. Cặp kia phiếm hồng trong con ngươi, mơ hồ lộ ra mấy phần mê mang. Ta cũng không biết. Chương 578 hưng sư vấn tội. Chương 578 hưng sư vấn tội. An Ninh ngơ ngẩn ngồi ở trong xe ngựa, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân thể mềm mại hơi co do, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Nói không ra. Rất khó giảng giải. Nàng không có sinh khí. Cũng không có sinh điện hạ khí. Hoặc giả thật có một chút như vậy tính tình nhỏ. Nhưng mà, nàng thật sự không có sinh điện hạ khí. Bởi vậy tại điện hạ hỏi lúc, nàng mới có thể vô ý thức đi phản bác làm sáng tỏ. Thế nhưng là, chính nàng cũng không nói lên được vì cái gì. Chính là cảm thấy rất bị khuất, cảm xúc đột nhiên xông lên đầu, để cho nàng nhịn không được liền. Một bên Lâm Giang Niên nhìn xem An Ninh ngây ngốc bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nhìn ra, cái này cô nương ngốc có thể thật sự không có gạt người, nàng đại khái thật sự không có tức giận chính mình. Có thể tất nhiên không có sinh khí, vừa rồi lại tại sao lại khóc? Còn khóc thương tâm như thế. Nhìn xem trước mắt ôm kiếm thiếu nữ hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, điềm đạm đáng yêu tư thái, Lâm Giang Niên luôn cảm giác làm chuyện trái lương tâm gì. Hắn muốn định tiếp tục truy vấn, nhưng thấy cái này cô nương ngốc ngẩn ra thần sắc, đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. An Ninh cúi đầu, một lần nữa lâm vào trầm mặc. Mặc kệ Lâm Giang Niên nói cái gì, nàng cũng không ngôn ngữ, trầm mặc thân thể mềm mại căng thẳng. Mà lúc này, xe ngựa tiến vào thành, cũng cuối cùng đến Lâm Vương phủ bên ngoài. Đến nhà rồi. Lâm Giang Niên nhìn trong xe ngựa vô cùng đáng thương An Ninh một mắt, nhẹ giọng mở miệng. An Ninh lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nâng lên đầu liếc mắt nhìn, lại rất nhanh cấp tốc cúi đầu. Không nói gì không nói, sau đó đi theo sau lưng Lâm Giang Niên xuống xe ngựa, cất bước trở lại vương phủ. Nàng cúi đầu, đi rất nhanh, giống như là tận lực tránh né lấy Lâm Giang Niên, thân hình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giang Niên đứng ở phía sau, nhìn xem An Ninh nhanh chóng biến mất thân ảnh. Cô nương này, nhất định có vấn đề. Chắc chắn ẩn giấu tâm tư gì, hơn nữa, cùng hắn chỉ sợ có liên quan. Nhưng cô nương này không muốn mở miệng, này ngược lại là để cho Lâm Giang Niên có chút đau đầu. Nhớ tới vừa rồi đem An Ninh dọa cho khóc chẳng cảnh, Lâm Giang Niên có chút không dám lại tiếp tục, sợ lại hù dọa nàng. Xem ra, phải nghĩ những biện pháp khác. Đang suy tư lúc, Lâm Thanh Thanh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngoài viện. Điện hạ, ngài trở về. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn lại, gặp Lâm Thanh Thanh một thân phong trần mệt mỏi, sắc mặt tiểu tụy, rất rõ ràng một đêm không ngủ. Như thế nào? Lâm Thanh Thanh tiến lên báo cáo, điện hạ ngờ tới quả nhiên không sai, tối hôm qua Trần gia một mực bố trí đủ loại chướng nhãn pháp, tính toán muốn điệu hổ ly sơn, thay đổi vị trí ánh mắt của chúng ta. May mắn điện hạ ngươi sớm đã có phân phó, chúng ta người vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần gia nhất cử nhất động, tất cả mọi người bọn họ ra vào hành động đều tại vương phủ nhãn tuyến phía dưới. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm tin tưởng Trần Hoành Sinh lão hồ ly kia không dễ dàng như vậy đối phó, cho dù tại Lâm Vương phủ ngay dưới mắt, muốn bắt được hành tung của hắn cũng không dễ dàng. Muốn từ Trần Hoành Sinh thân trên dưới tay cơ hồ rất không có khả năng, Lâm Giang Niên cũng không suy nghĩ thật có thể đem Trần Hoành Sinh bắt cái nhân tang đồng thời lấy được. Bất quá, Trần Hoành Sinh là cái lão hồ ly, nhưng Trần gia người không toàn bộ là. Trần Hoành Sinh có lẽ rất khó đối phó, nhưng Trần gia ở trong, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ các hệ huyết mạch ở giữa cũng đồng dạng mình tranh ám đấu, lòng mang quỷ nói. Nhất là Trần Tuấn Nho bị phế sau, Trần gia người thừa kế tiếp đội chủ cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Đã như thế, Trần gia những cái kia chi thứ huyết mạch không khỏi rục dịch. Bọn hắn tự nhiên là ba không thể Trần Tuấn Nho xảy ra chuyện, chết tốt hơn. Đã như thế, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cái này tranh đoạt kế thừa vị trí cơ hội. Mà cái này cũng đúng lúc cho Lâm Giang Niên từ nội bộ tan rã cơ hội của bọn hắn. Trần Hoành Sinh khó đối phó, nhưng bên người hắn heo đồng đội lại là có thể cho hắn mấu chốt một kích chí mạng mấu chốt quân cờ. Trần Húc chỉ là Lâm Giang Niên rất nhiều mục tiêu ở trong một cái, từ vừa mới bắt đầu. Toàn bộ Trần gia bên trong bị Lâm Giang Niên trọng điểm nhìn chăm chú nhân vật cũng không tính thiếu. Trần gia ở trong, hai to mặt lớn có thể nói tới tên nhân vật, trên cơ bản đều tại Lâm Vương phụ trọng điểm chiếu cố dưới sự giám thị. Mà Trần Húc ngược lại là thích hợp nhất Lâm Giang Niên kế hoạch nhân vật. Người này rất có dạ tâm, hơn nữa có thể ẩn nhẫn, tính cách cực đoan, quả quyết có thể thành đại sự. Xem như địch nhân, đích thật là cái không thể không phòng đối thủ. Nhưng xem như quân cờ, cũng tương tự có thể trở thành một cái rất mấu chốt trọng yếu quân cờ. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên nói lên điều kiện, hắn ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Điện hạ, Trần Hoành Sinh thân bên cạnh Trần quản gia đã dựa theo phân phó của ngài chỗ tới. Lâm Thanh Thanh tiếp tục mở miệng nói, người này là Trần Hoành Sinh thân bên cạnh thân tín, nhất định biết được rất nhiều liên quan tới Trần gia cùng Trần Hoành Sinh sự tình, phải chăng muốn động nói chuyện hành động để mở miệng của hắn? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, không cần thiết, hắn sẽ không mở miệng. Có thể bị Trần Hoành Sinh tín nhiệm, trở thành lao hổ ly kia thân tín, cái này Trần quản gia không có đơn giản như vậy. Nhân vật như vậy, nghĩ đơn giản cậy mở miệng của hắn gần như không có khả năng. Thậm chí, bước cấp bách Lâm Giang Niên không hoài nghi chút nào cái này Trần quản gia sẽ nghĩ biện pháp tự vận. Đã như thế, ngược lại đối với hắn cũng không lợi. Lâm Giang Niên cũng không muốn đem những thời giờ này lãng phí ở trên chuyện không có ý nghĩa. Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, điện hạ không đúng hắn hạ thủ, vì sao muốn thuộc hạ bắt hắn trở về? Lâm Giang Niên híp lại mắt nói, hắn là Trần Hoành Sinh thân bên cạnh trợ thủ đắc lực, tính được là Trần Hoành Sinh nửa cái quân sư, cũng là Trần gia ổn định lòng người nhân vật. Bắt hắn, Trần gia không đến mức sẽ suy sụp, nhưng nhất định sẽ nhân tâm sợ hãi. Trần Hoành Sinh cũng sẽ không vẫn luôn lánh tính như vậy. Lâm Thanh Thanh yên tĩnh nghe, cái hiểu cái không gật đầu. Đi theo điện hạ bên cạnh lâu sau đó, Lâm Thanh Thanh cũng dần dần lý giải điện hạ phong cách hành sự. Có một số việc không cần nói quá rõ, nàng cũng có thể rất nhanh lý giải. Cái kia điện hạ, kế tiếp thuộc hạ cần phải đi làm những gì? Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn trong ánh mắt đã có không ít tia máu Lâm Thanh Thanh, ngươi đi trước thật tốt nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi tốt, còn lại ta đây sẽ an bài kế tiếp, ngươi có thể có bận rộn. Trần phủ. Trần Hoành Sinh trở lại phủ thượng sau, trong lòng lại vẫn luôn không yên ổn tĩnh. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, âm thầm đem Trần Tuấn Nho đưa khỏi Lâm Châu. Chỉ cần Trần Tuấn Nho rời đi Lâm Châu sau, Lâm Giang Nghiên liền không cách nào lại dùng Trần Tuấn Nho sự tình đối với hắn Trần gia làm loạn. Đã như thế, hắn Trần gia tình cảnh đều sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ khó tránh khỏi chất vấn, nhưng đối với Trần gia tới nói không coi là cái gì. Cũng không biết vì cái gì, xe màu đỏ lại vẫn luôn có chút bất an. Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Giống như có cái gì bị hắn không để ý đến. Trần Hoành Sinh nhíu chặt lông mày, sắc mặt hơi trầm xuống, trong đầu tự dưng hiện lên vị kia thế tử gương mặt, trong lòng bất an cảm giác càng mãnh liệt. Người tới. Hắn trầm thấp mở miệng. Viện bên trong một cái hạ nhân bước nhanh đi tới, lao ra. Trần quản gia ở đâu? Trần Hoành Sinh trầm giọng hỏi. Hạ nhân mở miệng nói, Trần quản gia tối hôm qua rời đi phụ thượng sau, một mực không có trở về. Một mực không có trở về. Trần Hoành Sinh mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn cuối cùng biết rõ trong lòng vì cái gì bất an. Trần quản gia tối hôm qua tại hắn gia hiệu phía dưới rời đi Trần phủ, vì che giấu hai mắt người, thay đổi vị trí Lâm Vương phủ ánh mắt. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đã sớm nên trở về tới. Bây giờ không có tin tức, chỉ sợ chỉ có một cái nguyên nhân. Trần quản gia xẻ ra chuyện. Trần Hoành Sinh sắc mặt tâm trầm, Lâm Giang Niên chẳng lẽ đã cuồng vọng như thế đối với hắn quản gia hạ thủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn băng lãnh. Trần Hoành Sinh ngược lại không lo lắng Trần quản gia sẽ làm phản, Trần quản gia đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Càng quan trọng chính là, Trần quản gia vợ con lão mâu những năm này vẫn luôn là Trần gia đang chiếu cố, Trần gia đối với hắn có ân. Trần quản gia là cái cảm ơn người, hắn sẽ không phản bội chính mình, cũng không dám phản bội. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Trần Hoành Sinh lại càng bất an. Càng là nghĩ mãi mà không rõ, lại càng để cho hắn lòng sinh cảnh giác. Đúng lúc này, ngoài viện lại tới một thân ảnh, lão gia, trong tộc mấy vị trưởng bối mời ngài đi qua một chuyến. Nghe nói như thế, Trần Hoành Sinh sầm mặt lại. Những cái này lão giả, chỉ sợ lại muốn mượn cơ hội này hướng hắn làm loạn. Bọn hắn cũng không nhìn một chút, những năm này Trần gia có thể có hôm nay, dựa vào là không phải hắn Trần Hoành Sinh. Dưới mắt vừa gặp một điểm phiền phức, liền để bọn hắn ngồi không yên như thế. Một đám ánh mắt tiện cận lão giả. Trần Hoành Sinh ánh mắt băng lãnh. Nội viện. Điện hạ, ngươi đối với An Ninh làm cái gì? Lâm Giang Niên vừa trở lại nội viện, liền bị Cẩm Tú rắn rắn chắc chắc đuổi một cái chính. Định thần nhìn lên, thì thấy Cẩm Tú đang mặt đầy nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn. Một tấm tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp bên trên, bây giờ treo đầy phẫn nộ cảm xúc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chất vấn, phảng phất điện hạ đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Kích động lúc, ngươi trước tiên lánh tĩnh một chút. Gặp Cẩm Tú kích động như thế, Lâm Giang Niên đâu còn không ý thức được. Nàng chỉ sợ là phát hiện An Ninh khác thường. Liền cái kia tiểu cô nương bộ dáng, một mắt liền sẽ bị nhìn ra vấn đề tới. Có thể để cho Cẩm Tú kích động như thế, cũng chỉ có thể là cùng An Ninh có liên quan rồi. Tỉnh táo không được một điểm. Cẩm Tú tức giận run nhẹ nhẹ, ngựa khí vừa bất tức lại bị khuất, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm điện hạ ngươi, đem An Ninh giao cho ngươi. Không nghĩ tới, điện hạ ngươi, ngươi lại mắt thấy Cẩm Tú ngựa khí càng ngày càng không thích hợp, Lâm Giang Niên vội vàng nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi trước tiên đừng kích động, trước hết nghe ta giảo hoạt. Giảng giải. Cẩm Tú nơi nào tỉnh táo xuống. Hôm nay trước kia trở về, nàng liền phát hiện An Ninh không thích hợp. Vừa về đến liền trực tiếp hướng về gian phòng đi, tiếp lấy đóng cửa khóa trái, ai cũng không gặp, tùy ý nàng ở bên ngoài như thế nào gõ cửa cũng không có ý nghĩa. An Ninh lúc nào từng có tình huống như vậy? Lại liên tưởng lên lúc trở về An Ninh không thích hợp thần sắc, cùng với hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, rõ ràng khóc qua. Cẩm Tú tại chỗ ngộng. An Ninh, tại sao lại khóc? Đã nhiều năm như vậy, Cẩm Tú nhưng cho tới bây giờ không gặp An Ninh khóc qua. Ở trong mắt nàng An Ninh vẫn luôn là cái rất độc lập, rất lánh tính người. Như vậy thanh lãnh cao ngạo An Ninh, làm sao lại vô duyên vô cớ khóc? Chẳng lẽ? Cẩm Tú trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý nghĩ đáng sợ. Điện hạ khi dễ An Ninh, là điện hạ không để ý An Ninh phản đối, tối hôm qua cưỡng ép đem An Ninh cho kéo vào rừng cây nhỏ. Cẩm Tú trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều điện hạ khi dễ An Ninh tư thế, liên tưởng đến An Ninh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể Ninh không chết quất, vô cùng đáng thương nước mắt lã chả cầu điện hạ vương tha nàng. Nhưng điện hạ như trước vẫn là thú tính đại phát, mặt mũi tràn đầy cười dâm đem An Ninh cho chiếm đoạt. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú cũng không ngồi yên nữa. An Ninh không để ý tới nàng, nàng chỉ có thể đến tìm điện hạ tính sổ sách. Nàng tín nhiệm điện hạ, tối hôm qua đem An Ninh giao cho điện hạ, nhưng điện hạ lại đem An Ninh làm khóc. Cẩm Tú lúc này nổi giận đùng đùng đến đây hương sư vấn tội. Không phải ta nghĩ loại nào, ngươi có phải hay không khi dễ An Ninh? Cẩm Tú nơi nào tỉnh táo xuống. Mặc dù ngày bình thường cùng An Ninh cãi nhau ầm ĩ, hai tỷ muội còn hơi một tí chí khí chiến tranh lạnh. Nhưng như thế nào đi nữa, các nàng cũng là sống nương tựa lẫn nhau thân tỷ muội a. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai tỷ muội ở giữa cảm tình từ không cần nói nhiều. Tuyệt đối không có. Ta không tin. Cẩm Tú tức giận nói, An Ninh đều khóc, còn có thể là không có bị khi dễ. Mà ngoại trừ điện hạ, còn có thể là ai đem An Ninh cho làm khóc. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Giang Nghiên mở miệng an ủi Cẩm Tú, để cho nàng trước tiên tỉnh táo lại, sẽ chậm chậm bàn bạc. Ngươi nói, ta nghe. Cẩm Tú sụ mặt, trợn mắt nhìn điện hạ. Trong nội tâm nàng ngược lại nguyện ý tin tưởng điện hạ không có khi dễ An Ninh, dù sao điện hạ đích xác hẳn là, khả năng, có lẽ, đại khái, không phải người như vậy. Có thể, An Ninh khóc ca. Cái này lại để cho Cẩm Tú không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Điện hạ không có khi dễ An Ninh làm sao lại khóc? Cũng không thể là tối hôm qua An Ninh gặp được đối thủ lợi hại, bị đánh khóc ca. Cái này khiến Cẩm Tú hoàn toàn không tin. Nàng nhớ rất rõ ràng, An Ninh từ nhỏ đã rất kiên cường. Trước đây công chúa muốn dạy các nàng hai người tập võ, Cẩm Tú ăn không được cái này đáng bỏ dở nửa chừng, nhưng An Ninh lại kiên trì được. Dù là khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, An Ninh cũng chưa từng có khóc qua. Thậm chí, có một năm Cẩm Tú cùng An Ninh vụng trộm xuất cùng, đụng phải một vị đỉnh tiêm cao thủ đến đây trả thù. An Ninh vì bảo hộ Cẩm Tú cùng vị kia cao thủ chiến đấu, bị thương rất nghiêm trọng, cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. Lần kia Cẩm Tú khóc như mưa, nhưng An Ninh nhưng như cũng không có rơi lệ qua. Tại Cẩm Tú trong mắt, kiên cường như vậy An Ninh làm sao có khả năng sẽ dễ dàng khóc? Nhất định là xảy ra vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cẩm Tú mơ hồ có chút sợ sệt. Thế là, nàng quyết định cho điện hạ một cái cơ hội, nghe điện hạ thật tốt giải thích một chút. Nếu là điện hạ giảng giải không rõ ràng, vậy nàng liền. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm điện hạ. Kỳ thực, ta cũng không rõ lắm An Ninh tại sao lại khóc. Lâm Giang Niên thầm thở dài, đừng nói Cẩm Tú tới hỏi hắn, hắn còn đang định đi qua tìm Cẩm Tú hỏi tình huống một chút đâu. Hắn đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho Cẩm Tú, bao quát hai người ở trên xe ngựa chuyện phát sinh, cùng với phía trước liền phát hiện An Ninh có chút không thích hợp tình huống đều nói cho Cẩm Tú nghe. Cẩm Tú tại nghe xong sau đó, đột nhiên sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, điện hạ, nói đều là thực sự. Chắc chắn 100. Không có khả năng a. Cẩm Tú ánh mắt càng hồ nghi, điện hạ không có giấu giếm cái gì. Tuyệt đối không có không thích hợp. Như thế nào nghe đều không thích hợp. An Ninh làm sao sẽ bị điện hạ hù dọa rồi một lần, liền bị sợ khóc. Logic này hoàn toàn không thông a. Tuyệt đối không có khả năng. Có phải hay không điện hạ che giấu rất nhiều chi tiết? Nghĩ tới đây, Cẩm Tú ánh mắt hồ nghi và nguy hiểm. Điện hạ ngươi xác định không có giấu giếm những thứ khác hành vi? Thì như trộm chiếm An Ninh tiện nghi? Không có. Điện hạ ngươi có hay không ở trên xe ngựa thừa cơ sở An Ninh cơ thể? Có hay không tính toán cưỡng hôn An Ninh? Điện hạ ngươi thật sự không có thoát An Ninh quần áo? Điện hạ ngươi thể. Chương 579 Cẩm Tú thăm dò chương 579 Cẩm Tú thăm dò Cẩm Tú liên tục truy vấn phía dưới, xác định điện hạ đích xác không có đối với An Ninh làm cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng như thế vừa tới, nàng ngược lại nghi ngờ hơn. Cái này, không nên a. Nếu như không phải điện hạ đối với An Ninh làm cái gì quá mức sự tình, An Ninh làm sao có khả năng sẽ khóc? Hồi tưởng đến điện hạ vừa rồi nói chuyện, luôn cảm giác không giống như là chuyện như vậy. An Ninh làm sao sẽ bị điện hạ tùy tiện giật mình ngủ thì khóc gào gào? Đây không phải Cẩm Tú trong nhận thức biết An Ninh. Có thể, Cẩm Tú cũng biết điện hạ hẳn là không lừa nàng. Điện hạ người này mặc dù đích xác không quá đáng tin cậy, cũng rất háo sắc, còn đối với An Ninh ngấp nghé làm loạn. Nhưng Cẩm Tú cũng biết, điện hạ sẽ không ở loại chuyện như vậy lừa gạt mình. Nếu là hắn thật đối với An Ninh làm chuyện quá phần gì, sẽ không giấu giếm lừa gạt mình. Hiện tại vấn đề lại tới, điện hạ nếu là không đối An Ninh làm cái gì, cái kia An Ninh nàng như thế nào? Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm điện hạ, gặp Lâm Giang Niên cũng là thở dài, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Tìm ta? An Ninh cô nương này, gần nhất có chút kỳ quái. Lâm Giang Niên mở miệng nói, ta hoài nghi nàng có thể có tâm sự. Tâm sự? Cẩm Tú như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại gần nhất An Ninh đủ loại hành vi. Gần nhất tại Lâm Vương phủ trong khoảng thời gian này, nàng cùng An Ninh quan hệ một mực rất bình thường. An Ninh mỗi ngày bình thường ngủ sớm dậy sớm, đại bộ phận thời gian không phải tại hậu viện luyện võ chính là ở tại công chúa bên cạnh mà người. Giống như trước kia Trầm Mặc ít nói. Đúng, trong khoảng thời gian này An Ninh còn thích ngồi ở trên nóc nhà ngẩn người. Trừ cái đó ra, giống như không có cái gì khác chỗ kỳ quái. An Ninh gần nhất không quá nguyện ý lý tới ta, ta tới tìm ngươi hỏi một chút, nàng gần nhất có hay không nơi nào không thích hợp? Không có. Cẩm Tú lắc đầu. An Ninh gần nhất vẫn luôn rất tốt, không cảm thấy nàng nơi nào không thích hợp. Ngươi chú ý tới nàng gần nhất cảm xúc biến hóa sao? Cảm xúc biến hóa? Cẩm Tú có chút mờ mịt, An Ninh có thể có cái gì cảm xúc biến hóa? Cô nương này ngày bình thường cùng công chúa học, cả ngày một bộ biểu tình lạnh như băng, trừ cái đó ra còn có thể có thay đổi gì? Hai người tụ cùng một chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, suy nghĩ nửa ngày, cũng không thương thảo ra một cái kết quả gì tới. Lâm Giang Niên cảm giác trong khoảng thời gian này An Ninh không thích hợp, nhưng không rõ ràng nguyên nhân. Hắn đến tìm Cẩm Tú chính là muốn dò xét tìm hiểu tình huống. Cẩm Tú đối với cái này cũng không rõ ràng. Nhưng bị điện hạ kiểu nói này, nàng vẫn là ghi tạc trong lòng. Cái kia, ta quay đầu đi tìm hiểu nàng. Cũng được. Lâm Giang Niên gật đầu, ngươi nếu là dò thăm tình huống, nhớ kỹ nói với ta một tiếng. Hắn rất hiếu kỳ An Ninh cô nương này đến cùng thế nào. Lâm Giang Niên mơ hồ ý thức đoán được, có lẽ hơn phân nửa cùng hắn có liên quan. Nhưng, nguyên nhân đâu? Vừa nói xong, gặp Cẩm Tú lại sâu kín nhìn xem hắn, điện hạ, quan tâm như vậy An Ninh. Nàng không phải muội muội của ngươi sao? Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên nói, ta quan tâm nàng một chút không phải là rất bình thường sao? Một điểm đều không đang thường. Cẩm Tú khí đạo trợn mắt nhìn Lâm Giang Niên, điện hạ ngươi nói thử ra, ngươi có phải hay không đối với An Ninh có khác biệt ý nghĩ? Không có. Ta không tin.
Không tin ngươi còn hỏi.
Tốt ta, điện hạ ngươi quả nhiên đối với An Ninh có ý tưởng.
Cẩm Tú mở to hai mắt, cắn răng tức giận mở miệng, ta liền biết ngươi đối với An Ninh ý đồ bất chính.
Ngươi hôm nay không có đối với An Ninh làm cái gì?
Thấy thế, Lâm Giang Niên tỏ giải.
Cô nương này hỏi lại muốn hỏi, hỏi lại không tin, không tin còn muốn sinh khí.
Không hổ là nàng.
Vốn là ta đối với An Ninh không có gì ý nghĩ, nhưng ngươi luôn như thế hỏi, ta không thể không suy tính một chút.
Ngươi khoan hay nói, An Ninh dáng dấp thật đúng là rất thủy linh điện hạ.
Lâm Giang Niên còn chưa nói xong, Cẩm Tú đã thở hổn hển nào tới.
U lãnh thanh tĩnh trong phòng,
yên tĩnh im lặng.
Bình phong sau đó, trên giường, một đạo bạch tí thân ảnh yên tĩnh có giúp ở trên giường.
Dưới giường chỉnh lý trưng bày lấy một đôi màu trắng giày thêu, trên giường một đạo thân ảnh tiểu tiểu suy nghĩ xuất thần.
Hai chân uốn lượn, hai tay ôm bắp chân, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn qua phía trước.
Bên cạnh, yên tĩnh nằm một thanh trường kiếm.
Một tấm hơi có vẻ gương mặt non nớt hiện lên lấy phức tạp thần sắc, cặp kia tinh khiết trong con ngươi đồng thời xen lẫn mấy phần mê mang, cả người nói không ra thanh lãnh.
Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn qua gian phòng mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thẳng đến một lúc sau, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa.
An Ninh.
Cẩm Tú âm thanh từ bên ngoài gian phòng vang lên.
Bên trong căn phòng An Ninh vẫn như cũ cuộn mình ngồi ở trên giường, không nhúc nhích, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, đối với âm thanh ngoài cửa thờ ơ người trong phòng sao.
Cẩm Tú âm thanh lại chuyển tới, ta tiến vào.
Không có trả lời.
Két két.
Gặp trong gian phòng không có động tĩnh, ngoài cửa Cẩm Tú trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Thuận tay đóng cửa phòng, nhìn về phía trong gian phòng, ánh mắt liếc nhìn, rơi vào sau tấm bình phong sao trên thân Linh.
Ngươi đang làm gì?
Cẩm Tú ngữ khí mang theo mấy phần nhẹ nhõm sung sướng, bước nhanh nhẹn bước chân xuyên qua bình phong.
Trên giường An Linh hơi hơi ngước mắt, cùng Cẩm Tú đối mặt bên trên.
Vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc.
Chỉ có điều so với Di Vãng, trước mắt An Linh tựa hồ nhiều một chút khác cảm xúc.
Cẩm Tú nhảy một cái.
An Linh,
quả nhiên có không thích hợp.
Cái này cô nương đốc, ngày bình thường cũng không phải là như vậy.
Cẩm Tú thần sắc không thay đổi, cất bước đi tới trước giường, tùy ý tại An Linh bên cạnh ngồi xuống.
So với An Linh thanh lãnh, Cẩm Tú thì lộ ra sinh động nhiều.
Một mình ngươi trốn ở trong phòng làm gì chứ?
Cẩm Tú ngữ khí nhẹ nhàng, ngồi ở kia Linh bên cạnh, ánh mắt dò xét bốn phía.
Thu hồi tầm mắt lúc, lại rơi vào bên cạnh sao trên thân Linh.
Không có, làm gì?
An Linh trả lời không lạnh không nhạt, ngữ khí cũng nghe không ra bất kỳ cảm xúc.
Vậy ngươi một người làm đi trốn đi.
Ta gọi ngươi nửa ngày ngươi cũng không trả lời.
Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn.
An Ninh không có mở miệng.
Ai, ngươi tối hôm qua cùng điện hạ đi làm cái gì?
Gặp An Ninh không nói chuyện, Cẩm Tú lại hỏi những lời khác đề.
An Ninh thần sắc ngơ ngẩn, cũng không có trả lời Cẩm Tú vấn đề này.
Làm gì không nói lời nào?
Cẩm Tú hơi hơi tiến tới mấy phần, như thế nào, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?
Không có.
Vậy ngươi vì cái gì không nói?
Không muốn nói.
An Ninh trả lời, để cho Cẩm Tú có chút dự kiến chưa kịp.
Nàng nhìn từ trên xuống dưới An Ninh, sau đó biến sắc, cười lạnh một tiếng, đều cái này thời điểm này, ngươi còn nghĩ giấu giếm ta đúng không?
Nghe được Cẩm Tú đột nhiên thay đổi ngữ khí, An Ninh giống như phát giác được, quay đầu nhìn nàng một cái.
Ta đều đã biết.
Cẩm Tú cười lạnh nhìn xem nàng, tối hôm qua, ngươi cùng điện hạ xảy ra chuyện gì có phải hay không?
Hai người các ngươi,
vụ trộm làm có lỗi với ta sự tình.
Cẩm Tú khí thế hùng hổ, mặt mũi tràn đầy oán giận.
Nhưng mà, An Ninh chỉ là nao nao, liếc Cẩm Tú một cái.
Không có.
Dứt khoát trả lời.
Ngươi còn nghĩ gạt ta?
Cẩm Tú cười lạnh, khi nói, điện hạ cũng đã nói với ta, ngươi còn nghĩ giấu giếm ta sao?
An Ninh không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng.
Nhìn một chút, Cẩm Tú không khỏi có chút chột dạ.
Ngươi nhìn ta chằm chằm cái gì?
Ngươi gạt người.
An Ninh mặt không chút thay đổi nói.
Ta cái nào gạt người?
An Ninh không nói chuyện, rời ánh mắt, không có lý tới nàng.
Cẩm Tú khí thế yếu đi, nàng đích xác là nghĩ lừa dối một chút An Ninh, xem có thể hay không lừa dối ra chút gì.
Không nghĩ tới An Ninh phản ứng không có vấn đề, cùng điện hạ miêu tả không sai biệt lắm.
Như thế nói đến, Cẩm Tú cuối cùng hoàn toàn xác định.
Tối hôm qua điện hạ không có đối với An Ninh làm cái gì.
Bằng không, An Ninh sẽ không bình tĩnh như thế.
Nhưng cái này,
tựa hồ lại càng kỳ quái.
An Ninh nàng đến cùng thế nào?
Cẩm Tú nhìn chằm chằm An Ninh nhìn, giống như muốn đem nàng xem thấu.
An Ninh không có phản ứng nàng, hai tỷ muội duy trì kỳ quái yên tĩnh.
An Ninh.
Một lúc sau, Cẩm Tú đột nhiên yếu ớt thở dài.
An Ninh nhìn nàng, trầm mặc không nói.
Chúng ta có phải hay không trên đời này tốt nhất tỷ muội?
An Ninh vẫn là không có lên tiếng.
Yên tĩnh nhìn nàng muốn chỉnh cái gì nhóc.
Ta có phải hay không trên thế giới này đối với ngươi tốt nhất tỷ tỷ?
Không phải.
Cẩm Tú, chỉ chọn cảm thấy hứng thú khôi phục đúng không?
Chúng ta hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, càng là thân tỷ muội, huyết tan trong thủy, cảm tình càng thâm hậu không phải sao?
Cẩm Tú hỏi.
An Ninh trầm mặc không nói.
Chúng ta không chỉ có là thân tỷ muội, vẫn là thân mật vô gian song bào thai đâu.
Ngươi xem một chút ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn này trứng, có phải hay không cùng dung mạo ta giống nhau như lúc?
Cẩm Tú mở miệng, mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều cảm giác nghĩ là thấy được chính mình. Cẩm Tú lại ngại nói.
An Ninh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, cắt đứt nàng, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng. A qua nhiều năm như vậy, An Ninh đối với Cẩm Tú xáo lộ sớm đã quen thuộc trong lòng.
Trước tiên đánh cảm tình bài, lại lấy ra mục đích.
Dĩ vãng nàng cũng là trầm mặc không nói, mặc cho Cẩm Tú liễu díu.
Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, không muốn nghe.
Ta chính là nghĩ quan tâm một chút ngươi.
Cẩm Tú yếu ớt thở dài, ngươi gần nhất có phải hay không không mấy vui vẻ?
Không có.
Nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi, không mấy vui vẻ.
Cẩm Tú nhìn xem nàng, ngươi gần nhất có tâm sự?
Không có. Không, ngươi có. Cẩm Tú chém đinh chặt sắt nói, ngươi khẳng định có. An Ninh trầm mặc. Tâm sự. Nàng có không? Giống như, đích thật là có. Nhưng nàng không có thừa nhận. Cùng tỷ. Nói cho ta một chút ta, ngươi gần nhất thế nào? Cẩm Tú xích lại gần mấy phần, thuận thế kéo bên trên An Ninh cánh tay. An Ninh vùng vẫy một hồi, nhưng Cẩm Tú ôm càng chặt. An Ninh tránh thoát không xong, cũng liền mặc cho nàng đi. Ta không sao. Nàng mở miệng. Không có khả năng. Cẩm Tú nhìn chằm chằm nàng, ngươi khẳng định có tâm sự có đúng hay không? Ngươi nhất định có cái gì giấu giếm ta. Ngươi gần nhất thay đổi thật nhiều. Kỳ thực Cẩm Tú cũng không phát hiện An Ninh gần nhất có thay đổi gì, nhưng điện hạ nói An Ninh gần nhất không thích hợp, nàng liền quyết định thăm dò một phen. Thử lần này dò xét, quả nhiên phát hiện vấn đề. Khi nàng nói đến An Ninh gần nhất thay đổi đã rất lâu, rõ ràng nhìn thấy An Ninh sửng sốt một chút, tựa hồ thật sự tại nghĩ lại chính mình gần nhất có phải hay không thay đổi rất nhiều. Cái này khiến Cẩm Tú chắc chắn, cô nàng này quả nhiên có vấn đề. Quả nhiên có chuyện giấu giếm chính mình. Ngươi đến cùng thế nào? Cẩm Tú nhìn chằm chằm An Ninh, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra thứ gì tới. An Ninh trầm mặc hồi lâu, không có việc gì. Ngươi còn gạt ta đâu? Cẩm Tú khí nói, ngươi còn tưởng là không coi ta là người tốt nhất tỉ muội. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi hồi nhỏ đái dầm xấu hổ chuyện ta đều thấy qua. Còn có chuyện gì là không thể nói với ta? Đối mặt Cẩm Tú ép buộc đạo đức, An Ninh không rảnh để ý nàng thấp con mắt, nói, ta đích xác không có việc gì. Không có việc gì ngươi hôm nay làm sao còn Cẩm Tú thiếu chút nữa thì nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng. Điện hạ đặc biệt đã phân phó, hôm nay hắn nói sự tình không thể để cho An Ninh biết. Ngươi nhất định là có chuyện. Cẩm Tú nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi còn kém đem có việc viết lên mặt. An Ninh im lặng. Nói cho ta một chút thôi. Cẩm Tú lại kéo An Ninh cánh tay, ngựa khí mềm nhũn một chút, giống như nũng nịu, âm thanh ngọt ngào. Xích lại gần đến An Ninh cổ bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Thật hương. Cẩm Tú, ngươi làm gì? Trên người ngươi thơm quá nhà. Ngươi thả ra. Ta không. Trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng thế nào. Ngươi đối mặt Cẩm Tú chơi xấu, An Ninh băng bó khuôn mặt nhỏ, trợn mắt nhìn nàng. Hai người mắt đối mắt, lẫn nhau đối lập lấy. Tính toán, ngươi không tính nói, cũng không ép ngươi. Cẩm Tú thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn xem trước mắt An Ninh. Cẩn thận nhìn mà nói, đích xác có thể phát hiện nàng gần nhất tiểu tụy một chút. Cả người nhìn qua so trước đó càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Cẩm Tú biết được nha đầu chết tiệt này miệng rất cứng, nàng nếu là không nguyện ý mở miệng, làm sao đều hỏi không ra cái gì kết quả. Thở dài, nàng nhìn về phía An Ninh, ta biết trong lòng ngươi nhất định là có chuyện, ngươi không muốn nói cũng tính toán, không làm khó dễ ngươi, nhưng bất kể nói thế nào, dù là ngươi không thừa nhận, tại trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là ta tốt nhất muội muội. Cẩm Tú thở dài sau khi mở miệng, đứng dậy rời đi gian phòng. Còn lại An Ninh vẫn như cũ ngồi ở trên giường, ngơ ngẩn nhìn xem Cẩm Tú bóng lưng rời đi. Đáy mắt hiện lên mấy phần nói không ra cảm xúc. Hậu viện, một bộ bạch y váy dài trưởng công chúa đang ngồi ở trong đình, xanh nhạt sắc đai lưng đem nàng tinh tế vòng eo buộc lên, hai cây đai mỏng theo váy rủ xuống, sạch sẽ gọn gàng trang phục, lanh diễm, khuynh thành, còn có một cỗ đạm nhã khí chất. Nàng yên tĩnh nhìn qua hậu viện cảnh sắc, không nói gì không nói. Thẳng đến, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Công chúa. Lý Phiếu Miểu quay đầu, Cẩm Tú đang nhẹ nhàng đến gần, trên mặt lại vẻ u sầu hiện lên. Thế nào? Cẩm Tú đi đến công chúa trước người, khổ não thở dài, công chúa, An Ninh gần nhất có chút kỳ quái. Kỳ quái? Lý Phiếu Miểu liền giật mình, hỏi, nàng thế nào? Nàng, giống như có tâm sự. An Ninh không thích hợp, Cẩm Tú vô luận như thế nào cũng không quá yên tâm. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng chỉ có thể đến tìm công chúa giải hoặc. Dù sao, công chúa xem như hiểu rõ nhất An Ninh người. Thế là, Cẩm Tú đem điện hạ nói qua tình huống, cùng với nàng vừa rồi từng đi tìm An Ninh sự tình đều nói cho công chúa. Công chúa, An Ninh khẳng định có vấn đề. Nhưng ta mặc kệ hỏi thế nào nàng cũng không muốn nói. Công chúa ngươi thẳng đến, nàng đến cùng sao rồi? Nghe xong Cẩm Tú tự thuật sau, Lý Phiếu Miểu không nói gì không nói, đôi mắt đẹp bình tĩnh. Ngước mắt liếc Cẩm Tú một cái, ngươi nói, là hắn hôm nay đem An Ninh làm khóc. Đúng. Cẩm Tú gật đầu, nô tỳ đi hỏi điện hạ chính là nói như vậy. Nô tỳ cảm giác có vấn đề, nhưng lại nói không ra. Cẩm Tú đem phân tích của mình cũng nói cho công chúa. Lý Phiếu Miểu sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu. Một lúc sau, nàng chậm rãi đứng dậy. Ta đi trước xem An Ninh a. Chương 581 mắt xem thấu trưởng công chúa. Chương 581 mắt xem thấu trưởng công chúa. Lúc chạm vào tối, sắc trời sắp muộn không muộn. Chân trời dáng chiều chưa hoàn toàn tiêu tan, màn đêm từ đằng xa chậm rãi rơi xuống. U lanh thanh tĩnh trong gian phòng, An Ninh một mực ngồi ở trên giường phát cực kỳ lâu nốc. Thẳng đến ngoài cửa sổ tia sáng dần dần biến mất, trong gian phòng dần dần trở tối, nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần. Làm nhìn thấy bốn phía đen kịt một mẫu cảnh tượng lúc, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một vẻ bối rối cảm xúc. Hắc ám cô độc, loại kia cảm giác cô tịch tốc thẳng vào mặt. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, ngoài cửa lại độ chuyển đến tiếng đập cửa. An Ninh. Âm thanh thanh lãnh bình tĩnh. An Ninh thần sắc khẽ giật mình, công chúa. Âm thanh ngoài cửa, đến từ công chúa nhà mình. Ta có thể đi vào sao? Công chúa ở ngoài cửa hỏi. Có thể cửa phòng bị đẩy ra, một bộ bạch y váy dài Lý Phiêu Miểu bước vào gian phòng. Đen như mực trong gian phòng, nàng một mắt liền nhìn thấy sau tấm bình phong An Ninh. Nàng thân sắc sững sờ, lại dẫn mấy phần bối rối. Như thế nào không đốt đèn? Lý Phiếu Miểu thanh lãnh và thanh âm bình tĩnh, tựa như một dòng nước ấm. Nguyên bản đưa thân vào trong bóng tối An Ninh, tựa như nắm được một cái phao cứu mạng giống như. Cái kia vừa mới giống như thủy triều lóe lên trong đầu bối rối cảm xúc, dần dần tiêu tan. Một cố khát thường cảm xúc lấp kín nàng trong lòng, để cho nàng nhất thời con mắt có chút ế ẩm. An Ninh há to miệng ba, không biết nên làm sao mở miệng. Lý Phiếu Miểu cũng không có chờ lấy nàng mở miệng, tự mình đi đến một bên, nhóm lửa trong phòng đèn đuốc. Sáng tỏ đèn đuốc chiếu sáng cả gian phòng, cũng đem sau tấm bình phong An Ninh chiếu lên rõ ràng. An Ninh đứng dậy đi ra bình phòng, nhìn qua đột nhiên tới công chúa, có vẻ hơi luống cuống. "Công chúa, ngươi tại sao cũng tới?" "Tới nhìn ngươi một chút." Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp rơi vào sao trên thân Ninh, nhìn trương này tình xảo trên khuôn mặt trắng đoán, cảm xúc không giống lấy trước kia. Quả nhiên có tâm sự. An Ninh không biết nên trả lời như thế nào, hơi hơi cúi thấp đầu, giống như muốn đem tâm tình của mình ẩn tàng. "Gần nhất không vui sao?" Lý Phiếu Miểu đột nhiên hỏi. An Ninh sửng sốt một chút, lắc đầu, "Không có, không có, Cẩm Tú đều nói với ta." Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn qua nàng, nhẹ giọng mở miệng. Nghe nói như thế, An Ninh ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần bối rối. Ngay sau đó, chính là tức giận. Giống như đối với Cẩm Tú lắm mồm hành vi biểu thị giận dữ. Lại tiếp đó, chính là có chút luống cuống. Đối mặt công chúa nhà mình lúc, có loại không biết làm sao bối rối cảm giác. Đầu nàng thấp hơn, giống như là muốn đem đầu của mình chôn xuống, hai tay giao nhau lấy, biểu hiện cực kỳ khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Lý Phiếu Miểu âm thanh rất bình tĩnh, nhìn lên trước mắt An Ninh, nàng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngày xưa khó mà nhìn thấy nhu y An Ninh, là nàng xem thấy lớn lên cô nương. Nói đúng ra, là bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên cô nương. Lý Phiếu Miểu chưa bao giờ coi nàng là thành thị nữ của mình đến đối đãi, ở trong mắt nàng, Cẩm Tú cùng An Ninh cũng là nàng trên thế giới này trọng yếu nhất thân nhân. So với Cẩm Tú sinh động tính cách, An Ninh càng thêm ngại ngùng, càng thêm mẫn cảm cùng nhát gan. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là giỏi nhất ẩn nút cảm xúc. Nhiều khi, chính nàng bị ủy khuất cũng chỉ sẽ giấu đi, xưa nay sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hành vi rất ngây thơ, nhưng biểu hiện lại thành thục để người đau lòng. Có thể nói cho ta một chút sao? Đối mặt công chúa hỏi thăm, An Ninh trầm mặc, trên mặt hiện lên xoắn xuýt cùng bất an. Nếu là Cẩm Tú hỏi thăm, nàng đại khái có thể lựa chọn trầm mặc. Có thể, nếu là công chúa, nàng không muốn lừa gạt công chúa. Thế nhưng là, ta cũng không biết. An Ninh thần sắc mở mịt lấy, cho tới bây giờ, nàng cũng không biết đến cùng là thế nào chuyện. Chỉ là, trong lòng không vui. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, Cẩm Tú nói, ngươi tối hôm qua khóc. Hắn làm khóc ngươi? Không. Không phải. An Ninh liền vội vàng lắc đầu, ngựa khí có chút khẩn trương mà cả lăm, cùng điện hạ không có quan hệ. Là chính ta, nàng nói một chút, âm thanh dần dần thu nhỏ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra liền, chính là nàng giảng giải không rõ ràng. Vì sao lại khóc? Nàng không biết, chính là một khắc này, đột nhiên cũng rất muốn khóc. Rất ủy khuất. Nhất là tại trước mặt điện hạ lúc, liền cùng như công chúa, hoàn toàn khắc chế không được. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, tiến tính nghe An Ninh nhẹ giọng thì thầm lại lắp ba lắp bắp hỏi giảng giải, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào An Ninh trên mặt. Thẳng đến cuối cùng, An Ninh lâm vào trầm mặc, không biết lại nên nói cái gì. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là chiều nàng vẫy tay. An Ninh thuận theo đến gần, đi tới bên người công chúa ngồi xuống. Lý Phiếu Miểu nhìn xem trước mắt cái này vẫn như cũ non nớt, chưa hoàn toàn lớn lên tiểu cô nương, trong lòng đã có ngờ tới. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve An Ninh rủ xuống mái tóc, một lúc sau, đột nhiên mở miệng, Cẩm Tú cùng hắn sự tình, ngươi biết sao? An Ninh khẽ giật mình, ngước mắt cùng công chúa đối mặt, gặp công chúa ánh mắt gợn sóng không kinh. Nàng chần chờ một chút, mới gật đầu một cái. Ngươi lúc nào biết đến? Liền trước đó không lâu cảm giác như thế nào? An Ninh trầm mặc, lắc đầu. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ thích hợp sao? Lý Phiếu Miểu ngữ khí không lạnh không nhạt. Không biết. An Ninh thấp con mắt, một lúc sau mới dùng đột nhiên mở miệng, điện hạ hắn là công chúa ngài vị hôn phu. Cẩm Tú nàng đoạt công chúa ngài vị hôn phu. Công chúa ngài sinh khí sao? Nhìn qua An Ninh cái kia có chút nghi hoặc, lại tựa hồ có chút thấp thỏm ngữ khí, Lý Phiếu Miểu ánh mắt ấm nhu ý ỉa cũ. Nàng không có cướp. Lý Phiếu Miểu nói, Cẩm Tú ưa thích hắn, hắn cũng ưa thích Cẩm Tú, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Cái kia, công chúa ngươi đây? An Ninh nhịn không được hỏi. Ta sao? Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, ta kỳ thực cũng không trọng yếu. An Ninh còn muốn hỏi thứ gì, đã thấy công chúa lại nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, Cẩm Tú đi cùng với hắn, ngươi sinh khí sao? Sinh khí? An Ninh khẽ giật mình, thần sắc có chút mờ mịt, không có. Ngươi, không có bất kỳ cái gì cảm giác sao? Lý Phiếu Miểu nhìn xem nàng, lại hỏi. Cảm giác? An Ninh thần sắc càng giật mình, phản phất lâm vào một loại nào đó cảm xúc. Một lúc sau, nàng mới có hơi chần chờ nói, ta không biết. Hảo, giống như không có, giống như nàng nói một chút, âm thanh lại bắt đầu dần dần thu nhỏ, liền, chính là thế nào? Lý Phiếu Miểu cũng không có vội vã truy vấn, ngựa khí nhu hòa, nhẹ nhàng cắt tỉa An Ninh một đầu kia đen nhánh chân mềm mái tóc. Cái này trước đây còn vẫn nhát gan nhạy cảm tiểu cô nương, một cái chớp mắt bây giờ đã lớn như vậy. An Ninh cúi đầu, cảm xúc hình như có chút rơi xuống, một lúc sau, mới mở miệng, liền, chính là, cảm giác rất kỳ quái. Nàng nói không ra. Ban đầu biết được Cẩm Tú cùng điện hạ quan hệ lúc, An Ninh ngay từ đầu hết sức tức giận, thậm chí một trận cùng Cẩm Tú náo loạn mâu thuẫn. Về sau tại điện hạ trấn an, hai tỷ muội quay về tại hảo. Nguyên bản, chuyện này hẳn là cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là, về sau, mỗi khi nhìn thấy Cẩm Tú cùng điện hạ hai người cùng một chỗ vui cười đùa giỡn, thậm chí ở trước mặt nàng nói chuyện yêu đương lúc, An trong lòng Ninh đều có loại nói không ra quái dị cảm xúc, không quá thoải mái. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng cũng không nói lên được, chính là rất chói mắt. Nhất là, có lúc Cẩm Tú còn cùng điện hạ lặng lẽ sờ nói gì đó, đặc biệt là có nàng, giấu giếm nàng thời điểm, loại kia cảm xúc càng mãnh liệt. Đồng thời, cũng làm cho An Ninh có loại bị ném bỏ gấp gáp hốt hoảng cảm giác. Rõ ràng nàng cùng Cẩm Tú là song bảo thai thân tỉ muội, nhưng Cẩm Tú kể từ cùng điện hạ cùng một chỗ sau đó, liền càng lúc càng cùng điện hạ thân cận. Nhiều khi, An Ninh càng giống là một người ngoài cuộc. Nàng xem thấy Cẩm Tú cùng điện hạ liếc mắt đưa tình, hai người thân thân mật mật, mà nàng lại chỉ có thể làm một người đứng xem, ở một bên yên lặng nhìn xem, trở thành một cái bị sơ sót tồn tại. Không chỉ là bị Cẩm Tú xem nhẹ, càng bị điện hạ cho xem nhẹ. Rõ ràng nàng cùng Cẩm Tú dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng điện hạ lại chỉ sẽ ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới nhớ kỹ nàng. Rõ ràng đêm hôm đó điện hạ đem nàng xem như Cẩm Tú, còn đối với nàng. Sau đó, điện hạ mặc dù hướng nàng nói xin lỗi, An Ninh cũng tha thứ điện hạ. Hoặc tới nói, nàng từ đầu tới đuôi liền không có trách điện hạ. Có thể sau đó, điện hạ lại phảng phất quên đi chuyện kia, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra. Có thể, làm sao có khả năng chưa từng xảy ra? Rõ ràng, nàng nhớ kỹ rõ ràng như vậy, nàng làm sao có thể quên phải? Nhưng điện hạ lại. An Ninh ánh mắt ảm đạm, suy nghĩ hỗn loạn. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem trước mắt tâm loạn như ma, nghiễm nhiên lâm vào một loại nào đó cảm xúc trong bầy An Ninh. Trước khi tới, nàng liền có ngờ tới, mà lúc này An Ninh phản ứng, xác nhận suy đoán của nàng. Cái này cô nương đốc, quả nhiên vẫn là đối với hắn sinh ra tình cảm. Chỉ có điều, chính nàng cũng không có phát hiện điểm ấy. An Ninh tính cách đơn thuần, từ nhỏ đến lớn rất ít tiếp xúc qua ngoại giới sự vật. Cô nương này thế giới thậm chí so với nàng còn muốn càng thêm thuần túy, ngoại trừ tập võ chính là tập võ. An bên người Ninh, ngoại trừ nàng và Cẩm Tú, cơ hồ không còn gì khác người. Nàng tự nhiên cũng không hiểu chuyện nam nữ trong cuộc mơ hồ, mà xem như người ngoài cuộc Lý Phiếu Miểu, tự nhiên đem đây hết thể nhìn rất nhiều thấu triệt. An Ninh cảm xúc thất lạc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ cảm giác nhận lấy vắng vẻ. Nàng từ tiểu cùng Cẩm Tú cùng nhau lớn lên, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai chị em gái các nàng ngày bình thường nhìn như không hợp, động một tí tranh cãi. Nhưng kỳ thực đối với An Ninh mà nói, Cẩm Tú là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, cũng là người thân cận nhất của nàng. Nhưng hôm nay người thân cận nhất của mình, cùng người mình thích cùng một chỗ. Một cách tự nhiên, An Ninh sẽ cảm giác chịu đến vắng vẻ. Đó là lòng ham chiếm hữu tại quái phá. Có lẽ, không chỉ là lòng ham chiếm hữu. Vẹn vẹn chỉ là lòng ham chiếm hữu, sẽ không để cho An Ninh trở nên như thế. Như vậy, còn có cái gì đâu? Lý Phiếu Miểu không có đi an ủi An Ninh, cái này cũng không phải là nàng am hiểu sự tình. Tiếp qua chút thời gian, chúng ta liền nên trở về. Nàng nhìn lên trước mắt An Ninh, nhẹ giọng mở miệng nói, lần này sau khi rời đi, lần sau, có thể muốn rất lâu mới có thể lại đến cũng có thể, cũng không tiếp tục trở về. Nguyên bản túi đầu An Ninh, khi nghe đến lời này lúc đột nhiên run lên, phảng phất nghĩ đến cái gì, vô ý thức ngẩng đầu, cái kia Cẩm Tú nàng nàng có thể sẽ lưu lại, cũng có thể sẽ cùng ta đồng thời trở về. Lý Phiếu Miểu nhìn xem nàng, ngươi đây. Ta An Ninh há to miệng ba, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng nguyên bản hẳn là không chút do dự đi theo công chúa trở về, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng một mực tại công chúa bên cạnh, sao có thể cùng công chúa tách ra. Có thể nghe được Cẩm Tú có thể sẽ lưu lại, An Ninh nhất thời hoảng hồn. Nàng cũng không muốn cùng Cẩm Tú tách ra. Nếu như không nỡ, ngươi cũng có thể lưu lại. Lý Phiếu Miểu mở miệng. Không, ta muốn đi theo công chúa. An Ninh ánh mắt thực chất hiện lên bối rối, nàng vội vàng đong đưa đầu, công chúa đi cái nào, An Ninh liền đi cái nào. Cho dù là muốn cùng Cẩm Tú tách ra. Lý Phiếu Miểu lại hỏi. Vấn đề này lại độ để cho An Ninh sửng sốt, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kinh hoàng, giống như là một cái hoang mang lo sợ tiểu cô nương, thần sắc hoảng sợ, công chúa, ta nàng không làm được lựa chọn. Nàng không cần cùng công chúa tách ra, cũng không cần cùng Cẩm Tú tách ra, nàng. Lý Phiếu Miểu giống như nhìn ra tâm tư của nàng cảm xúc, cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là sờ lên đầu của nàng, khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng. Còn lại An Ninh vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở đằng kia, thần sắc thấp thỏm lo âu lấy. Sắc trời ngầm hạ. Lâm Giang Nhiên rời đi như ý lâu lúc, bên hồ bên ngoài, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không Sớm đã chờ đợi thời gian dài. Hai người một trái một phải đứng tại bên hồ, đợi đến Lâm Giang Nhiên lúc xuất hiện, bước nhanh về phía trước. Điện hạ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Thanh Thanh thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng trong dung mạo vẻ hưng phấn lại khó mà che giấu, chúng ta lúc nào động thủ? Lâm Giang Nhiên hỏi, Trần gia bên kia như thế nào? Một bên Lâm Không tiến lên phía trước nói, Trần gia hết thể như thường, đều tại điện hạ đoàn trước ở trong. Có thuộc hạ Trần gia phụ cận bố trí xuống trọng trọng nhãn tuyến, hết thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lâm Giang Nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn ngầm hạ màn trời, ánh mắt như thường, liền đêm nay a. Việc này không nên chậm trễ, cũng là thời điểm nên kết thúc. Lâm Thanh Thanh ánh mắt lúc này ngưng lại, thuộc hạ biết rõ. Lâm Không đồng dạng tinh thần chấn động, điện hạ, rốt cuộc phải đối với Trần gia hạ thủ. Mặc dù sớm đã coi nó trước, nhưng hôm nay chân chính ý thức được sau, vẫn như cũ để cho hắn có chút kinh ngạc. Điện hạ, những thế gia khác bên kia Lâm Không có chút lo nghĩ. Không cần lo lắng. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, những thế gia khác bên kia, hắn sớm đã có an bài. Các ngươi dựa theo nguyên bản kế hoạch làm việc liền có thể, nhớ lấy, tuyệt đối không thể ra cái gì biến cố, nhất là Trần Hoành Sinh. Tận lực không cần sinh sự đoan. Thuộc hạ biết rõ. Tuân mệnh. Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không hai người thần sắc hưng phấn vội vàng rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn ra xa xa bóng đêm. Cùng vị kia lão hổ ly đấu chi đấu dũng lâu như vậy, cũng là thời điểm nên kết thúc. Bây giờ Lâm Giang Niên trên tay có phong phú chứng cứ cùng với hậu chiêu, đầy đủ hắn đối với Trần gia làm loạn. Như vậy, hắn tự nhiên không có ý định lại tiếp tục chờ đợi. Trần gia làm một chiếm cứ Lâm Châu nhiều năm, thế lực rắc rối phức tạp bảng đại thế gia, ảnh hưởng lực sát thực không thể coi thường. Toàn bộ Lâm Châu trong quan phủ còn nhiều Trần gia người, hay là dựa vào Trần gia thế lực hạng người. Tại này cổ khổng lồ mạng lưới quan hệ dệt vẽ phía dưới, người bình thường muốn tách ra đổ trần ra, khó như lên trời. Nhiều khi, một cái như thế bảng đại thế gia, cho dù là vương triều dung chuyển, đổi triều thay đổi triều đại cũng khó có thể dao động căn cơ. Trăm ngàn năm qua, dù là vương triều không đức chương điện, thiên hạ xáo trộn, nhưng môn Việt thế gia nhưng như cũ thâm căn cố đế. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, hắn cũng không định triệt để diệt trừ trần gia. Diệt trừ một cái như thế bảng đại thế gia, tuyệt không phải dễ dàng có thể vì, cho dù là Lâm Vương phủ cũng không ngoại lệ. Mục đích thực sự của hắn là mượn cơ hội lần này đối với Trần gia làm loạn, chèn ép Trần gia cùng với Lâm Châu cảnh nội những thế gia khác phách lối tư thái. Đồng thời, nhờ vào đó thẩm thấu trưởng khống Trần gia, đem Trần gia biến thành Lâm Vương phủ tại Lâm Châu thế gia ở trong khối lỗi. Hủy diệt một cái thế gia, kém xa trưởng khống một cái thế gia tới càng thích hợp. Lâm Giang Niên ánh mắt suy tư, trong tầm mắt, bên hồ lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một thân ảnh. Hắn ghé mắt nhìn lại. Bên hồ cây liễu chập chờn, treo lủng lẳng trong mặt nước nổi lên gợn sóng. Bên hồ, một bộ bạch y thân ảnh chẳng biết lúc nào đang đứng ở đâu đây yên tĩnh nhìn qua nàng.